ta không muốn, ta muốn trúc cơ, về sau mới có thể bảo vệ tiểu sư muội. Tiểu Lục Nhân ưỡn ngực, đấu trí ngang nhiên nói.
Không tệ, có đấu trí.
Bộ Phàm vô vô Tiểu Lục Nhân bả vai. Mặc dù bây giờ Tiểu Lục Nhân mới luyện khí 19 tầng, nhưng cũng ngăn cản không được Tiểu Lục Nhân đối trúc cơ khát vọng.
Tiểu Lục Nhân, ta muốn vào thiên diễn không gian một chuyến, ngươi có muốn hay không cùng đi?
Nghĩ đến linh thảo hạt giống sự tình, Bộ Phàm nhìn về phía Tiểu Lục Nhân nói.
Không được, ta muốn tu luyện.
Tiểu Lục Nhân chần chờ một chút, nhưng vẫn là lắc đầu.
Ừm, vậy ngươi hảo hảo tu luyện đi.
Bộ Phàm cũng không nhiều lời cái gì, cổ vũ Tiểu Lục Nhân sau, tiến vào thiên diễn không gian bên trong.
Trong không gian,
tiểu hầu tử các đệ tử đều tại thiên diễn không gian nội tu xây nông trường tu luyện. Vừa thấy được hắn xuất hiện, lập tức như ong vỡ tổ vây quanh.
Sư phụ,
giáo chủ,
nhìn xem chung quanh hồ điệp, chuồn chuồn, ong mật, không biết còn tưởng rằng là một chút không đáng chú ý tiểu côn trùng. Nhưng những này tiểu côn trùng yếu nhất bọ hung cũng có chút cơ kỳ trung kỳ thực lực.
Ừm.
Bộ Phàm gật đầu đáp lại, về sau đem túi trữ vật giao cho tiểu hầu tử, "Tiểu không, trong này là linh thảo hạt giống, có thời gian rảnh cùng sư đệ cùng một chỗ trồng."
"Tốt a, sư phụ." Tiểu hầu tử cầm túi trữ vật đông nhìn một cái tây nhìn xem, rất là hiếu kỳ, tiếp lấy giơ lên bảng đen, "Sư phụ, cái túi này là túi như ý càn khôn sao?"
"Xem như thế đi.
Bất quá cái túi này tại thế giới này gọi túi trữ vật, về sau này túi trữ vật liền cho ngươi."
Gặp tiểu hầu tử như thế ưa thích, Bộ Phàm cười nói,
"Tạ sư phụ."
Tiểu hầu tử cao hứng ngậy,
lập tức dẫn tới chung quanh một đám đệ tử quăng tới ánh mắt hâm mộ.
Tại bọn chúng nhận thức bên trong, túi như ý càn khôn thuộc về khó lường đồ vật. Nhưng bọn chúng làm sao biết đặt ở bên trong thế giới này, cái đồ chơi này chính là hàng thông thường.
"Các ngươi cũng đừng ao ước, về sau ta cho các ngươi mỗi người đều phối một cái túi đựng đồ."
Bộ Phàm cười nói,
"Cảm ơn sư phụ."
Một đám đệ tử lập tức cảm kích nói.
Bộ Phàm đồng thời không có tại thiên diễn không gian lưu lại thời gian quá dài, đem trồng linh thảo sự tình giao cho tiểu hầu tử sau, liền rời đi thiên diễn không gian.
Mặc dù thiên diễn không gian thời gian là phía ngoài gấp trăm lần, nhưng hắn thấy vẫn còn có chút chậm.
Vì để cho linh thảo nhanh chóng lớn lên,
Bộ Phàm suy nghĩ một chút vẫn là đem trưởng thiên bình giao cho tiểu lục nhân, để tiểu lục nhân về sau có rảnh liền tiến thiên diễn không gian cho linh thảo tích một giọt linh dịch.
Quả nhiên, tại linh dịch thuốc dục dưới, từng cây linh thảo nhanh chóng lớn lên.
6.
Thời gian vội vàng,
trong nháy mắt đã qua một tháng.
Bộ Phàm đi thư viện dạy học, Đại Ni thừa dịp khí trời tốt, liền đem trong nhà chăn mền cầm tới viện tử tới phơi nắng. Mà Tiểu Mãn Bảo nằm tại xe đẩy trẻ em bên trong sớm đã không giới hạn tại xoay người, mà là tại xe đẩy trẻ em thượng bày ra đủ loại tư thế động tác, phi ý thức, cầu hình vòng thức, hiển nhiên chính là sinh mệnh ở chỗ vận động.
"Sư nương, ta đột phá."
Lại tại lúc này, Tiểu Lục Nhân hưng thú bừng bừng từ trong nhà chạy ra.
"Tiểu Chính Thái sư huynh đột phá, cũng không biết là luyện khí tầng thứ mấy."
Tiểu Mãn Bảo vẫn tại cái kia đong đưa cường thân kiện thể động tác.
Bộ này động tác cũng không phải bình thường động tác, mà là một môn đoán thể thuật, là nàng kiếp trước từ một bản cổ tịch thượng nhìn thấy.
Chỉ cần kiên trì tu luyện, dù cho không có tu vi, cũng có thể bằng thân thể cũng có thể cùng tu sĩ phân cao thấp.
Lại đột phá rồi.
Đại Ni thế nhưng là biết Tiểu Lục Nhân tình huống.
Người khác tối cao luyện khí 12 tầng, mà nàng phu quân cái này đệ tử hết lần này tới lần khác là luyện khí hơn 10 tầng.
"Ừm, thế nhưng là ta vẫn là không cách nào đột phá trúc cơ kỳ."
Tiểu Lục Nhân khuôn mặt nhỏ có chút đáng tiếc, rõ ràng hắn luôn cảm giác kém một chút, nhưng vì cái gì chỉ là đột phá tiểu cảnh giới, mà là đại cảnh giới?
"Trúc cơ?
Tiểu Chính Thái sư huynh mới bao nhiêu lớn a, liền nghĩ trúc cơ rồi?
Mơ tưởng xa vời cũng không phải cái gì chuyện tốt."
Tiểu Mãn Bảo lắc đầu.
Đại Ni nhưng không biết Tiểu Mãn Bảo suy nghĩ gì, an ủi, "Ngươi cũng đừng thất vọng, tựa như sư phụ ngươi nói, chỉ cần không từ bỏ, sớm muộn sẽ có thành công một ngày."
"Sư nương, ta biết."
Tiểu Lục Nhân gật gật đầu, "Đúng, ta đi cùng tiểu sư muội nói một chút."
Nói, Tiểu Lục Nhân cao hứng chạy đến xe đẩy trẻ em trước.
"Tiểu sư muội, sư huynh đã là luyện khí 20 tầng."
Tiểu Lục Nhân dùng dỗ hải tử khẩu khí nói.
Xe đẩy trẻ em thượng Tiểu Mãn Bảo lại là ngơ ngẩn.
"Luyện khí 20 tầng? Trên đời nào có cái gì luyện khí 20 tầng a?
Khẳng định là Tiểu Chính Thái sư huynh nói sai, đem luyện khí tầng 2 cho nói trở thành 20 tầng.
Bất quá nói đến,
kiếp trước ngược lại là có một người đem luyện khí kỳ tu luyện tới cực hạn.
Dù cho bản thân là luyện khí kỳ, nhưng hợp thể, đại thừa tu sĩ tại vị kia luyện khí kỳ trước mặt lại là không đáng giá được nhắc tới.
Vị tu tiên giới người xưng là sử thượng mạnh nhất luyện khí kỳ.
Không ai biết được người kia đem luyện khí kỳ tu luyện tới tầng thứ mấy,
nhưng suy đoán nhưng chưa bao giờ từng đứt đoạn, có người nói hắn luyện khí mấy trăm tầng, cũng có người nói hắn luyện khí mấy ngàn năm.
Cũng mặc kệ cái dạng gì, vị kia luyện khí kỳ lại là một cái truyền kỳ một dạng tồn tại.
Bởi vì vị kia luyện khí kỳ đồng thời không có trúc cơ, cho nên sẽ không ngự không phi hành, chỉ có thể điều khiển phi hành pháp khí.
Mà hắn phi hành pháp khí là một kiện từ phượng hoàng phần đuôi bên trên bạch vũ luyện chế mà thành. Đến chỗ nào đều ngồi cái kia bạch vũ phi hành pháp khí, lại thêm cái kia tuấn mỹ bề ngoài, cũng bởi vậy bị rất nhiều nữ tu sĩ xưng là vũ công tử.
Chương 244, mang người bay.
Kiếp trước,
Tiểu Mãn Bảo đồng thời chưa từng gặp qua vũ công tử bản nhân, nhưng nàng cũng cất giữ một tấm vũ công tử chân dung.
Cũng không phải ái mộ, mà là sùng bái.
Dù sao, trong lòng nàng có hai cái sùng bái nhân vật.
Một cái là lấy thế tục võ nghệ đơn đấu toàn bộ tu tiên tông môn Tề Võ Đế.
Một người khác, chính là rõ ràng chỉ là luyện khí kỳ lại nắm giữ thực lực kinh khủng vũ công tử.
Hai người một mực là Tiểu Mãn Bảo sùng bái phân đấu mục tiêu.
Kiếp trước, bởi vì tư chất kém,
đi địa phương lại là đại ngụy tu tiên giới đệ nhất thánh địa. Người khác tu luyện tới kim đan, mà nàng chỉ là vừa mới bước vào trúc cơ kỳ, người khác đã nguyên anh, hóa thần, mà nàng còn tại trúc cơ kỳ lưu lại. Cứ việc kiếp trước có mỹ nhân mẫu thân, cùng thái sư tổ che chở, thiên môn thánh địa đệ tử không dám bên ngoài nói nàng cái gì. Nhưng sau lưng ai không nói nàng là cái phế vật a? Mà Tề Võ Đế cùng Vũ công tử kinh lịch, lại làm cho Tiểu Mãn Bảo có tu luyện đấu trí mục tiêu. Tề Võ Đế mặc dù chỉ là thế tục quân nhân lại có thể tu luyện thành để thiên hạ tu sĩ kính sợ Võ Đế. Vũ công tử cứ việc chỉ là tu sĩ bên trong cấp thấp nhất luyện khí kỳ, nhưng cũng là sử thượng mạnh nhất. Đáng tiếc Tề Võ Đế rời đi, cũng không biết về sau còn có thể hay không gặp mặt một lần. Tiểu Mãn Bảo thở dài, nàng còn không có cùng Tề Võ Đế nói một câu đâu. Sư nương, về sau tiểu sư muội cũng có thể tu luyện sao? Một bên Tiểu Lục Nhân bỗng nhiên hiếu kỳ nhìn về phía Đại Nhi. Sư muội của ngươi cũng có thể tu luyện, chỉ là tư chất của nàng không bằng ngươi tốt. Đại Nhi ngữ khí ôn nhu, tại Tiểu Mãn Bảo xuất hiện thời điểm, nàng liền tra xét Tiểu Mãn Bảo linh căn thuộc tính, đáng tiếc cùng phu quân một dạng đều là ngũ hành linh căn. Không có chuyện gì, về sau ta tới bảo hộ tiểu sư muội. Tiểu Lục Nhân lòng tin tràn đầy nói. Tiểu Chính Thái sư huynh miệng chính là ngọn, bất quá tỷ về sau cũng không cần ngươi bảo hộ. Tiểu Mãn Bảo vẫn là có lòng tin, có kinh nghiệm của kiếp trước, một thế này nói không chừng có một ngày có thể đạt tới Tề Võ Đế cùng Vũ công tử như thế độ cao. 6. Ta trở về. Lúc này, Bộ Phàm cưỡi Đại Hoàng Nưu từ thư viện trở về. Bộ Phàm ca, ngươi hôm nay như thế nào sớm như vậy liền trở lại rồi? Đại Ni có chút ngoài ý muốn. Đây không phải gần nhất ngày mùa sao, ta liền trước thời gian tan học, để thư viện học sinh đi cảm thụ một chút ngày mùa, để bọn hắn minh bạch hạt hạt đều khổ cực đạo lý. Bộ Phàm cười giải thích nói. Đại Ni che miệng cười trộm, cũng không bạch Trần Phu Quân muốn lười biếng ý nghĩ, nhưng Tiểu Mãn Bảo nhà rảnh. Lười biếng liền lười biếng, còn nói đến như thế rõ ràng thoát tục. Nghe Tiểu Mãn Bảo khinh thường âm thanh, Bộ Phàm cười đi lên trước, méo méo Tiểu Mãn Bảo mập đô đô khuôn mặt. Có muốn hay không ta a? Ai nghĩ ngươi a, đại cặn bã nam. Tiểu Mãn Bảo tức giận bộ dáng, dùng sức muốn đẩy ra Bộ Phàm tay. Bộ Phàm cười cười, nếu như không nghe thấy thanh âm, tiểu nha đầu xem ra xác thực rất lấy vui. Sư phụ, ta luyện khí 20 tầng. Lại tại lúc này, một bên Tiểu Lục Nhân không kịp chờ đợi đem hắn đột phá tin tức nói ra. Ta biết. Trên đường trở về, Bộ Phàm liền thu được Tiểu Lục Nhân tu vi đột phá tiếng nhắc nhở. Đừng nản chí, sư phụ tin tưởng sớm muộn có một ngày ngươi sẽ đột phá trúc cơ. Bộ Phàm vỗ vỗ Tiểu Lục Nhân đầu vai khích lệ nói. Ừm. Tiểu Lục Nhân đầu nhỏ trọng trọng gật đầu. Tiểu Chính Thái sư huynh thật là luyện khí 20 tầng. Cái này sao có thể, trên thế gian trừ Vũ công tử một người, cũng không có nghe nói qua còn có người luyện khí kỳ vượt qua 12 tầng. Tiểu Mãn Bảo có chút ốc. Trước đó, nàng còn tưởng rằng Tiểu Lục Nhân nói là sai. Nhưng hôm nay lần nữa nghe thấy luyện khí 20 tầng, nàng có chút không dám tin. Vũ công tử. Đối với cái tên này, Bộ Phàm có chút ấn tượng. Người này không phải liền là Tiểu Mãn Bảo lần trước nói nhan trị cùng hắn bất phân cao thấp người. Chẳng lẽ này Vũ công tử chính là Tiểu Lục Nhân? Bộ Phàm một mặt hồ nghi nhìn về phía Tiểu Lục Nhân cái kia khả ái khuôn mặt nhỏ. Lúc nhỏ đều đáng yêu như thế, chỉ cần không dài lệnh, về sau nhan trị cũng sẽ không thấp đi nơi nào. Chẳng lẽ Tiểu Chính Thái sư huynh chính là Vũ công tử? Tiểu Mãn Bảo có chút hoài nghi, bởi vì kiếp trước không có người biết Vũ công tử tính danh, lúc này mới bị tu sĩ xưng hô Vũ công tử. Đúng, ta nhớ tới, kiếp trước Vũ công tử từng đi Đại Ngụy triều đình vì hắn phụ mẫu đòi công đạo. Tựa như là Vũ công tử cha từng là Đại Ngụy đại thần của triều đình, về sau bị người hãm hại, chỉ có Vũ công tử một người chạy thoát. Bởi vì khi đó Vũ công tử liền có không tầm thường thực lực, ngay lúc đó Đại Ngụy triều đình vì cho Vũ công tử một cái công đạo, nghiêm tra năm đó sự tình. Cái này bí văn người biết cũng không nhiều. Dù sao, chuyện này Vũ công tử lười đi khoe khoang, Đại Ngụy triều đình lại muốn giấu giếm cái này chuyện mất mặt. Tiểu Mãn Bảo lúc trước cũng là sùng bái Vũ công tử, lúc này mới tận lực thu thập một chút liên quan tới Vũ công tử tin tức. Mà nàng lúc ấy nắm giữ mẹ nuôi chuyên môn thu thập tình báo say xuân lâu. Ta nhớ được đại thần kia giống như họ Lục, mà Tiểu Chính Thái cũng họ Lục. Tiểu Mãn Bảo ngây người. Nàng là bị chính mình suy đoán cho chấn kinh ở. Mà Bộ Phàm tự nhiên nghe thấy Tiểu Mãn Bảo suy đoán. Bất quá, tại Tiểu Mãn Bảo nói Vũ công tử vì hắn phụ mẫu đòi công đạo, hắn liền đã xác định Tiểu Lục Nhân chính là cái kia cái gọi là Vũ công tử. Bởi vì Tiểu Lục Nhân thân phận không có người so hắn rõ ràng hơn. Chỉ là, nghe Tiểu Mãn Bảo âm thanh, về sau Tiểu Lục Nhân sẽ rất nổi danh. Bất quá, hắn rất nhanh liền biết vì cái gì Tiểu Mãn Bảo sẽ như vậy chấn kinh. Sử thượng mạnh nhất luyện khí kỳ vậy mà là ta sư huynh. Tiểu Mãn Bảo từ chấn kinh lấy lại tinh thần, đột nhiên ngồi thẳng đứng dậy, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Tiểu Lục Nhân. Kiếp trước chỉ có thể ngưỡng vọng sùng bái người. Bây giờ, chẳng những đứng ở trước mặt nàng, vẫn là sư huynh của nàng, nàng luôn cảm thấy có chút không chân thực. Sử thượng mạnh nhất luyện khí kỳ. Bộ Phàm có chút kinh ngạc. Này xưng hào rõ ràng nghe có chút yếu, nhưng vì cái gì có loại rất trang bức hương vị. Tiểu sư muội, ngươi làm sao vậy, có phải hay không muốn sư huynh ôm? Tiểu Lục Nhân còn tưởng rằng Tiểu Mãn Bảo ngồi dậy là muốn cho hắn ôm đâu. Dịu dít. Tiểu Mãn Bảo nào có cự tuyệt nói lý a. Đây chính là Vũ công tử, kiếp trước nàng sùng bái thần tượng, lập tức giơ ra hai tay, một bộ muốn cho người ôm bộ dáng. Tốt tốt tốt. Tiểu Lục Nhân cười ôm lấy Tiểu Mãn Bảo, "Tiểu sư muội, chờ sư huynh trở thành trúc cơ kỳ tu sĩ, liền dẫn ngươi đi trên trời bay được không?" "Trúc cơ kỳ? Vũ công tử sư huynh, ta không phải muốn đả kích ngươi à, ngươi kiếp trước sẽ trở nên rất lợi hại, nhưng ngươi sẽ một mực dừng lại tại luyện khí kỳ. trong đầu vang lên Tiểu Mãn bảo an ủi âm thanh. Bộ phàm có chút ngoài ý muốn, một mực dừng lại tại luyện khí kỳ. Nay đả kích, đối với một cái nằm mộng cũng nhớ trở thành trúc cơ kỳ tiểu lục nhân có chút lớn a. Bất quá, không nghĩ tới kiếp trước sùng bái Vũ công tử vậy mà là ta sư huynh. Này hạnh phúc một chút tới quá đột nhiên. Tiểu Mãn bảo ghé vào tiểu lục nhân trong ngực, trong lòng đừng đề cập có đa mỹ tư tư. Sư phụ, ngươi nhìn tiểu sư muội như thế nào chảy nước miếng rồi? Tiểu lục nhân chú ý tới trong ngực Tiểu Mãn bảo chảy nước miếng. Bộ phàm một chán hát tuyến. Nhìn vẻ mặt tiểu si nữ bộ dáng quê nữ, hắn rất muốn nói, coi như sùng bái, cũng muốn thận trọng một điểm a. Chương 245, xử lý nhân sự nói tiếng người. Tiểu Mãn bảo có thể là muốn nói chuyện. Bộ phàm sụ mặt, thấp giọng giải thích, hắn vì cái gì một loại dẫn sói vào nhà cảm giác. Vậy không phải nói tiểu sư muội rất nhanh liền có thể nói chuyện rồi. Tiểu lục nhân có chút cao hứng, ôm lấy Tiểu Mãn bảo. Ai nha, thật xấu hổ, nhất thời cao hứng quá mức. Tiểu Mãn bảo đơn giản thẹn thùng đến không được. Bộ phàm khỏe miệng có rúm. Hắn có thể thấy được không đã có một điểm thẹn thùng bộ dáng a. Tiểu Mãn bảo để cho ta tới ôm a, ngươi đi tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá trúc cơ kỳ. Tốt, sư phụ. Tiểu lục nhân gật gật đầu, đem Tiểu Mãn bảo giao cho bộ phàm sau, lại lòng tin tràn đầy đi tu luyện. Cặn bã cha quá đáng ghét, chính là không thể gặp ta tốt. Tiểu Mãn bảo phồng lên miệng nhỏ. Bộ phàm cười cười. Một màn này, hắn đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, Tiểu Mãn bảo cho ai ôm đều là cười hì hì, nhưng duy chỉ có hắn ôm, liền tấm khuôn mặt nhỏ nhắn. Ân, nói đến, chỉ có hắn mới có loại này đặc thù đãi ngộ. Chỉ là vì cái gì Vũ công tử sẽ bái cặn bã cha vi sư a? Cao hứng qua đi, Tiểu Mãn bảo bỗng nhiên ý thức được một cái vấn đề mấu chốt. Chẳng những Tể Võ Đế là cặn bã cha đệ tử, Vũ công tử cũng thế, cặn bã cha có bản lãnh gì nhận lấy kiếp trước hai cái nhân vật truyền kỳ làm đệ tử a? Tiểu Mãn bảo nghĩ mãi mà không rõ. Dưới cái nhìn của nàng cặn bã cha chỉ là biết chút ý thuật tiểu lang trung mà thôi. Nhưng chính là một người như vậy vậy mà có thể nhận lấy kiếp trước hai cái là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Một thế này đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề a? Như thế nào cùng kiếp trước như thế không giống? Chẳng lẽ là bởi vì ta? Nghe Tiểu Mãn bảo tự luyến lời nói, bộ phàm lắc đầu. Tiểu nha đầu này cũng không nghĩ một chút tiểu lục nhân cùng Tề Thạch là tại nàng không có trước khi chủ sinh, liền trở thành đệ tử của hắn. Bất quá bất kể như thế nào, về sau ta đều có thể mỗi ngày nhìn thấy Vũ công tử. Trong đầu vang lên Tiểu Mãn bảo âm thanh kích động. Bộ phàm trong lòng có chút không thoải mái. Bộ phàm ca, ngươi suy nghĩ gì? Gặp hắn tại cái kia ngẩn người, Đại Ni hô một tiếng. Đại Ni, ngươi nói để tiểu lục nhân ra ngoài du lịch rèn luyện một chút thế nào? Bộ phàm nhìn về phía Đại Ni. Đại Ni, 6. Tiểu Mãn bảo, 6. Bộ phàm ca, tiểu lục nhân năm nay 8 tuổi không đến. Đại Ni nhắc nhở. Ta cảm thấy ra ngoài không tại lớn tuổi, chỉ cần có một viên thẳng tiến không lùi tâm, cho dù là 8 tuổi cũng có thể xông ra một phen sự nghiệp. Bộ phàm nói đến đạo lý rõ ràng. Đại Ni thế nào nghe xong cảm thấy có mấy phần đạo lý, nhưng tinh tế tưởng tượng đã cảm thấy có vấn đề. Cặn bã cha quá đáng ghét, lần trước nhận ra Tề Võ Đế, liền để Tề Võ Đế đi, lần này mới nhận ra Vũ công tử, cặn bã cha còn muốn để Vũ công tử rời đi. Tiểu Mãn bảo một mặt phẫn nộ, trong lòng cũng ủy khuất đến không được, lập tức không cần suy nghĩ liền cắn một cái tại bộ phàm trên bờ vai. Kỳ thật bộ phàm có thể tránh, nhưng hắn đồng thời không có. Không nói trước bây giờ Tiểu Mãn bảo còn không có mọc ra răng, dù cho mọc ra, chỉ sợ cũng không cắn nổi. Ta cắn chết ngươi. Tiểu Mãn bảo điên cuồng cắn bộ phàm bả vai. Nhưng tại Đại Ni xem ra Tiểu Mãn bảo đây là đang hút, hơi nghi hoặc một chút nói, Tiểu Mãn bảo có phải hay không bụng đói rồi? Ta xem là, bằng không thì sẽ không đem bả vai làm đùi gà gặm. Bộ phàm cười đáp lại nói. Tiểu Mãn bảo cảm giác được nhân sinh lần thứ nhất bị người trần trụi trào phúng. Cùng ngươi tiểu gia hỏa này nói đùa, ta lại thế nào khả năng để ngươi đại sư huynh rời đi? Bộ phàm đem Tiểu Mãn bảo giao cho Đại Ni sau, cười giải thích nói. Tiểu Mãn bảo ngây người. Bộ phàm cười cười, lấy hắn duyệt văn vô số kinh nghiệm nói cho hắn, đại sư huynh cùng tiểu sư muội là không thể nào đi đến một khối. Đừng hỏi vì cái gì, hỏi chính là xáo lộ. 6. Sau đó mấy ngày, bộ phàm kiểu gì cũng sẽ phát hiện một cái thân ảnh nhỏ bé leo đến tiểu lục nhân ngoài cửa nhìn trộm. Mỗi lần bộ phàm đều sẽ không nói hai lời cầm lên Tiểu Mãn bảo, cùng sách tiểu cầu giống như, một bên dẫn theo một bên giáo dục. Ngươi nói ngươi một cái cô nương ra ra, phải hiểu được thận trọng, tổng đi sư huynh cái kia nhìn trộm, như cái gì lời nói. Anh. U, nói ngươi còn không vui lòng. Đại Ni nhìn thấy một màn này kiểu gì cũng sẽ nhịn không được cười khẽ một tiếng. Này hai cha con người. Sau 6 ngày, trong thôn có vị lão nhân nhà tạ thế, xem như thôn trưởng bộ phàm đương nhiên phải đi chủ trì mai táng công việc. Một ngày này, trừ gia đình kia thân nhân khóc đến rất là thương tâm bên ngoài, trong thôn địa phương khác lộ ra phá lệ yên tĩnh, tựa như tại cho lão nhân tiễn đưa vậy. Những năm gần đây, bộ phàm cũng là nhìn quen loại chuyện này, nhưng mặc dù như thế trong lòng khó tránh khỏi cũng sẽ có chút không dễ chịu. Bởi vì những này qua đời người đã từng đã giúp hắn, chiếu cố qua hắn. Hắn có thể làm cũng chỉ là tại bọn hắn qua đời trước đó, cho bọn hắn một trận mộng đẹp. Nhưng nửa tháng sau, gia đình kia lão thái thái cũng tạ thế. Người trong thôn đều đang nói lão nhân tương thân tương ái, lúc này mới lẫn nhau cùng đi theo. Thật sự là như vậy sao? Nhớ tới hai vị lão nhân rời đi nguyện vọng, bộ phàm khỏe miệng hơi hơi giơ lên. Trần gia gia, ngươi có cái gì tâm nguyện chưa dứt sao? Tâm nguyện chưa dứt không có, nguyện vọng cũng có một cái, một đời sau tuyệt đối không được để ta gặp lại nhà ta lão thái bà. Thôn trưởng, ngươi là không biết ta thụ nhà ta lão thái bà kia cả một đời khí a.
Đây là Trần gia gia Lâm Trung tố khổ. Mà Trần mãi mãi đâu? Tâm nguyện ta là một đời sau đừng để ta lại gặp nhà ta này lão đầu tử, bình thường làm việc cũng không gặp lanh lẹ như vậy, chết ngược lại là chết được so ta sớm. Sau đó, 6. Trong một biệt thự nào đó. Thật sự là khổ tám đời, đời trước cưới ngươi, đời này còn cưới ngươi. Một cái tuấn lãng nam tử phía sau lưng con cái hài nhi, trước ngực lại mang theo một đứa bé, một mặt mặt khổ qua tại đánh quét vệ sinh, trong miệng lẩm bẩm một câu. Ngươi đang nói cái gì? Đương nhiên, trên ghế sofa ngồi một nữ tử chậm rãi cầm trong tay văn kiện buông xuống, nhìn về phía nam tử kia. Nữ tử người mặc bó sát người nghề nghiệp váy ngắn trang, bắt chéo hai chân, dáng người có lồi có lõm, thon dài đùi ngọc bị chỉ đen điểm càng thêm tinh tế mê người. Không có. Tuấn lãng nam tử lập tức đánh run một cái. Không sai. Bộ phàm đem hai người đưa đến cùng một chỗ. Bọn hắn cùng nhau xuất sinh, sau đó bị vô lương phụ mẫu mua thông gia từ bé, tiếp theo là thượng cùng một cái nhà trẻ, tiểu học, sơ trung, cao trung cùng đại học. Mặc dù hai người ngay từ đầu nhìn không hợp nhãn, nhưng cuối cùng vẫn là viên mãn cùng đi tới. 6. Xong xuôi Trần mãi mãi việc tang lễ sau, bộ phàm cùng các hương thân từ biệt một tiếng, liền với đại hoàng lưu về nhà. Bởi vì tiểu mãn bảo niên kỷ còn nhỏ nguyên nhân, đại ni đồng thời không có mang tiểu mãn bảo cùng có mặt Trần mãi mãi việc tang lễ. Về đến nhà, bộ phàm liền gặp được tiểu mãn bảo vậy mà tại trong viện đi, cứ việc đi được không có vững như vậy, lung la lung lay. Bộ phàm ca, ngươi nhìn tiểu mãn bảo sẽ đi. Đối với phụ mẫu mà nói, không có cái gì so với mình hài tử trưởng thành tới càng vui vẻ hơn, đại ni cũng giống như vậy, khắp khuôn mặt là vẻ ôn nhu. Tiểu sư muội, ngươi thật lợi hại a. Một bên tiểu lục nhân cũng rất cao hứng, tiểu sư muội sẽ đi, về sau liền có thể cùng hắn cùng nhau chơi đùa. Tiểu mãn bảo bị như thế khen, khuôn mặt nhỏ có chút thẹn thùng. Dù sao, nàng lại không phải thật sự tiểu hài tử. Bây giờ còn không phải đi đường thời điểm, cẩn thận về sau biến thành tiểu bàn chân. Bộ phàm thình lình dội một thùng nước lạnh. Tiểu mãn bảo lập tức chu miệng nhỏ, một mặt thở phì phì bộ dáng. Cặn bã cha không nói tiếng người. Chương 246, 2 năm sau. Khả năng tiểu mãn bảo cũng đối tiểu bàn thối có chút kiêng kỵ. Sau đó mấy ngày, tiểu mãn bảo đại đa số thời gian vẫn là lựa chọn dùng bò, này ngược lại là để bộ phàm có chút buồn cười. Bất quá, hắn đồng thời không có lừa gạt tiểu mãn bảo. Bây giờ tiểu mãn bảo mới bao nhiêu lớn a, xương cốt vẫn chưa hoàn toàn phát dục tốt, quá sớm đi đường chỗ xấu lớn hơn chỗ tốt. Chỉ là đi. Tiểu mãn bảo có chút khác biệt. Nàng bí mật vụng trộm tu luyện công pháp, bộ phàm dĩ nhiên là rõ ràng, bộ công pháp này có chút đặc biệt. Xem ra cùng kiếp trước ngũ cầm hí có chút tương tự. Mỗi lần một bộ động tác sau khi hoàn thành, tiểu mãn bảo thân thể đều sẽ phát sinh biến hóa, nghĩ đến hẳn là tu tiên giới một chút luyện thể công pháp. Cho nên, tiểu mãn bảo sớm đi đường vẫn là không có vấn đề. Nhưng vì để tránh cho tiểu nha đầu sẽ sau khi đi, liền đến chỗ chạy loạn, bộ phàm cũng chỉ có thể dùng lời nói dối có thiện ý. Hai ngày sau, bộ phàm tại thư viện dạy học, não hải đột nhiên vang lên một cái hệ thống nhắc nhở âm thanh. Chúc mừng đệ tử của ngươi bộ tiểu xuất trở thành sơ cấp đại yêu, ban thưởng 50 triệu điểm kinh nghiệm 2. Bộ tiểu xuất là hắn thu thứ 21 đồ đệ. Nguyên hình là chỉ tiểu dế mèn. Chỉ sợ không có người sẽ nghĩ tới thế tục thượng phổ phổ thông thông côn trùng cũng có thể đại yêu. Dù sao, đại yêu đẳng cấp này dù cho đặt ở tu tiên giới, đó cũng là một đầu đủ để cho tiểu môn phái vì đó run lên tồn tại. Ngay sau đó là, trong đầu vang lên liên tiếp kỹ năng thăng cấp tiếng nhắc nhở vang lên. Thiên đạo luân hồi công thăng cấp. Thái ớt kim thân quyết thăng cấp. 6. Vô thượng tọa vong kinh thăng cấp. Chúc mừng ngươi trở thành hợp thể kỳ sơ kỳ tu sĩ, ban thưởng Tiên Thiên Hồ Lô Đằng. Tiên Thiên Hồ Lô Đằng, hỗn độn linh căn, có thể kết xuất 7 cái bảo hồ lô. 7 cái bảo hồ lô. Này làm sao cùng cái nào đó ạ niệm cố sự như vậy giống a? Cuối cùng, sẽ không phải kết xuất 7 cái anh em hồ lô a? Bộ phàm bị mình ý nghĩ làm cười. Vậy hắn chẳng phải đã thành bị xà tinh bệnh chộp tới ra ra rồi. Đinh, bởi vì ngươi trở thành hợp thể sơ kỳ tu sĩ, có thể đạt được kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, băng, hỏa, lôi, 8 loại lực lượng pháp tắc một loại. Thỉnh lựa chọn. Lực lượng pháp tắc. Chẳng lẽ Bạch Tố Tố thi triển nhưng thật ra là lực lượng pháp tắc, mà cũng không phải là hắn suy nghĩ lĩnh vực. Nhưng vì cái gì mới có thể tuyển một loại a? Đây cũng quá keo kiệt. Bộ phàm lẩm bẩm một câu. Chỉ có cùng Bạch Tố Tố đánh nhau qua, mới có thể cảm nhận được này cái gọi là lực lượng pháp tắc chỗ lợi hại. Nhiệm vụ: tiến về Man Hoang chi địa. Nhiệm vụ ban thưởng: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, băng, hỏa, lôi, kiếm, thời gian, không gian, 286. 18 loại lực lượng pháp tắc. Tiếp nhận. Cự tuyệt. Bộ phàm nao nao. Hóa ra này lực lượng pháp tắc không chỉ 8 loại a. Nhưng vì cái gì chỉ cung cấp 8 loại để hắn lựa chọn, còn lại đây này. Còn lại lực lượng pháp tắc thuộc về đặc thù lực lượng pháp tắc, cần từ tu tiên công pháp cảm ngộ. Nguyên lai dạng này a. Hệ thống, đàng cái này nhiều tổn thương cảm tình a, nói thế nào chúng ta cũng là lao giao tình không phải sao? Mà lại, ngươi cũng biết ta bây giờ thành gia lập nghiệp mới bao lâu nha, ngươi nhìn có thể hay không giản xếp một chút. Tỷ như trước đem lực lượng pháp tắc cho ta, chờ ta vô địch, lại đi cái kia Man Hoàng chi địa thế nào? Bộ phàm cảm thấy chủ ý này không tệ. Đinh, bởi vì ngươi trở thành hợp thể sơ kỳ tu sĩ, có thể đạt được kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, băng, hỏa, lôi, 8 loại lực lượng pháp tắc một loại. Thỉnh nhanh chóng lựa chọn. Tốt a. Xem ra đàm giao tình là vô dụng. Mặc dù bộ phàm cũng trông mà thèm nhiều như vậy lực lượng pháp tắc, nhưng nói thế nào hắn cũng là có gia thất người. Nếu là làm ra vứt bỏ thê nữ hành vi, vậy cái này liền thật trở thành tiểu mãn bảo trong miệng cặn bã cha. Bộ phàm suy tư một hồi lâu, cuối cùng lựa chọn lôi pháp thì chi lực. Nói thật, hắn cảm thấy mỗi một dạng đều rất tốt, đáng tiếc không thể toàn bộ tuyển. Mà lựa chọn lôi pháp thì chi lực nguyên nhân cũng rất đơn giản, đó chính là hắn cảm thấy lôi thuộc tính uy lực tương đối lợi hại. Chúc mừng ngươi lĩnh ngộ lôi chi pháp tắc. Lôi chi pháp tắc, đối lôi thuộc tính trường khống, cùng pháp thuật thần thông có trên phạm vi lớn tăng thêm, đối cái khác thuộc tính pháp thuật thần thông có biên độ nhỏ tăng thêm, lôi chi pháp tắc đẳng cấp càng cao, tăng thêm càng cao. Lôi chi pháp tắc, cấp 1, 0.1 tỷ. Hữu Nghị nhắc nhở, lôi chi pháp tắc thăng cấp quá trình bên trong có nhất định tỷ lệ cảm ngộ lôi chi lĩnh vực, đẳng cấp càng cao, cảm ngộ tỷ lệ càng cao. Này lực lượng pháp tắc thăng một cấp kinh nghiệm không khỏi cũng quá cao rồi a. Bộ phàm nao nao. Mà lại, lôi chi pháp tắc còn có thể cảm ngộ lôi chi lĩnh vực. Rất rõ ràng, lực lượng pháp tắc chỉ là để thăng điều khiển năng lực cùng tổn thương uy lực, cũng không thể giống Bạch Tố Tố như thế nháy mắt đem hoàn cảnh chung quanh cấu thành thuộc về đạo trưởng của nàng lĩnh vực. Vì nghiệm chứng ý nghĩ này, bộ phàm để thư viện đệ tử tự động ôn tập, mà hắn đi tới một bên, ý thức tiến vào mô phỏng quyết đấu bên trong. Sau một khắc, hắn thân ảnh xuất hiện tại một cái cự đại trên lôi đài, đối mặt đứng một bộ váy trắng, khuôn mặt băng lãnh Bạch Tố Tố. Chỉ thấy đến ngược hoàn tất, Bạch Tố Tố nhanh chóng vung tay áo bảo, lôi đài qua trong giây lát hóa thành một mảnh băng thiên tuyết địa, cho người ta một loại rét lạnh thấu xương cảm giác. Một lát sau, bộ phàm mặt không biểu tình từ mô phỏng quyết đấu bên trong đi ra. Quả nhiên cùng hắn tưởng tượng một dạng, Bạch Tố Tố nắm giữ cũng không phải là lực lượng pháp tắc, mà là băng chi lĩnh vực. Bất quá, bây giờ hắn dù cho không có cảm ngộ lĩnh vực, cũng có thể cùng Bạch Tố Tố chia 5 năm. Nếu là hắn đem tất cả thủ đoạn thi triển đi ra, càng là có thể thắng hiểm Bạch Tố Tố, đây coi như là một kiện thật đáng mừng tin tức. Dù sao, Bạch Tố Tố thế nhưng là hợp thể hậu kỳ tu vi, mà hắn chỉ là hợp thể sơ kỳ. Huống chi, nếu như hắn nắm giữ lôi chi lĩnh vực nói không chừng Bạch Tố Tố cũng không phải là đối thủ của hắn. Bây giờ cao hứng vẫn là quá sớm, tu tiên giới to lớn, so Bạch Tố Tố mạnh người nhiều không kể xiết. Nàng ở trước mặt ta là cường địch, nhưng tại trong mắt một số người, Bạch Tố Tố cũng chỉ là sâu kiến thôi. Bộ phàm chắp hai tay, ánh mắt thâm thúy, ngóng nhìn phương xa. Vẫn là lưu tại thôn an toàn nhất. 6. Thư viện sau khi tan học, bộ phàm về đến nhà, để tiểu lục nhân đem tiên tiên hổ lô đằng trồng tại thiên diễn không gian bên trong. Nói thế nào tiên diễn không gian tốc độ thời gian trôi qua so ngoại giới nhanh. Nghĩ đến rất nhanh liền có thể mọc ra 7 cái hồ lô tới. Bây giờ, thiên diễn không gian linh thảo đều lớn lên rất là tươi tốt, nhưng khoảng cách có thể lấy ra luyện đan còn cần không ít thời gian. Bất quá, bộ phàm cũng không sốt ruột. Dù sao, lấy hắn bây giờ luyện đan trình độ, còn chưa đủ lấy luyện chế hắn muốn đan dược. Cứ như vậy, thời gian tại bộ phàm một bên dạy học, một bên không có việc gì trêu chọc tiểu mãn bảo bên trong dần dần trôi qua. Trong nháy mắt 2 năm qua đi. Lốt buốt. Một ngày này buổi sáng, Ca Lạp thôn vang lên một trận vang vọng chân trời tiếng pháo nổ, cùng một trận thổi cái chiêng buồn chồn tiếng vang. Mỗi cái các hương thân trên mặt không khỏi là vui sướng vẻ kích động. Bởi vì năm nay thôn bọn họ đều có người cao trung trạng nguyên, cứ việc năm ngoái cũng có, nhưng loại chuyện này vẫn là càng nhiều càng tốt tốt. Mà giờ khắc này, tại đội ngũ cách đó không xa, một cái tiểu nữ hài ghé vào một đầu tiểu bạch lư trên lưng. Tiểu nữ hài khỏe miệng ngậm một cây cỏ dại, bàn chân nhỏ nhàm chán đến loạn lắc, nhìn phía xa một đội trưởng dáng dấp báo tin vui con sai. Chương 247, sinh ra hoài nghi. Cô bé này xem ra ước chừng 2 tuổi nhiều, ghim hai cái bím tóc, khuôn mặt nhỏ mập đô đô, lộ ra rất là đáng yêu lấy vui. Báo tin vui đội ngũ dẫn đầu một người người mặc quan phục nam tử trung niên chú ý tới cách đó không xa tiểu nữ hải. Cô bé kia, hắn không biết. Nhưng tiểu nữ hải cưới đầu kia tiểu bạch lư, hắn lại là có chút ấn tượng. Nay tiểu bạch lư chủ nhân không phải người khác, chính là vị kia ẩn cư tại Ca Lạp thôn bộ tiên sinh. Vị lao bá này, tiểu cô nương kia là ai ra? Cái kia trung niên quan phục nam tử hiếu kỳ hỏi thăm một bên Ca Lạp thôn thôn dân. Huyện thái gia, cô bé kia gọi tiểu mãn bảo. Chúng ta Ca Lạp thôn thôn trưởng khuê nữ, nhưng thông minh đâu, một tuổi không đến liền sẽ đi sẽ nói. Thôn dân kia nhìn sang, cười cười hồi đáp. Nguyên lai là tiên sinh nữ nhi a. Trung niên quan phục nam tử bừng tỉnh đại ngộ. 6. Cùng lúc đó, tiểu bạch, ngươi nói một thế này như thế nào như vậy không giống. Ở kiếp trước thôn chỉ có một người cao trung tiến sĩ, nhưng một thế này chẳng những cao trung tiến sĩ, còn liền trạng nguyên thám hoa đều có. Tiểu mãn bảo phiền muộn đến không được. Không nói trước kiếp trước tiếng tăm lừng lẫy tề võ đế cùng vũ công tử là sư huynh của nàng, liền nói trong thôn có thật nhiều địa phương đều không quá đồng dạng. Đói. Tiểu Bạch Lư tê minh một tiếng. Ngươi cũng là cảm thấy như vậy à, còn có một thế này cặn bã cha cùng mỹ nhân mẫu thân cảm tình cũng quá tốt rồi. Từ khi nàng nửa tuổi sau, cặn bã cha liền để nàng cùng mỹ nhân mẫu thân tách ra ngủ, nói cái gì nàng lớn phải học được độc lập. Nàng cho tới bây giờ không có gặp qua dạy như vậy nhan người vô sỉ. Các ngươi phân xử thử, có ai sẽ để cho nửa tuổi hài nhi chia phòng ngủ à? Vừa mới bắt đầu mỹ nhân mẫu thân sẽ còn nói nàng còn nhỏ, về sau vẫn là không chịu được cặn bã cha quấy rầy đòi hỏi đồng ý. Mà lại trong 2 năm qua, nàng không ít để cặn bã cha cùng mỹ nhân mẫu thân cho ăn cầu lương. Bất quá, nàng tin tưởng vững chắc một điểm. Mặc kệ đương thời như thế nào biến, cặn bã nam bản tính là sẽ không cải biến. Đừng nhìn bây giờ mỹ nhân mẫu thân nhìn xem rất hạnh phúc. Về sau một khi bị cặn bã cha vứt bỏ, trước kia có bao nhiêu hạnh phúc, vậy sau này liền có bao nhiêu đau khổ. Nếu không phải biết mỹ nhân mẫu thân tại hóa phàm, mà hóa phàm mấu chốt nhất chính là trải nghiệm thế gian ấm lạnh. Bằng không thì, nàng thật nghĩ vạch trần cặn bã cha mặt nạ. Chỉ là bây giờ lão Bạch liền còn chưa tới, cặn bã cha bản tính là sẽ không hiện lộ ra. Cho nên, vì kế hoạch hôm nay chính là chờ. Bất quá còn tốt. Trong 2 năm qua, nàng nhưng không có lãng phí thời gian, ở trong thôn các hương thân trước mặt soát đầy độ thiện cảm. Trong thôn thúc thúc bá bá thầm thầm ai không nói nàng một cái tốt. Liền trong thôn hải tử cả đám đều nghe nàng lời nói. Về sau, lão Bạch Liên mẫu nữ cùng cặn bã cha muốn đi nàng cùng mỹ nhân mẫu thân dội nước bẩn liền không dễ dàng như vậy. Tiểu Mãn Bảo không khỏi cao hứng hử lên không biết tên ca khúc. Ta liền lốp xe dự phòng đều không phải, lại bao dung ngươi làm cản, lần này ta tính tính khóc không muốn ngươi sáu. Sáu. Tiểu Mãn Bảo, ngươi đang hát cái gì, nghe thật có ý tứ. Lại tại lúc này, một cái trung niên quan bảo nam tử cười đi tới. Ngươi là ai? Làm sao ngươi biết nhũ danh của ta? Tiểu Mãn Bảo chú ý tới trước mắt trung niên quan bảo nam tử, nghi ngờ nói. Ta gọi Phương Thành Văn, cùng bộ tiên sinh nhận biết. Phương Thành Văn nho nhã cười một tiếng. Phương Thành Văn. Này không phải liền là La Dương huyện huyện lệnh sao? Ngươi cùng ta cha rất quen. Tiểu Mãn Bảo hơi nghi hoặc một chút, cặn bã cha tại sao biết huyện lệnh? Gặp qua vài lần. Phương Thành Văn cười nói. Chỉ là gặp qua vài lần, vậy thì không quen rồi. Nguyên lai là Phương Bá Bá à, ta vừa rồi hát ca bảo ta liền lốp xe dự phòng đều không phải, là mẹ nuôi ta dạy ta hát. Tiểu Mãn Bảo lập tức chớp mắt to, dùng đáng yêu giọng nói. Phương Thành Văn vẫn là lần đầu nhìn thấy đáng yêu như thế tiểu cô nương. Tại thời khắc này, hắn đột nhiên có loại muốn sinh nữ nhi xúc động. Không cùng ngươi nhiều lời, ta còn muốn trở về ăn cơm đâu, Tiểu Bạch, chúng ta đi. Không đợi Phương Thành Văn lấy lại tinh thần, Tiểu Mãn Bảo cưỡi Tiểu Bạch Lư dần dần đi xa. Quả nhiên là một cái thất khiếu linh lung tiểu cô nương. Phương Thành Văn cười nhạt một tiếng, cũng không thèm để ý Tiểu Mãn Bảo thái độ đối với hắn, quay người trở lại báo tin vui trong đội ngũ. 6. Tiểu Mãn Bảo nơi nào là về nhà a, mà là cưỡi Tiểu Bạch Lư đi tới cửa thôn dưới cây ngoại lớn. Thụ tiên sinh, ta lại đến xem ngươi. Tiểu Mãn Bảo từ Tiểu Bạch Lư trên lưng nhảy xuống tới, thân hình mạnh mẽ đi tới cây ngoại lớn trước mặt, dùng tay nhỏ sờ lên cây ngoại lớn. Thụ tiên sinh, ngươi yên tâm, chờ sau này ta tu vi đầy đủ, liền giúp ngươi mở linh trí, để ngươi cũng đi lên con đường tu hành. Cùng thụ tiên sinh nói một hồi lâu lời nói sau, Tiểu Mãn Bảo lúc này mới vừa lòng thỏa ý cưới Tiểu Bạch Lư trở về. Ngay tại Tiểu Mãn Bảo vừa đi xa, tiểu sư muội còn thật đáng yêu. Một cái nhàn nhạt thân ảnh dần dần xuất hiện, nhìn qua Tiểu Mãn Bảo đi xa phương hướng, khẽ cười nói. Một lát sau, đạo thân ảnh này lại biến mất, tựa như chưa hề xuất hiện qua. 6. Mà lúc này, cây đào dưới, Bộ Phàm nằm tại trên ghế trúc nhàn nhã xem sách. Kỳ thật hắn cũng chỉ là trang cho người khác nhìn, mục tiêu chân chính là che giấu tại cái kia soát hảo hữu tin tức. Đệ tử của ngươi Tề Thạch bị một người hóa thần tu sĩ đánh thành trọng thương, cuối cùng rơi xuống vực sâu đáy cốc. Hảo hữu của ngươi Tống Tiểu Xuân vung kiếm 10 ước lần, lĩnh ngộ kiếm đạo chân ý. Hảo hữu của ngươi Xích Diễm yêu thánh lĩnh ngộ tòng tâm chi đạo. Hảo hữu của ngươi Hàn Cương bởi vì cực phẩm phòng ngự linh bảo bị tu sĩ tập kích. Nhìn thấy đầu thứ nhất hảo hữu tin tức, Bộ Phàm tranh thủ thời gian lật xem hảo hữu cột, gặp Tề Thạch ảnh chân dung có màu sắc, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Như thế nào cảm giác Tề Thạch đang tại đi vào Hàn Cương theo gót ta? Mỗi lần hoặc là bị tập kích, chính là bị đuổi giết. Bây giờ tốt, dứt khoát bị đánh thành trọng thương, ngã vào không biết tên địa phương. Bất quá, Tống Tiểu Xuân vung kiếm 10 ước lần. Này nghị lực là thật không có phải nói. Còn có Xích Diễm yêu thánh lĩnh ngộ tòng tâm chi đạo, đây là cái quỷ gì? 3000 đại đạo có đầu này đạo sao? Mà Hàn Cương bởi vì một kiện linh bảo bị người tập kích. Nay cực phẩm phòng ngự linh bảo sẽ không phải là lần trước hắn đưa cho Hàn Cương món kia a? Bộ Phàm cảm thấy cái này khả năng không lớn. Đơn thuần Hàn Cương vận khí kém đưa đến. 6. Ta trở về. Lại tại lúc này, Tiểu Mãn Bảo cưới Tiểu Bạch Lư trở về. Liếc mắt một cái liền nhìn thấy đọc sách Bộ Phàm. Một thế này, cặn bã cha đặc biệt thích xem sách, cũng khó trách thư viện người đối hắn như vậy tôn kính. Bất quá trượng nghĩa mỗi từ giết cho bối phận, phụ lòng phần lớn là người đọc sách. Nghe Tiểu Mãn Bảo tràn đầy nhà rãnh, Bộ Phàm cười nhạt một tiếng, đi trong thôn chơi vui sao? Chơi vui, trong thôn nhưng náo nhiệt nữa nha, rất nhiều người đều đuổi theo cái kia báo tin vui đội ngũ đằng sau chạy. Tiểu Mãn Bảo chớp thanh tịnh mắt to, khuôn mặt nhỏ trắng non phấn nộn, lại phối hợp cái kia nghe non nớt lại rất manh âm thanh, đơn giản đáng yêu đến cực điểm. Nếu không phải có thể nghe thấy Tiểu Mãn Bảo tiếng lòng, ai có thể tin tưởng đáng yêu như thế khuê nữ có ý đồ xấu đâu? Phải không? Vậy ngươi như thế nào sớm như vậy liền trở lại rồi? Bộ Phàm cười sờ lên Tiểu Mãn Bảo đầu nhỏ. Cha, chớ có sờ ta đầu nhỏ, mẹ nuôi nói, đầu sẽ càng sờ càng ngốc. Tiểu Mãn Bảo khuôn mặt nhỏ thiên chân khả ái, âm thanh manh manh nói. Được, khuê nữ lớn, không để cha sơ soạn. Bộ Phàm cười cười, lại sờ lên Tiểu Mãn Bảo cái đầu nhỏ. Cha, ngươi còn sờ? Tiểu Mãn Bảo chu cái miệng nhỏ nhắn. Tốt tốt tốt, không sờ soạn. Bộ Phàm cười thu tay lại. Nhìn trước mắt ôn văn nho nhã cặn bã cha, Tiểu Mãn Bảo có chút chần chờ. Có đôi khi, nàng sẽ nghĩ kiếp trước cái kia cặn bã cha có phải hay không cũng từng đối nàng tốt như vậy qua. Thậm chí trong 2 năm qua, nàng lại đột nhiên bắt đầu sinh một cái ý niệm trong đầu. Nếu là không có Lão Bạch Liên xuất hiện, cặn bã cha có thể hay không một mực đối nàng cùng mỹ nhân mẫu thân tốt. Nhưng nàng cảm thấy không có khả năng. Một khi Lão Bạch Liên đi tới trong thôn, cặn bã cha liền sẽ lộ ra nguyên hình, làm ra tổn thương mỹ nhân mẫu thân sự tình. Chương 248, ta muốn nhi tử. Đối với Tiểu Mãn Bảo tâm sự, Bộ Phàm làm sao không biết ta. Thậm chí, trong 2 năm qua Tiểu Mãn Bảo bí mật sở tác sở vi, hắn cũng nhìn ở trong mắt, nhưng hắn cũng sẽ không đi ngăn lại cái gì. Đừng nhìn Tiểu Mãn Bảo luôn là đối hắn cái này cặn bã cha trong lòng đủ loại phàn nàn đủ loại nhà rẽn, nhưng trong 2 năm qua, Tiểu Mãn Bảo thật đúng là không đối hắn làm ra cái gì chuyện bất lợi. Dù sao, lấy một cái thiên chân khả ái hài tử thân phận đối hắn cái này cặn bã cha hạ độc ám toán hiển nhiên là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng Tiểu Mãn Bảo một lần cũng không có. Chẳng những không có, liền ý nghĩ cũng không có. Tiểu Mãn Bảo ý nghĩ một mực cũng rất đơn giản. Đó chính là để Đại Ni sớm ngày nhìn thấu hắn cặn bã nam diện mục. Tiếp theo là, không muốn lần nữa lại đi kiếp trước một chút bực mình sự tình. Cuối cùng là mang theo Đại Ni cùng một chỗ rời xa thôn. Nói cho cùng, Tiểu Mãn Bảo đơn thuần chính là nghĩ bảo hộ nàng mỹ nhân mẫu thân khỏi bị tổn thương mà thôi. Mà đối với hắn cái này cặn bã cha, khả năng liền Tiểu Mãn Bảo chính nàng cũng không rõ ràng. Bất quá, Bộ Phàm lại là có thể hiểu được Tiểu Mãn Bảo cảm thụ. Kiếp trước, hắn lại làm sao không có ao ước qua người khác có thể nắm giữ phụ mẫu? Tại sao không nói chuyện rồi? Nhìn cha ngươi ta quá đẹp trai, nhìn si rồi. Bất quá, cha phải nói cho ngươi một cái rất sự thật tàn khốc, kia chính là ta đã có ngươi mỹ nhân mẫu thân. Nhìn xem sững sờ Tiểu Mãn Bảo, Bộ Phàm cười cười, nửa ngồi thân thể, vô vô Tiểu Mãn Bảo đầu vai, một bộ ngươi vẫn là từ bỏ bộ dáng nói. Tiểu Mãn Bảo, 6. Vừa đối cặn bã cha có như vậy một chút xíu hảo cảm, bây giờ chỉ một thoáng không còn sót lại chút gì. Ta không để ý tới ngươi, ta muốn đi tìm mỹ nhân mẫu thân đi. Tiểu Mãn Bảo chu miệng nhỏ, rất là đáng yêu xoay người, nện bước tiểu chân ngắn chạy vào trong phòng đi. Kém chút lại bị cặn bã cha diện mục cho lừa gạt, về sau ngàn vạn phải chú ý. Đinh, con gái ngươi bộ Tiểu Mãn đối ngươi hảo cảm giá trị 1, trước mắt hảo cảm trị giá là 9. Trong đầu vang lên một cái tiếng nhắc nhở. Bộ Phàm cười cười. Có khi, không có việc gì trêu chọc tiểu nha đầu này còn rất thú vị. Đi qua 2 năm này ở chung, Tiểu Mãn Bảo hảo cảm giá trị từ trước đó số âm lên tới bây giờ số dương. Cứ việc còn rất thấp, nhưng nói rõ Tiểu Mãn Bảo đồng thời không có lấy trước như vậy chán ghét hắn. Chi chi. Lại tại lúc này, một đạo hắc ảnh thoáng một cái đã qua, xuất hiện tại cây đào bên trên. Ngươi như thế nào đi ra? Bộ Phàm dương mắt, nhìn về phía đột nhiên xuất hiện tiểu hầu tử. Tiểu hầu tử tại cây đào thượng vò đầu bứt tai, phản phất chính là một cái phổ phổ thông thông hầu tử. Nhưng hôm nay tiểu hầu tử thế nhưng là một đầu yêu vương cấp bậc yêu thú, cấp bậc này tương đương với tu sĩ hóa thần kỳ. Mà này phổ phổ thông thông bộ dáng chỉ là tiểu hầu tử bề ngoài mà thôi. Trên thực tế tiểu hầu tử còn có 2 cái hình thái. Một cái là hình người, một cái khác là hình thái chiến đấu. Bất quá, tiểu hầu tử có vẻ như càng thích bây giờ sơ cấp hình thái. Sư phụ, đây là ngươi muốn linh thảo. Tiểu hầu tử giơ lên bảng đèn sau, thân hình thoát một cái xuất hiện tại Bộ Phàm trước mặt, đem một cái túi đựng đồ đưa tới. Thật sao? Bộ Phàm sắc mặt vui mừng, tiếp nhận túi trữ vật, thần thức tìm tòi. Bên trong quả nhiên đều là hắn cần linh thảo. Những linh thảo này đại đa số là chứa độc tính, thậm chí có một chút độc tính cực kỳ mạnh, một gốc đủ để hạ độc chết trúc cơ, tu sĩ kim đan. Mà lại những này độc tính linh thảo mỗi một gốc năm đều không thấp. Sư phụ, ngươi cần những linh thảo này làm cái gì? Tiểu hầu tử giơ lên trong tay bảng đen, còn tại bảng đen đằng sau thêm cái hoang mang nhan văn tự. Cái này a, ngươi về sau liền sẽ rõ ràng. Bộ Phàm cũng không tính đem luyện chế độc đan sự tình nói cho tiểu hầu tử nghe. Đúng, trước đó để các ngươi trồng cây kia dây hồ lô mọc ra rồi. Bộ Phàm chợt nhớ tới 2 năm trước trồng tiên thiên hồ lô đằng, hiếu kỳ hỏi. Toát ra lục mầm. Tiểu hầu tử giơ lên bảng đen. Lâu như vậy mới toát ra lục mầm. Bộ Phàm hơi hơi nhíu mày. Thiên diễn không gian tốc độ thời gian trôi qua là ngoại giới gấp trăm lần. Mà cây kia tiên thiên hồ lô đằng là 2 năm trước gieo xuống, trong lúc đó tiểu lục nhân sẽ còn cho tiên thiên hồ lô đằng tích linh lực. Nhưng lâu như vậy cũng mới khó khăn lắm mọc ra lục mầm. Xem ra muốn để tiên thiên hồ lô đằng mọc ra 7 cái hồ lô chỉ sợ cần không ít thời gian a. Quả nhiên như loại này tiên giới thực vật chính là tốn thời gian. Thì như, Bộ Phàm ánh mắt vô ý thức nhìn trong viện đại cây đào. Đều nhiều năm như vậy, hắn còn không có nếm qua một cái quả đào đâu. Sau đó, Bộ Phàm lại hỏi thăm tiểu hầu tử một chút liên quan tới một đám đệ tử tình huống tu luyện. Tiểu hầu tử cũng nhất nhất sau khi trả lời, lại về thiên diễn không gian tu luyện đi. 6. Linh thảo có, nhưng Bộ Phàm cũng không vội đi luyện đan, mà là chờ trạm vạng tối thời điểm, tại trên bàn cơm, cùng Đại Ni nói đến ngày mai muốn đi luyện khí phòng nghiên cứu chế tạo một chút dược vật sự tình. Bởi vì gần nhất Bất Phàm thư viện tại được nghỉ hè, Bộ Phàm khoảng thời gian này vẫn là rất nhàn. "Cha, ngươi muốn nghiên cứu chế tạo loại thuốc nào a?" Tiểu Mãn Bảo trước mắt to, một bộ ngây thơ bảo bảo bộ dáng nói. "Cặn bã cha cũng không phải là muốn nghiên cứu chế tạo một chút độc dược a?" Bộ Phàm nhịn không được cười, đưa tay sờ sờ Tiểu Mãn Bảo cái đầu nhỏ. Thật đúng là bị tiểu nha đầu này cho đoán đúng. "Cha, ngươi không phải nói không sờ ta đầu sao?" Tiểu Mãn Bảo chu miệng nhỏ, có chút tức giận nói. Lần sau. Bộ Phàm cười cười, thu tay về. Người láo nói như vậy. Tiểu Mãn Bảo có chút bất mãn, đối với một câu nói kia, nàng cũng đã không biết nghe bao nhiêu lần. Ngươi không phải muốn biết ta nghiên cứu chế tạo loại thuốc nào sao? Bộ Phàm cười nói sang chuyện khác. Ừ. Tiểu Mãn Bảo ánh mắt sáng lên, lập tức đầu nhỏ liền chút. Một bên tiểu lục nhân cũng nhìn sang. Thuốc này a? Bộ Phàm kéo dài âm cuối, chuyển đề tài, tiểu hài tử vẫn còn không biết rõ tốt. Tiểu Mãn Bảo ngẩn ngơ. Lập tức, tràn đầy nhà rẽn. Cặn bã cha quá đáng ghét, thật sự coi ta hài tử vô địch. Mỹ nhân mẫu thân, ngươi nhìn cha khi dễ ta. Tiểu Mãn Bảo khuôn mặt nhỏ tức giận, hướng một bên Đại Ni tố cáo. Bộ Phàm có chút không biết nên khóc hay cười. Vừa còn nói đừng đem nàng coi như hài tử, bây giờ trực tiếp học lên hải tử cáo trạng.
Tốt tốt tốt, đợi lát nữa, nương giáo huấn ngươi cha a.
Nhìn xem một lớn một nhỏ hai cái tên dở hơi, Đại Ni nhàn nhạt cười một tiếng, trấn an nói:
"Nương, ngươi liền không hiếu kỳ cha muốn nghiên cứu chế tạo cái gì rồi sao?"
Tiểu Mãn Bảo nháy nháy mắt, cặn bã cha không nói cho nàng, nàng có thể hỏi một chút mỹ nhân mẫu thân.
"Nương biết ta, cha ngươi đây là muốn cho nương nghiên cứu chế tạo một chút có thể vì Tiểu Mãn Bảo sinh cái đệ đệ muội muội dược."
Đối với bộ phàm muốn nghiên cứu chế tạo đan dược gì, Đại Ni là biết đến. Chỉ là phu quân mặc dù y thuật lợi hại, nhưng loại này dược vật có thể hay không nghiên cứu ra tới, nàng cũng không phải là rất xác định.
"A."
Tiểu Mãn Bảo trừng to mắt, lập tức méo miệng, nhìn về phía bộ phàm. Quả nhiên cùng tiếp trước một dạng, cặn bã cha vẫn là muốn đứa con trai. Trong đầu vang lên Tiểu Mãn Bảo có chút thanh âm bị quất.
Bộ phàm nao nao,
muốn nhi tử. Hắn đồng thời không có ý nghĩ này, chỉ là hắn tại sao phải chấp nhất tại luyện tiểu hảo? Khả năng hắn chỉ là muốn cùng Đại Ni nắm giữ một cái bình thường điểm hải tử a.
Chương 249, tuyệt dục đan.
Mặc dù hắn đối Tiểu Mãn Bảo cũng không phản cảm, thậm chí đối với Tiểu Mãn Bảo kiếp trước rất nhiều tao ngộ, hắn có thể cảm động lây.
Kiếp trước, phụ mẫu ly dị, hắn lưu tại quê quán, cùng mãi mãi sinh hoạt, trong thôn hải tử đều nói hắn là không có ba mẹ cô nhi.
Mặc dù hắn luôn là làm bộ không thèm để ý bộ dáng, cũng so với bình thường hài tử tâm trí trưởng thành sớm, nhưng trong lòng của hắn rõ ràng hắn là khát vọng cái gọi là thân tình.
Có lẽ bởi vì dạng này,
một thế này, hắn so với ai khác đều càng muốn thủ hộ cái nhà này.
"Tốt, mỹ nhân mẫu thân sinh đệ đệ muội muội, về sau liền có người chơi với ta."
Lại tại lúc này, Tiểu Mãn Bảo đột nhiên khuôn mặt nhỏ cười hì hì nói, tựa như một cái tiểu thiên sứ, phá lệ thiên chân khả ái. Nhìn xem có chút miễn cưỡng vui cười Tiểu Mãn Bảo,
bộ phàm có chút mềm lòng.
Nhưng đột nhiên trong đầu vang lên một thanh âm.
"Kiếp trước, cặn bã cha cũng chỉ có ta một đứa bé, cùng lão Bạch Liên sinh hai cái đều không phải hắn, khẳng định là cặn bã cha thân thể có vấn đề gì."
Bộ phàm khuôn mặt nhất thời tối sầm lại.
Nguyên bản hắn còn đối chuyện luyện đan có chút do dự,
nhưng bây giờ hắn quyết định,
này luyện đan không phải luyện không thể,
không vì cái gì khác,
chỉ vì chứng minh một sự kiện,
hắn không có vấn đề.
6.
Sáng ngày thứ hai, ăn xong điểm tâm sau, Đại Ni đi xả Đông Thơm Tắc Phường làm việc, mà bộ phàm liền đi luyện khí phòng. Trước kia, Tiểu Mãn Bảo sẽ còn vụng trộm đi nhìn trộm hắn cái này cặn bã cha đi làm cái gì. Nhưng mỗi lần từ khe cửa nhìn thấy chẳng cảnh là một người tĩnh tọa tại trước bàn, ngồi xuống chính là rất lâu, liền không hứng lắm. Nhìn cặn bã cha nghiên cứu chế tạo cái gì dược, còn không bằng đi nhìn Vũ sư huynh đâu. Nhưng Tiểu Mãn Bảo làm sao biết nàng tất cả những gì chứng kiến bất quá là huyễn trận chỗ hiện ra hình tượng mà thôi.
Mà giờ khắc này,
bộ phàm xe nhẹ đường quen đem đủ loại linh thảo tinh luyện thành thảo mộc tinh hoa. Đi qua trong 2 năm qua không ngừng thăng cấp, bây giờ hắn luyện đan trình độ đã đạt đến cửu phẩm luyện đan đại sư. Cứ việc khoảng cách luyện đan tông sư còn chênh lệch không ít kinh nghiệm, nhưng tu tiên giới đại đa số đan dược vẫn có thể luyện chế.
"Chúc mừng ngươi luyện chế ra Toái Anh đan."
"Toái Anh đan, sau khi phục dụng, gia tăng 80% tỷ lệ đột phá nguyên anh cảnh."
"Toái Anh đan, này có làm được cái gì?"
Không nói trước hắn không cần dựa vào đan dược tu luyện, liền nói hắn bây giờ đều hợp thể kỳ.
Bộ phàm lắc đầu, đem Toái Anh đan ném vào thanh vật phẩm bên trong, tiếp tục bắt đầu luyện đan.
Mặc dù vô tự đan thư có thể không dựa vào đan phương tới luyện chế đan dược, nhưng lấy hắn bây giờ luyện đan trình độ, còn làm không được nghĩ luyện cái gì đan liền luyện cái gì đan.
"Chúc mừng ngươi luyện chế ra Âm Dương Hợp Hoàn Đan."
"Âm Dương Hợp Hoàn Đan, sau khi phục dụng, ngươi sẽ trở nên rất đứng đắn, đối hết thể vật thể sinh ra không được dục vọng."
"Cái này,
vẫn là tiếp tục luyện đan a."
"Chúc mừng ngươi luyện chế ra Tuyệt Tình Đan."
"Tuyệt Tình Đan, sau khi phục dụng, ngươi sẽ trở thành bác gái, vô tư kính dâng, quên mình vì người, đại công vô tư người."
"Cái này,
nói là Thánh Mẫu Đan cũng không đủ,
chỉ là này còn không phải hắn muốn đan dược."
Bộ phàm không chút do dự đem Tuyệt Tình Đan ném vào thanh vật phẩm bên trong, lần nữa luyện đan.
Hắn còn liền không tin luyện chế không ra muốn đan dược.
"Vườn Độc Đan, sau khi phục dụng, ngươi sẽ bách độc bất xâm."
"Không phải cái này."
"Đoạn Hồn Đan, sau khi phục dụng, hồn lực gia tăng %50."
"Cũng không phải cái này."
"Nhuyễn Cốt Đan, sau khi phục dụng, xương cốt cứng rắn độ gia tăng 30%."
"Cái này?"
"Ân, cũng liền bình thường a."
"Thực Tâm Đan, sau khi phục dụng, để thăng ngộ đạo năng lực 60%."
"Đan dược này, hắn không cần, nhưng đối Đại Ni khẳng định có dùng."
Thời gian dần dần trôi qua,
bộ phàm điên cuồng luyện đan, trong túi chứa vật linh thảo lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị tiêu hao,
liên tiếp luyện được hơn 10 mai độc đan.
Những độc đan này thật là đủ loại,
vẫn như trước không có một cái là hắn cần.
"Ta còn liền không tin, luyện chế không ra ta muốn đan dược."
Bộ phàm vén tay áo lên, tiếp tục cùng luyện đan chống đối.
Thẳng đến trạng vào tối,
Tiểu Lục Nhân tới gọi hắn lúc ăn cơm, bộ phàm não hải vang lên một cái tiếng nhắc nhở:
"Chúc mừng ngươi thu hoạch được Tuyệt Dục Đan."
"Tuyệt Dục Đan, sau khi phục dụng, 100% sinh dục."
"Cuối cùng là đem đan dược cho luyện được."
Bộ phàm nội tâm có không đè nén được vui mừng.
Chỉ là đây chỉ có một cái đan dược, kia rốt cuộc cho ai phục dụng?
Nhìn xem trong tay màu xanh sẫm đan hoàn, bộ phàm khó khăn.
Âm Dương Điều Hòa Đan là hai người phục dụng mới có hiệu quả, cũng không biết này Tuyệt Dục Đan có phải như vậy hay không.
"Đúng, ta làm gì xoắn suýt cái này a, không gian còn có rất nhiều linh thảo, không được, lại luyện qua chẳng phải được."
Nghĩ như vậy, bộ phàm cả người rộng mở trong sáng.
6.
Vào đêm, Đại Ni tại bên giường chồng chất quần áo.
"Đại Ni."
Bộ phàm vội ho một tiếng,
đang chuẩn bị đem Tuyệt Dục Đan sự tình nói ra, Tiểu Mãn Bảo đột nhiên kéo lấy thật dài cái chăn, chạy vào. Nương, ta sợ bóng tối, không dám một người ngủ. Tiểu Mãn bảo tiểu thân thể bị ga giường bao khỏa, tựa như một cái như búp bê, chất động linh động mắt to. Ừm, vậy ngươi ngủ bên này đi. Đại Ni ôn nhu cười một tiếng. Mỹ nhân mẫu thân tốt nhất. Tiểu Mãn bảo lập tức cao hứng bổ nhào vào Đại Ni trong ngực. Đại Ni cười khẽ lắc đầu. Tiểu nha đầu này có khi cũng sẽ gọi nàng mỹ nhân mẫu thân. Vừa mới bắt đầu còn có chút không thích ứng, nhưng rất lâu cũng liền quen thuộc. Nhưng một bên Bộ Phàm liền có chút không cao hứng. Nguyên bản hắn còn nghĩ đến nếm thử tuyệt dục đan hiệu quả, nhưng không nghĩ tới chạy tới một cái cọ giường tiểu gia hỏa. Bộ Phàm ca, ngươi mới vừa rồi là không phải có chuyện nói với ta. Đại Ni nhìn về phía Bộ Phàm. Không có việc gì. Bộ Phàm lắc đầu, dù sao cũng không nhất thời vội vã. Cứ như vậy, Đại Ni tại trên giường dỗ dành Tiểu Mãn Bảo đi ngủ, mà Bộ Phàm ở một bên xem sách. Đợi đem Tiểu Mãn Bảo dỗ ngủ cảm giác sau, Đại Ni nghĩ đến cái gì? Bộ Phàm ca, ngươi hôm nay nghiên cứu chế tạo dược vật thế nào rồi? Bộ Phàm suy nghĩ một lúc, vẫn là gật đầu nói ra. Nghiên cứu ra tới, cũng không biết có hiệu quả hay không, mà lại chỉ có một cái, không rõ ràng là ngươi phục dụng có hiệu quả, vẫn là ta phục dụng có hiệu quả. Mặc dù tuyệt dục đan hiệu quả là 100% sinh dục, nhưng hắn không rõ ràng này tuyệt dục đan là một cái hữu hiệu, vẫn là cần hai viên cùng một chỗ phục dụng mới có công hiệu. Cặn bã cha thật đem sinh con bí phương nghiên cứu ra tới. Cái này sao có thể? Mỹ nhân mẫu thân là người tu hành, chỉ bằng những cái kia thế tục dược đâu thèm dùng a. Tiểu nha đầu này quả nhiên là làm bộ đi ngủ. Bộ Phàm sớm đoán được Tiểu Mãn Bảo không phải tới ngủ, mà là tới nghe ngóng tin tức. Dạng này a, nếu không, để ta phục dụng a. Đại Ni bỗng nhiên túi thấp xuống tầm mắt, thanh âm ếm dịu. Tiểu Mãn Bảo ngây người. Mỹ nhân mẫu thân, thận trọng một điểm a, ngươi tương lai thế nhưng là thiên môn thánh địa thánh nữ, là đại ngụy tu tiên giới lãnh tiên tử a. Bộ Phàm cũng không nghĩ tới Đại Ni sẽ nói như vậy. Nhưng vừa nghe đến Tiểu Mãn Bảo trong lòng nói, lập tức lộ ra di mụ một dạng nụ cười. Bất quá, hắn nhưng chưa từng nghĩ tới để Đại Ni thí nghiệm thuốc. Cứ việc đan dược này không có gì bất luận cái gì tác dụng phụ, nhưng hắn vẫn cảm thấy để hắn phục dụng tuyệt dục đan tương đối tốt. Khả năng đây chính là đại nam nhân tư tưởng a. Đêm nay Tiểu Mãn Bảo ngủ ở nơi này, vẫn là ngày mai đi. Bộ Phàm vội ho một tiếng. Ừm. Đại Ni khẽ dạng. Ngày mai muốn hay không tới ngăn cản cặn bã cha chuyện tốt đâu. Còn tính là cặn bã cha thuốc kia khẳng định là không có ích lợi gì, nếu như hữu dụng, kiếp trước cũng sẽ không giúp người dưỡng mấy chục năm tiện nghi nhi tử. Nguyên bản Bộ Phàm còn nghĩ đến Tiểu Mãn Bảo có ánh mắt, nhưng nghe đến sau cùng một câu, hắn khuôn mặt một lục. 6. Chương 250, trọng nam khinh nữ. Sáng ngày thứ hai, Tiểu Mãn Bảo cùng Đại Ni đi xà Đông Thơm Tắc Phường, Tiểu Lục Nhân trong phòng tu luyện, mà Bộ Phàm nguyên bản nhàn rỗi vô sự nằm trong sân cây đào hạ soát hảo hữu tin tức. Chỉ là không nghĩ tới trong thôn vội vã tới một người. Người này là trong thôn Tôn Đại Hỷ, là một cái làn da ngăm đen, tướng mạo thật thà hán tử. Đại Hỷ, người tại sao tới đây? Tôn Đại Hỷ chỉ so với năm nào dài mấy tuổi, nhưng ai bảo hắn là thôn trưởng, trực tiếp xưng hô tục danh đến không có gì. Thôn trưởng, ta cái kia cháu gái đây không phải bệnh sao? Liên đến muốn để thôn trưởng ngươi tới xem. Tôn Đại Hỷ chất phác cười cười. Nhiệm vụ, trị bệnh cứu người. Nhiệm vụ giới thiệu, Tôn Đại Hỷ mội mội Tôn Hoan Hỷ có hai đứa con gái, trong đó tiểu nữ nhi tại nhà chồng bệnh hồi lâu không thấy khá, lúc này mới mang theo về thôn, muốn để trung niên thôn trưởng hỗ trợ nhìn xem. Nhiệm vụ ban thưởng, 800.000 điểm kinh nghiệm. Tiếp nhận. Cự tuyệt. Bộ Phàm trong lòng có chút cảm thán. Thời gian nhoáng một cái. Hắn cũng từ năm đó tiểu thôn trưởng biến thành trung niên thôn trưởng. Chỉ là vì hệ thống luôn sách trung niên hai chữ A. Chẳng lẽ nó không phải nam nhân đến chết là thiếu niên sao? Dạng này A, vậy chúng ta đi đi. Bộ Phàm cũng không chần chờ, liền đi trong phòng cầm cái hòm thuốc, để Tôn Đại Hỷ cùng hắn cùng một chỗ xuống núi. Thôn trưởng, có cần hay không ta giúp ngươi giữ nhà A? Nhìn bốn bề vắng lặng viện tử, Tôn Đại Hỷ có chút do dự nói. Không cần, tiểu lục nhân trong nhà. Bộ Phàm biết Tôn Đại Hỷ lo lắng cái gì. Bất quá, điểm này không cần chút nào lo lắng. Không nói trước cái nhà này bị hắn bố trí một chút trận pháp, liền nói trong nhà còn có tiểu lục nhân, cùng hắn một đám đệ tử. Dù cho hóa thần kỳ tu sĩ tới, cũng muốn nằm tại chỗ này. Vậy là tốt rồi. Tôn Đại Hỷ lúc này mới yên tâm lại, lĩnh cùng Bộ Phàm cùng một chỗ về thôn. Bây giờ trong thôn đồng dạng rất ít người sinh bệnh. Đại đa số để Bộ Phàm xem bệnh đều là trong thôn gả ra ngoài đi ra cô nương. Các nàng, hoặc là con của các nàng một khi có cái đầu đau nóng nao liền sẽ về thôn để hắn nhìn một cái. 6. Trên đường đi, Tôn Đại Hỷ sắc mặt có chút chần chờ. Là có lời gì nói với ta sao? Gặp Tôn Đại Hỷ bộ dáng, Bộ Phàm liền biết hắn nhất định là có chuyện muốn nói. Thôn trưởng, ta muốn hỏi ngươi vậy có hay không bảo đảm sinh nhi tử dược? Tôn Đại Hỷ hạ giọng nói, ta chỉ là cái lang trung, không phải thần tiên. Bộ Phàm lắc đầu cười nói. Tôn Đại Hỷ có chút thất vọng. Ta nhớ được ngươi đều sinh ba đứa con trai, còn muốn tái sinh nhi tử. Bộ Phàm nghi hoặc. Không phải ta muốn, ta là cho vui vẻ đòi hỏi, vui vẻ những năm này cho ta cái kia muội phu sinh hai cái khuê nữ. Thôn trưởng, ngươi biết bọn hắn cho ta cái kia hai cháu gái lấy cái gì tên sao? Một cái gọi Chiêu Đệ, một cái gọi Trông Mong Đệ, ngươi nói một chút này như cái gì danh tự sao? Vừa nhắc tới việc này, Tôn Đại Hỷ có chút tức giận. Chiêu Đệ, Trông Mong Đệ. Khó trách Tôn Đại Hỷ sẽ hướng hắn đòi hỏi sinh con bí phương. Từ này hai tên chữ liền có thể nhìn ra Tôn Hoan Hỷ nhà chồng có bao nhiêu hy vọng nam đinh. Kỳ thật đối với loại chuyện này, Bộ Phàm cũng không khó lý giải. Tuy nói rất nhiều nhân gia đồng thời không có hoàng vị kế thừa,
nhưng Nam Ninh không chỉ có là trong nhà sức lao động, cũng là một cái gia tộc truyền thừa. Dù cho trăm năm sau, cũng có hậu nhân vì bọn họ tảo mộ, cung cấp hương hỏa, mà không phải một tòa không có người để ý tới mộ hoang. Người cũng chớ gấp, vui vẻ cùng hắn trượng phu còn trẻ, nói không chừng năm sau liền sinh cái mập mạp tiểu tử. Bộ Phàm cũng không biết nói cái gì, đành phải trấn an nói: "Việc này ta cũng biết, nếu không phải là vui vẻ nói nàng trượng phu đối nàng tốt, ta buổi sáng cửa đi nhà bọn hắn phân xử đi." Tôn Đại Hỉ nói: "Sớm biết lúc trước liền để vui vẻ gả người trong thôn, cũng không có nhiều chuyện như vậy, mười dặm tám thôn ai không biết chúng ta Ca Lạp thôn là thương nhất tức phụ. Nhưng mà, đây cũng là thôn trưởng ngươi anh minh thần võ lãnh đạo dưới, mới có Ca Lạp thôn hôm nay." Bộ Phàm cười nhạt một tiếng, đồng thời không nói chuyện. Mặc dù Ca Lạp thôn có thể có được hôm nay, đích xác có hắn một phần công lao. Nhưng trong thôn đau tức phụ cũng không phải công lao của hắn a. Hắn vẫn là biết công lao gì có thể lĩnh, công lao gì là không thể lĩnh. 9. Đến Tôn Đại Hỉ nhà. Tiên sinh tốt. Tôn Đại Hỉ mấy đứa bé nhao nhao hướng hắn cung kính hành lễ. Ừm. Bộ Phàm chắp lấy tay, gật gật đầu. Bây giờ Bất Phàm thư viện còn mở vỡ lòng ban, trợ giúp trong thôn hải tử biết chữ vỡ lòng. Cho nên, trong thôn hải tử rất nhiều đều tại Bất Phàm thư viện đọc sách. Tiên sinh, Tiểu Mãn Bảo không có cùng ngươi tới sao? Có cái 10 tuổi tả hữu thiếu niên hiếu kỳ hỏi. Tiểu Mãn Bảo đi xả bông thơm tắt phượng. Bộ Phàm cười nói: "Vậy chúng ta chờ một chút đi tìm Tiểu Mãn Bảo chơi." Một cái 6, 7 tuổi hài đồng hưng phấn nói. Bộ Phàm cười nhạt không nói. Trong thôn mặc kệ là đại nhân, vẫn là hài tử đều đối Tiểu Mãn Bảo là tương đối che chở sủng ái. Đơn giản chính là trong thôn đoàn nhỏ sủng. "Thôn trưởng, người qua đây rồi." Lúc này, một vị phụ nhân ăn mặc nữ tử từ giữa phòng đi ra. Nữ tử trong tay bưng lấy chậu gỗ, vừa thấy được hắn, trên mặt lập tức tràn đầy vui mừng. Bộ Phàm tự nhiên nhận biết trước mắt phụ nhân này. Phụ nhân này chính là Tôn Đại Hỉ muội muội Tôn Hoan Hỉ. Tôn Hoan Hỉ là một người dáng dấp rất là tú khí nữ tử, cười lên rất ngọt. "Đúng vậy a, hải tử thế nào rồi?" Bộ Phàm cười đi lên trước, chào hỏi. "Cả người luôn là không có tinh thần gì, còn ăn cái gì ói cái đó." Tôn Hoan Hỉ thở dài, mặt ủ mày chau nói: "Không có việc gì, để ta xem một chút. Cái kia phiền phức thôn trưởng ngươi." Bộ Phàm đi theo Tôn Hoan Hỉ tiến vào buồng trong. Bây giờ, buồng trong có tiểu cô nương ngồi tại giường bên cạnh, tiểu cô nương này là Tôn Hoan Hỉ khuê nữ, gọi Chiêu Lễ. Mà trên giường nằm tại một cái 4-5 tuổi tiểu cô nương nhắm hai mắt, trên đầu che kín một khối ở mức khăn tay, là Tôn Hoan Hỉ tiểu khuê nữ, gọi trông mong đệ. "Thôn trưởng bá bá tốt." Chiêu Lễ nhìn thấy hắn đi vào, vội vàng đứng dậy vấn an. "Thật hiểu chuyện." Bộ Phàm sờ lên Chiêu Lễ đầu nhỏ, tính toán làm cổ vũ. Chiêu Lễ khuôn mặt nhỏ có chút đỏ mặt, ngượng ngùng rủ xuống đầu, quả nhiên thôn trưởng bá bá là trong thôn ôn nhu nhất người. Về sau, Bộ Phàm cho trông mong đệ bắt mạch. "Thôn trưởng, ta cháu gái kiểu gì rồi?" Tôn Đại Hỉ sốt ruột nói. Tôn Hoan Hỉ cùng Chiêu Lễ cũng có chút khẩn trương nhìn xem hắn. "Không có việc gì, chỉ là bệnh nhẹ, đợi lát nữa ta cho trông mong đệ thi mấy châm, mở chút dược uống, qua mấy ngày liền tốt, bất quá ta nhìn trông mong đệ bệnh chậm trễ có chút thời gian rồi à." Bộ Phàm dương mắt nhìn về phía Tôn Hoan Hỉ. Tôn Hoan Hỉ lập tức cúi đầu không nói. Nhưng một bên Tôn Đại Hỉ nghe ra điểm môn đạo: "Thôn trưởng, ngươi nói là trông mong đệ bệnh đến nghiêm trọng như vậy là cho chậm trễ. Có thể nói như vậy?" Bộ Phàm gật đầu nói: "Vui vẻ, ngươi không phải nói trông mong đệ tại nhà chồng nhìn mấy cái lang chung đều nhìn không tốt sao? Thế nào thôn trưởng nói trông mong đệ bệnh là chậm trễ?" Tôn Đại Hỉ tức giận: "Lúc ấy trông mong đệ bệnh còn không có nghiêm trọng như vậy, chúng ta liền không có thỉnh lang chung." Tôn Hoan Hỉ cúi đầu giải thích: "Cái gì gọi là không nghiêm trọng? Không nghiêm trọng, ngươi sẽ tìm đến thôn trưởng xem bệnh a." Tôn Đại Hỉ làm sao nhìn không ra nhà mình muội tử là đang vì nàng cái kia nhà chồng nói tốt. Đáng ghét thành ra, lúc trước cưới ngươi thời điểm, nói đến dễ nghe cỡ nào, bây giờ mới mấy năm a, liền không có đem ngươi coi ra gì. Tôn Đại Hỉ khí không đánh một chỗ đi ra. Hắn liền như vậy một người muội muội. Mặc dù khi còn bé, thường xuyên gây cô muội muội này khóc. Nhưng nếu là ai dám khi dễ muội muội của hắn, hắn cái thứ nhất liền không buông tha ai. Chương 251, chờ chút 6. "Ca, thật không có ngươi nói nghiêm trọng như vậy." Tôn Hoan Hỉ thế nhưng là biết mình người đại ca này tính nết. Đừng nhìn chính mình người đại ca này bây giờ dáng dấp chất phác giản dị bộ dáng. Nhưng tại mấy năm trước, nàng người đại ca này cùng Tống Lại Tử là kẻ giống nhau, cũng là trong thôn hết ăn lại nằm lưu manh vô lại. "Không được, vui vẻ, việc này nghe đại ca, thành ra này cũng không vẹn vẹn chỉ là khi dễ ngươi, mà là tại chúng ta Ca Lạp thôn xúc phạm người có quyền thế a. Về sau để mười dặm tám thôn người biết thôn chúng ta cô nương có thể bị như thế khi dễ, cái kia còn có thể được." Tôn Đại Hỉ bạo tính tình đi lên, lập tức vén tay áo lên, một bộ muốn làm đỡ bộ dáng. "Ca, đừng như vậy." Tôn Hoan Hỉ muốn giữ chặt Tôn Đại Hỉ. "Vui vẻ, việc này nghe ngươi đại ca, mấy ngày nay ngươi liền lưu tại trong thôn a, sự tình khác giao cho ngươi ca xử lý liền tốt." Bộ Phàm cười trấn an nói. "Vui vẻ, ngươi nhìn một cái, thôn trưởng đều đồng ý, ngươi ngay tại trong nhà đợi mấy ngày, sự tình khác để cho ta tới xử lý." Bây giờ Tôn Đại Hỉ trong lòng gọi là một cái khí a. Cũng không đợi, nói tiếp, càng nghĩ càng giận: "Thôn trưởng, ngươi giúp ta trông nom ta muội cùng cháu gái, ta muốn đi cùng ta những huynh đệ kia nói một tiếng." Nói, Tôn Đại Hỉ nổi giận đùng đùng đi ra ngoài. "Thôn trưởng, sẽ không xảy ra chuyện đi." Tôn Hoan Hỉ bất đắc dĩ nhìn về phía hắn. "Sẽ không, việc này lại không phải lần thứ nhất." Bộ Phàm nhún nhún vai, hắn lời này nhưng không có nói giả. Chỉ cần ai dám khi dễ bọn hắn Ca Lạp thôn gả đi cô nương, lấy Tống Lại Tử cầm đầu một đám cơ bắp mãnh nam liền sẽ ngay lập tức đi hỗ trợ. Mặc dù nói là đi hỗ trợ trông nom, nhưng bộ phàm làm sao không biết Tống Lại Tử rõ ràng chính là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn chủ. Chỉ là khoan hay nói, bởi vì có Tống Lại Tử đám người gia nhập, rất nhiều chuyện đều sẽ viên mãn giải quyết. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Ngẫm lại xem bị một đại bang ở trần, tràn đầy bắp thịt hán tử vây quanh chẳng cảnh. Cho dù là sòng bạc đám kia tay chân thấy thế cũng chân nhũn ra a. Cái kia chớ nói chi là những người bình thường kia nhà. Bất quá, bọn hắn Ca Lạp thôn cũng không phải không giảng đạo lý. Nếu như là Ca Lạp thôn gả đi cô nương làm gì sai chuyện, hoặc là không tuân thủ phụ đạo, trực tiếp lui về tới chính là, bọn hắn sẽ không nói hai lời. Nhưng nếu như không phải, vậy cũng đừng trách bọn hắn Ca Lạp thôn người không khách khí. Dùng một câu Tống Lại Tử mà nói, bọn hắn Ca Lạp thôn không sợ đắc tội người, hôm nay cho dù đem ngươi đánh cho tàn phế, đại không được tiến huyện thành đi dạo hai ngày, sau đó cùng người không việc gì một dạng trở về. Đối với lời này, mười dặm tám thôn người không có một cái không tin, cũng làm cho những cái kia cưới Ca Lạp thôn cô nương nhân ra lưng phát lạnh. Nhưng mặc dù như thế, muốn cưới Ca Lạp thôn cô nương vẫn như cũng là có thể xếp tròn 10 bên trong tám thôn. Không có cách nào. Ai bảo bây giờ Ca Lạp thôn thời nay không giống ngày xưa. Mà Ca Lạp thôn cô nương cũng bởi vì có nhà mẹ đẻ thôn chỗ dựa cũng có lực lượng. Nhất là những cái kia tại Ca Lạp thôn còn không có phát tích liền gả đi cô nương, bây giờ càng là có thể thẳng tắp cái eo đối mặt nhà chồng. Bởi vì bây giờ các nàng Ca Lạp thôn không còn là trước kia cái kia nghèo câu câu. Mà Tống Lại Tử, cùng hắn một bang huynh đệ ở trong thôn danh tiếng cũng là càng ngày càng tốt. 6. Sau đó thời gian, bộ phàm cho trông mong đệ thi châm sau, mở một chút phương thuốc, Tôn Hoan Hỉ dĩ nhiên là vô cùng cảm kích. Nhiệm vụ, trị bệnh cứu người hoàn thành. Nhiệm vụ ban thưởng, 8 triệu điểm kinh nghiệm 2. Về sau, bộ phàm cùng Tôn Hoan Hỉ cáo tử, Tôn Hoan Hỉ cùng Thành Chiêu để đem hắn đưa ra ngoài cửa. Thôn trưởng, nếu không ngồi một hồi nữa a, ta ca rất nhanh liền trở về. Tôn Hoan Hỉ giữ lại nói. Không được, ta nghĩ ngươi ca đại khái cùng huynh đệ của hắn đã đi nhà chồng ngươi. Bộ phàm cười nói. Tôn Hoan Hỉ biểu lộ ngây người. Bất quá ngươi không cần lo lắng, bọn hắn làm việc từ trước đến nay có chừng mực, sẽ không dễ dàng chết người. Bộ phàm cười an ủi. Vậy là tốt rồi. Tôn Hoan Hỉ trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Bộ phàm cũng không giải thích, nói là không chết người, nhưng tàn không tàn, hắn cũng không biết. Thôn trưởng bá bá đi thong thả. Triều Đệ khoát khoát tay. Ừm, các ngươi cũng trở về phòng đi. Bộ phàm nhàn nhạt cười một tiếng, chắp lấy tay chậm rãi rời đi. Nương, thôn trưởng bá bá thật tốt, hắn còn cho ta mấy cái tiểu bánh kẹo đâu, chờ muội muội khỏi bệnh, ta lại cho nàng ăn. Triều Đệ xuất ra mấy cái màu lam bánh kẹo, khuôn mặt nhỏ cười đến đặc biệt vui vẻ. Đúng vậy a, thôn trưởng là cái người rất tốt. Tôn Hoan Hỉ bỗng nhiên cười một tiếng, lại nhìn bộ phàm rời đi phương hướng, trong mắt lóe lên một vòng hồi ức chi sắc. Đã từng cái kia non nớt thiếu niên lang bây giờ trở nên càng ngày càng thành thục. 6. Xế chiều hôm đó, Tôn Đại Hỉ dẫn một đám huynh đệ đi Tôn Hoan Hỉ nhà chồng, đem Tôn Hoan Hỉ đổ cưới cầm về sự tình lập tức truyền khắp toàn bộ thôn. Bình thường như loại này sự tình, đổi lại những thôn khác, khẳng định sẽ để nhà mẹ đẻ ở trong thôn không ngóc đầu lên được, thậm chí sẽ trở thành trong thôn đàm tiếu. Nhưng Ca Lạp thôn cùng những thôn khác khác biệt. Ngược lại, thiên về một bên ủng hộ Tôn Đại Hỉ, bởi vì bọn hắn minh bạch một cái đạo lý, đó chính là có vinh cùng minh có nhục cùng đủ. Huống chi bọn hắn từng nhà đều có cô nương, có chút gả cho người, còn có rất nhiều chưa gả đâu. Cho nên càng không cho phép thôn bọn họ cô nương bị khi phụ. Bọn hắn ý nghĩ cũng đơn giản, chính là muốn nói cho mười dặm tám thôn người, bọn hắn Ca Lạp thôn cô nương không giá rẻ. Tôn Hoan Hỉ nhà chồng thành ra đối với việc này kỳ thật cũng không thế nào để ở trong lòng. Theo bọn hắn nghĩ Tôn Hoan Hỉ cho bọn hắn thành ra sinh hai cái bồi thường tiền hàng, còn có thể mang theo hai bồi thường tiền hàng hai gả hay sao? Cho nên thành ra chắc chắn Tôn Hoan Hỉ sớm muộn sẽ trở lại. Coi như không trở lại, bọn hắn tái giá cũng được. Có thể để bọn hắn không nghĩ tới chính là không có hai ngày công phu, bọn hắn thành ra lập tức trở thành mười dặm tám thôn trò cười. Đều đang nói thành nhà không biết hàng, ánh mắt nông cạn, đem hảo hảo kim sóng sóng cho ném. Còn nói Tôn Hoan Hỉ mặc dù liên tiếp sinh hai khuê nữ, nhưng hai khuê nữ cũng so một đứa con trai đáng tiền. Mặc dù Tôn Đại Hỉ là cái không quyền không thế anh nông dân, nhưng Ca Lạp thôn thế nhưng là gia trạng nguyên địa phương, mà là Tôn Đại Hỉ đường huynh đệ có mấy người chúng tiến sĩ. Chỉ bằng quan hệ này, Tôn Hoan Hỉ cái kia hai khuê nữ về sau còn có thể gả đến kém. Thành ra bị nói đến sắc mặt đừng đề cập có bao nhiêu khó coi. Càng quan trọng chính là, không có mấy ngày, đi Tôn Đại Hỉ ra bà mối đều có thể đạp phá cửa hạm. Giờ khắc này, thành ra thật sự hoảng, mau nhường thành ra đại lang đi đem Tôn Hoan Hỉ mẫu nữ ba người mang về. Nhưng Tôn Đại Hỉ làm sao dễ dàng như vậy thả người a, trực tiếp ngay trước thành ra đại lang mà nói, nghĩ sinh nhi tử, vậy thì đi cưới nhà khác, muội muội ta không có thèm, lại nói, cưới nhà ta muội muội nhiều người là, vì sao còn muốn trở về? Thành ra đại lang bị nói đến mặt đỏ tới mang thai, chật vật trở về. Về sau, thành ra liên tục tới cửa, lại là cam đoan đối Tôn Hoan Hỉ tốt, lại là thỉnh bác sĩ đại tiệu. Có thể nói cho đủ mặt mũi, cuối cùng Tôn Hoan Hỉ vẫn là cùng hai nữ nhi trở về. Này lựa chọn, tại bộ phàm xem ra cũng không ngoài ý muốn, thậm chí có thể nói hợp tình hợp lý. Bất quá, đây đều là nói sau. Liên nói, cùng ngày, bộ phàm cho Tôn Hoan Hỉ tiểu nữ nhi xem hết bệnh sau, đem chuyện này cùng Đại Ni nói lên, Đại Ni thở dài, cũng không có nói cái gì. Kỳ thật ta đã cảm thấy nữ nhi rất tốt, đáng yêu, chi kỷ, phụ mẫu tiểu áo đông. Vì giảm bớt này không khí ngột ngạt, bộ phàm cười nói, kỳ thật chỉ cần không nghe tiểu mãn bảo lời trong lòng, kỳ thật tiểu mãn bảo vẫn là thật đáng yêu. Nhớ tới trong nhà tiểu mãn bảo đáng yêu, Đại Ni nhịn không được cười, đúng, bộ phàm ca, ngươi nghiên cứu chế tạo thuốc kia đâu?
A, ở đây.
Bộ phàm tới eo lưng ở giữa sở mó cái bình sứ nhỏ, đem một cái màu xanh sẫm đan hoàn đổ ra. Còn không chờ hắn chỗ phản ứng, một tấm môi đỏ hướng lòng bàn tay nhẹ nhàng hôn một cái kia màu xanh sẫm đan hoàn liền như vậy bị Đại Ni cho ăn.
Đại Ni, ngươi đây là?
Bộ phàm dương mắt nhìn lại, liền gặp một đạo thước tha thân ảnh nhào tới trước mặt.
Chờ một chút, ta dây thắt lưng còn không có giải đâu.
Không có việc gì, ta giúp ngươi.
Nhưng
một đêm không có chuyện gì xảy ra.
Chương 252, đệ đệ muội muội.
Sáng ngày thứ hai, bộ phàm ngủ được hơi trễ. Cũng không phải nói có bao nhiêu mệt mỏi a, thuần túy chính là không muốn động. Mà Đại Ni tâm tình không tệ nấu điểm tâm, để Tiểu Lục Nhân tới gọi hắn ăn cơm, theo tới còn có Tiểu Mãn Bảo. Nhìn xem Tiểu Mãn Bảo cái kia ánh mắt của quái, cùng cái kia lắc đầu tiểu bộ dáng. Bộ phàm cứ việc không nghe thấy Tiểu Mãn Bảo trong lòng nói cái gì, nhưng hắn nháy mắt dây hiểu Tiểu Mãn Bảo có ý tứ gì. Nhưng việc này thật đúng là không có cách nào cùng một tiểu nha đầu giải thích, cũng chỉ có thể để Tiểu Mãn Bảo đi xem thường. Mà đối với tối hôm qua Đại Ni vì sao lại vượt lên trước hắn một bước ăn vào tuyệt dục đan, bộ phàm hoặc nhiều hoặc ít có thể minh bạch một chút. Đại Ni làm như thế, chỉ là muốn dùng phương thức của nàng bảo hộ hắn. Tại Đại Ni xem ra là dược ba phân độc, mà thuốc này vẫn là mới nghiên cứu ra tới. Ai biết sẽ có cái gì độc tính, cùng tác dụng phụ. Nha đầu ngốc này.
Bộ phàm cười lắc đầu.
Lúc ăn cơm, hắn quan thầm nghĩ, Đại Ni, ngươi cảm giác thế nào, có hay không cảm thấy nơi nào không thoải mái?
Nói thật ra, nếu không phải biết dược hiệu, chỉ bằng tuyệt dục đan cái tên này liền khiến người ta có chút mâu thuẫn.
Sư nương, ngươi là sinh bệnh sao?
Tiểu Lục Nhân còn tưởng rằng Đại Ni ngã bệnh, cũng quan tâm nói.
Sư nương không có việc gì.
Đại Ni cười khẽ lắc đầu.
Nhưng nhớ tới chuyện tối ngày hôm qua, khuôn mặt không khỏi có chút đỏ mặt.
Nghe Đại Ni nói như vậy, bộ phàm trong lòng cũng yên tâm lại.
Tiểu Mãn Bảo lại có chút không cao hứng.
Mặc dù biết cặn bã cha tại hỏi thăm cái gì, nhưng nàng vẫn là không cao hứng, luôn cảm thấy cặn bã cha ở trước mặt nàng khoe khoang.
Bộ phàm trong lòng cười khổ.
Hắn nơi nào là khoe khoang a, hắn rõ ràng là quan tâm thật sao.
Bất quá, đối với tuyệt dục đan có hữu dụng hay không, hắn thật đúng là không dám xác định, cũng chỉ có thể chờ.
Mà đối với đan dược sự tình, Đại Ni kỳ thật đồng thời không có như thế nào để ở trong lòng.
Nàng sở dĩ ăn cái kia đan dược, thuần túy chính là vì ủng hộ phu quân. Chỉ là nghĩ đến cái kia đan dược dược hiệu, Đại Ni trong lòng vẫn là sẽ có chút e lệ. Có thể để Đại Ni không nghĩ tới chính là nửa tháng sau, nàng lại còn thật mang thai. Cái này khiến Đại Ni rất là ngoài ý muốn, cái kia đan dược thật hữu dụng.
Mà tin tức này rất nhanh liền tại Ca Lạp thôn truyền ra.
Không ít các hương thân nhao nhao hướng bộ phàm chúc.
Lý phụ cùng Lý Triệu thị càng là mừng rỡ như điên.
Mặc dù bọn hắn cũng ưa thích Tiểu Mãn Bảo cái này ngoại tôn nữ, nhưng đa tử nhiều phúc, có thể nhiều mấy cái ngoại tôn, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không ghét bỏ.
Nhưng Tiểu Mãn Bảo không dám tin a.
Phải biết kiếp trước mỹ nhân mẫu thân cũng chỉ có nàng một đứa con gái, như thế nào một thế này mỹ nhân mẫu thân còn mang thai.
Này không khoa học thật sao?
Nương, ngươi thật mang thai rồi.
Tiểu Mãn Bảo chạy đến Đại Ni trước mặt, nhìn qua Đại Ni bụng dưới, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin.
Đúng vậy a, Tiểu Mãn Bảo về sau muốn làm đại tỷ tỷ.
Đại Ni sắc mặt lộ ra tâm tình vui sướng, cười nói,
ta muốn làm tỷ tỷ.
Tiểu Mãn Bảo vẫn như cũ không có từ chấn kinh lấy lại tinh thần.
Đúng vậy a, Tiểu Mãn Bảo, ngươi là ưa thích đệ đệ đâu, vẫn là muội muội đâu?
Đại Ni cười hỏi.
Ta không biết.
Tiểu Mãn Bảo vương thong đầu nhỏ.
Ngươi làm sao vậy?
Chẳng lẽ ngươi không thích đệ đệ muội muội?
Đại Ni hơi nghi hoặc một chút. Tiểu Mãn Bảo từ xuất sinh đến nay chính là cái trong nhà vui vẻ quả, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy Tiểu Mãn Bảo không vui bộ dáng.
Không phải.
Tiểu Mãn Bảo không thể nói cảm giác gì.
Bây giờ, nàng chỉ cảm thấy đầu óc hỗn loạn thành một đoàn.
Ngươi nha đầu ngốc này, coi như nương sinh đệ đệ muội muội, nhưng nương vẫn là ưa thích Tiểu Mãn Bảo.
Đại Ni còn tưởng rằng Tiểu Mãn Bảo là sợ có đệ đệ muội muội sau, liền không thích nàng, lập tức ôn nhu an ủi.
Không phải như vậy, mỹ nhân mẫu thân, mặc kệ là đệ đệ muội muội, ta đều ưa thích, về sau ta còn muốn bảo vệ bọn hắn, không để người khác khi dễ bọn hắn.
Nhìn thấy ôn nhu như vậy mẫu thân, Tiểu Mãn Bảo đông nhiên nghĩ thông suốt cái gì.
Một thế này xác thực có thật nhiều địa phương không giống, nhưng một thế này, nàng không còn là chỉ có mỹ nhân mẫu thân cùng mẹ nuôi,
nàng về sau còn có cái đệ đệ hoặc là muội muội.
Vậy sau này liền nhờ ngươi chiếu cố đệ đệ muội muội.
Đại Ni ôn nhu cười một tiếng.
Ừ.
Tiểu Mãn Bảo đầu nhỏ nhẹ gật đầu. Mỹ nhân mẫu thân, ta có thể sờ sờ bụng của ngươi sao?
Tốt.
Đại Ni nhàn nhạt cười một tiếng, ôm lấy Tiểu Mãn Bảo.
Tiểu Mãn Bảo duỗi ra tay nhỏ sờ lên mỹ nhân mẫu thân bụng dưới.
Cứ việc thời khắc này bụng dưới đồng thời không có nâng lên, nhưng nàng phảng phất có thể cảm nhận được bên trong sinh mệnh.
Đây chính là nàng tương lai đệ đệ hoặc là muội muội.
Ngoài phòng, bộ phàm nghe trong phòng tiếng nói chuyện, hắn cười nhạt một tiếng, sau đó đi vào.
Các ngươi đang nói chuyện gì?
Bộ phàm cười hỏi.
Tiểu Mãn Bảo nói nàng về sau muốn bảo vệ trong bụng đệ đệ muội muội.
Đại Ni cười yếu ớt nói.
Dạng này à, cái kia Tiểu Mãn Bảo về sau cần phải cố gắng, đại tỷ tỷ cũng không phải dễ làm như vậy.
Bộ phàm trêu ghẹo nói.
Đó còn cần phải nói.
Tiểu Mãn Bảo lập tức lòng tin tràn đầy.
Nhưng bỗng nhiên nàng nghĩ đến cái gì?
Mỹ nhân mẫu thân có thể mang thai, hẳn là cùng lần trước cặn bã cha nghiên cứu ra tới đan dược có quan hệ.
Nhưng nếu là cặn bã cha y thuật thật như vậy lợi hại, có thể để cho tu tiên thể chất mỹ nhân mẫu thân mang thai, kiếp trước kia vì cái gì chỉ có nàng một đứa con gái? mà lại về sau cùng lão Bạch liền sinh hai đứa bé cũng không phải hắn. Giờ khắc này, Tiểu Mãn Bảo đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ. Trước mắt cặn bã cha có phải hay không tiếp trước cặn bã cha? Ngươi tiểu nha đầu này nghĩ gì thế? Bộ Phàm đi lên trước, cười sờ lên Tiểu Mãn Bảo đầu nhỏ. Cha, ngươi lại sờ ta đầu. Tiểu Mãn Bảo lập tức nâng lên quai hàm, một bộ thở phì phì bộ dáng. Lần sau sẽ không. Lại lần sau. 6. Lúc chiều, Chu Minh Châu nghe nói Đại Ni mang thai tin tức, không nói hai lời liền đi tới bộ phàm nhà. Mẹ nuôi. Nhìn thấy Chu Minh Châu, Tiểu Mãn Bảo dĩ nhiên là mừng rỡ không thôi. Ta đáng yêu Tiểu Mãn Bảo. Chu Minh Châu một cái ôm lấy Tiểu Mãn Bảo, chuyển mấy cái vòng mới ngừng lại được. Minh Châu cô cô. Một bên Tiểu Lục Nhân lễ phép hô một tiếng. Tiểu Lục Nhân lại cao lớn u, ân, còn trở nên đẹp trai. Chu Minh Châu cười nói. Tiểu Lục Nhân khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Đó còn cần phải nói, Vũ sư huynh về sau thế nhưng là bị ngàn vạn nữ tu truy phủng cái thứ nhất công tử đâu. Nghe Tiểu Mãn Bảo đắc ý âm thanh, Bộ Phàm lắc đầu, cùng Đại Ni cùng một chỗ đem Chu Minh Châu mời đến trong phòng. Tiểu Lục Nhân rất hiểu chuyện đi đun nước pha trà. Tiểu Mãn Bảo liền mặc cho Chu Minh Châu ôm vào trong ngực. Thôn trưởng, Đại Ni, ngươi nhìn các ngươi bây giờ lại có một đứa bé, nếu không như vậy đi, các ngươi liền đem Tiểu Mãn Bảo nhận làm con thừa tự cho ta đi. Minh Châu tỷ, ngươi cũng đừng nói đùa. Đại Ni cười khổ lắc đầu. Ta liền biết các ngươi không đồng ý, ai, chỉ tiếc hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Chu Minh Châu than thở. Bộ Phàm im lặng. Này câu thơ sao có thể như thế dùng a? Mẹ nuôi, ngươi đừng thương tâm, chờ Tiểu Mãn Bảo lớn lên về sau còn đối ngươi tốt. Tiểu Mãn Bảo âm thanh ngọt ngào nói. Vẫn là của ta Tiểu Mãn Bảo đáng yêu. Chu Minh Châu lập tức ôm lấy Tiểu Mãn Bảo một trận cùng thân. Đừng a, mẹ nuôi, ta sợ đột. Tiểu Mãn Bảo lập tức phát ra từng tiếng êm thai vui cười âm thanh. Chương 253, nạn hạn hán. Minh Châu, ngươi gần nhất đều đi đâu rồi? Bộ Phàm lắc đầu, hỏi thăm gần nhất Chu Minh Châu làm cái gì. Thôn trưởng, ta có một kiện chuyện quan trọng muốn cùng ngươi nói một chút. Chu Minh Châu sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc lên. Ồ, làm sao vậy? Là đã xảy ra chuyện gì sao? Bộ Phàm hiếu kỳ. Không sai. Chu Minh Châu gật gật đầu. Thôn trưởng, ngươi có hay không cảm thấy gần hai năm qua thời tiết có chút không đúng? Bộ Phàm vô ý thức dùng khỏe mắt quét nhìn lén lén liếc Tiểu Mãn Bảo liếc mắt một cái. Hắn nhưng là nhớ kỹ Tiểu Mãn Bảo nói qua mấy năm sau sẽ náo nạn hạn hán. Không thích hợp, nói thế nào? Ngươi là phát hiện chuyện gì? Bộ Phàm giả vờ như một bộ không biết bộ dáng hỏi. Tiểu Mãn Bảo liền ghé vào Chu Minh Châu trong ngực, nghe bọn hắn nói chuyện phiếm. Đương nhiên, vẫn là sẽ thỉnh thoảng nhả dánh một câu. Cặn bã cha thật là ngu xuẩn, mẹ nuôi đều nói thời tiết có vấn đề, còn ngốc ngốc hỏi phát hiện cái gì rồi. Bộ Phàm, 6. Thôn trưởng, là như vậy, gần nhất ta đi phủ thành mấy chỗ địa phương, ngươi biết ta phát hiện cái gì, có thật nhiều địa phương dòng sông mực nước đều hạ xuống. Mà lại, thôn trưởng, ngươi có phát hiện hay không năm nay trời mưa so những năm qua ít đi rất nhiều? Chu Minh Châu hỏi. Ngươi là hoài nghi sẽ có khô hạn. Bộ Phàm một bộ nhữ mày bộ dáng suy tư. Vẫn là thôn trưởng thông minh. Chu Minh Châu cười gật đầu. Đều nói như thế minh bạch, cặn bã cha nếu là vẫn không rõ, đó mới là có vấn đề. Bộ Phàm trong lòng lắc đầu, tiếp tục hỏi. Đây đều là suy đoán của ngươi, bất quá chuyện này khẳng định muốn phòng, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, nếu như không phải còn tốt, nếu là thật sự là, kia thật là ra đại sự. Thôn trưởng ngươi cùng ta nghĩ đến một khối, mặc dù chuyện tương lai không lường được, nhưng chúng ta lại có thể đề phòng. Chu Minh Châu gật đầu nói. Nói đến ta sẽ phát hiện việc này, cũng nhờ có Tiểu Mãn Bảo. Chu Minh Châu cười giải thích. Còn muốn việc này? Bộ Phàm trong lòng tự nhủ, quả là thế. Đúng vậy à, trước mấy ngày, Tiểu Mãn Bảo nói thời tiết nóng quá à, tại sao lâu như thế đều không mưa, lúc ấy ta liền lưu ý, ngay tại từng cái huyện nghe ngóng, không nghĩ tới thật đúng là bị ta phát hiện môn đạo. Chu Minh Châu cười sờ lên Tiểu Mãn Bảo khuôn mặt nhỏ. Tiểu Mãn Bảo trước mắt to, một bộ nghe không hiểu ngây thơ bộ dáng. Kiếp trước nạn hạn hán chết không ít người. Cho dù là trong thôn, có mẹ nuôi sớm chuẩn bị lương thực, trong thôn cũng là trôi qua rất gian nan. Một thế này sớm làm chuẩn bị, hy vọng tốt một chút ta. Trong đầu vang lên Tiểu Mãn Bảo thở dài âm thanh. Nhìn không ra tiểu nha đầu này còn có trách trời thương dân trái tim. Bất quá, mẹ nuôi dựa vào chuyện này, nói không chừng có thể ngồi lên thôn trưởng chi vị. Bộ Phàm, 6. Thật đúng là hiếu thuận a. 6. Ngày thứ hai, Bộ Phàm liền để Tống Lại Tử đem trong thôn từng cái tộc trưởng, cùng tộc lao triệu tập đến thư viện nghị sự. Những tộc trưởng này cùng tộc lao nghe nói nạn hạn hán sự tình, lập tức xôn xao một mảnh. Đối với nạn hạn hán việc này, một chút lao niên tộc lao là trải qua. Lần trước nạn hạn hán chính là hơn 60 năm trước chuyện. Lúc ấy không biết chết đói bao nhiêu người, vì mạng sống, liền vỏ cây đất vàng đều phải gặm ăn. Tiểu Phàm, ngươi thế nào cảm giác qua 2 năm sẽ có nạn hạn hán? Lao thôn trưởng Vương trưởng quý nhíu mày. Hắn cũng không phải không tin Bộ Phàm, mà là như hôm nay khí mặc dù nóng bức, nhưng cũng không có Bộ Phàm nói đến bết bát như vậy. Như thế nào lại có nạn hạn hán? Các vị tộc trưởng, tộc lão, việc này liền để Minh Châu tới nói đi. Bộ Phàm nhìn một bên Chu Minh Châu gật gật đầu, liền đem nàng tìm hiểu đến tin tức, cùng suy đoán của nàng nói ra. Nghe xong Chu Minh Châu kể ra, trong phòng lập tức một mảnh vắng vẻ im ắng. Chúng tộc trưởng, cùng tộc lao trầm mặc không nói, có hút tẩu thuốc, có dùng ngón tay đánh mặt bàn. Mặc dù chuyện này vẫn chỉ là suy đoán, nhưng ta cảm thấy chúng ta vẫn là phải sớm làm chuẩn. Bộ Phàm dẫn đầu đánh vỡ yên lặng nói. Việc này ta ủng hộ thôn trưởng. Chu tộc trưởng cái thứ nhất tán thành. Không sai,
hai năm sau, không có cái gọi là nạn hạn hán, đó là chuyện tốt, chúng ta nhiều nhất chính là độn chút lương thực cùng thủy, không có gì tổn thất, nhưng nếu như có nạn hạn hán, đây đều là có thể bảo mệnh. Trong lúc nhất thời, rất nhiều tộc trưởng cùng tộc lão đều duy trì bộ phàm. 6. Về sau, liên quan tới nạn hạn hán sự tình rất nhanh truyền khắp toàn bộ Ca Lạp thôn. Có người hoài nghi, có người tin tưởng. Nhưng không hề nghi ngờ, mặc kệ là tin tưởng, vẫn là hoài nghi, Ca Lạp thôn các hương thân vô điều kiện tin tưởng bộ phàm người thôn trưởng này. Cho nên, năm nay ngày mùa thu hoạch lương thực, bọn hắn đều độn không bán, bán cũng chỉ là bán ruộng lúa bên trong cá. Rất nhanh, 10 dặm 8 thôn người đều biết việc này. Dù sao, Ca Lạp thôn có không ít gả ra ngoài, hoặc là gả vào Ca Lạp thôn cô nương. Những cô nương này nhao nhao đem tin tức cáo chi nhà chồng hoặc là nhà mẹ đẻ người. Mà đối với nạn hạn hán, 10 dặm 8 thôn người đều không tin. Bây giờ trời trong gió nhẹ, trước mấy ngày còn xuống một trận mưa lớn, làm sao có cái gì nạn hạn hán a? Đều coi là đây là Ca Lạp thôn lo chuyện bao đồng, đều là nhàn. Phương Thành Văn cũng nghe nói việc này. Đối với việc này, hắn phản ứng đầu tiên chính là lời nói vô căn cứ, thậm chí có tung tin đồn nhảm hiểm nghi. Dù sao, bởi vì cái gọi là nạn hạn hán suy đoán, để huyện thành các nơi giá lương thực tăng một thành. Bất quá, giá cả kéo dài không được bao lâu, liền xuống. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Năm nay ngày mùa thu hoạch lớn. Thế nhưng là khi biết này nạn hạn hán tin tức là từ cái kia Ca Lạp thôn chuyển tới, nay không khỏi không để hắn nhiều hơn một phần tâm. Ngày thứ hai, Phương Thành Văn liền cưỡi xe ngựa đi tới Ca Lạp thôn. Thẳng đến buổi trưa sau, Phương Thành Văn lúc này mới từ bộ phạm nhà cung kính rời đi. 6. Cùng lúc đó, trên triều đình, hoàng thượng, thần có việc khởi bẩm. Một cái khuôn mặt tuấn lãng, người mặc chính tứ phẩm quan bảo nam tử trẻ tuổi chậm rãi đi ra. Người này không phải người khác, chính là trước đây ít năm cao trung trạng nguyên Thiết Đản. Bây giờ Thiết Đản là chính tứ phẩm thái bộ tự thiếu khanh, lấy tuổi của hắn có thể tại ngắn ngủi mấy năm ở giữa ngồi vào vị trí này, cũng nhờ có hoàng đế coi trọng thưởng thức. Trong đó chẳng những Thiết Đản thụ hoàng đế coi trọng, những năm gần đây, chỉ cần là bất phàm thư viện đi ra đệ tử hoặc là bị hoàng đế ủy thác trách nhiệm thả ra làm một phương quan phụ mẫu, hoặc là giống Thiết Đản một dạng trở thành triều thần. Chung quanh một đám quan viên nhìn thấy Thiết Đản cái kia nho nhã bộ dáng, đều cảm thán, chỉ hận lúc trước không có đem Thiết Đản cướp tới làm con rể của bọn hắn. Dù sao, bây giờ Thiết Đản thế nhưng là hoàng đế sùng thần, mà lại Thiết Đản cũng là có tiếng sùng thê ái thê, lúc trước thậm chí vì yêu vợ, ra tay đem hoàng tử cho đánh. Mà thê tử của hắn chính là một cái hương giã thôn phụ. Nói, trên đại điện, đương kim đại ngụy hoàng đế Tào Hoài Tín không giận tự ý nói. 6. Thần biết được khai nguyên phủ trong 2 năm qua trời mưa cực ít, nước sông mực nước hạ xuống 6. Thiết Đản chắp tay cung kính sắp mở nguyên phủ sẽ náo nạn hạn hán sự tình từng cái bẩm báo. Ở đây chúng đại thần nhìn nhau, thậm chí thấp giọng trò chuyện, nghị luận ầm ĩ. Chỉ bằng những này liền có thể chứng minh mấy năm sau sẽ có nạn hạn hán. Đây thật là nực cười đến cực điểm, trời mưa ít, mực nước tự nhiên liền xuống hàng, qua vài ngày, hạ tràng mưa to tự nhiên liền sẽ tăng lại tới. Lý đại nhân, ngươi sẽ không liền điểm này thường thức cũng không biết đi. Lại tại lúc này, lễ bộ thượng thư Trình Văn Phủ hừ lạnh nói. Chương 254, cưới cùng thôn nữ hải kia. Đột nhiên bị đánh gãy, Thiết Đản cũng không tức giận, vẫn như cũ văn nhã cười nói ra. Trình đại nhân, lời tuy nói như thế, nhưng gần đã qua một năm, khai nguyên phủ rất nhiều nơi đều xuất hiện khô hạn dấu hiệu. Lý đại nhân nói đến cái kia mấy chỗ địa phương, ta cũng biết qua, vốn là chỗ vắng vẻ, cho dù mỗi ngày trời mưa, cũng chưa chắc tốt bao nhiêu đi. Lễ bộ thượng thư Trình Văn Phủ cười lạnh một tiếng, hướng trên đại điện đại ngụy hoàng đế Tào Hoài Tín cung kính nói. Hoàng thượng, thần cảm thấy Lý Thiếu Khanh nói tới nạn hạn hán sự tình đơn thuần buồn lo vô cớ, chiều ta năm nay các nơi lương thực thu hoạch lớn, làm sao tới có khô hạn dấu hiệu. Chúng thần tán thành Trình thượng thư. Trong lúc nhất thời, trên triều đình có không ít đại thần nhao nhao đứng ra ủng hộ Trình Văn Phủ. Thiết Đản trong lòng thở dài. Bây giờ hắn sớm đã không phải lúc trước cái kia mới ra đời nông gia tử, tự nhiên cũng rõ ràng Trình Văn Phủ là tại nhằm vào hắn. Cũng không phải bởi vì giữa bọn hắn có mâu thuẫn gì, mà là cái gọi là phe phái chi tranh. Hắn là đến từ bây giờ danh tiếng đang thịnh bất phàm thư viện, mà Trình Văn Phủ là đại ngụy tam đại thư viện một trong Như Hải thư viện. Phải biết tại dĩ vãng triều đình thế cục là đại ngụy tam đại thư viện đám đệ tử sinh cầm giữ trong triều tất cả sự vụ lớn nhỏ. Mà những năm gần đây, bọn hắn bất phàm thư viện đệ tử không ngừng có người tiến vào quan trường làm quan. Lại thêm, đương kim thánh thượng một mực nâng đỡ bọn hắn bất phàm thư viện đệ tử, có thể nói là đem tam đại thư viện danh tiếng cho che lại, cũng làm cho bọn hắn bất phàm thư viện đi ra đệ tử trở thành chúng mũi tên chi. Cứ việc bây giờ bất phàm thư viện đi ra đệ tử chức quan còn không cách nào cùng đại ngụy tam đại thư viện người so sánh, nhưng bất chi bất giác trở thành tam đại thư viện cái đinh trong mắt. Bất quá, đương kim thánh thượng nâng đỡ bọn hắn bất phàm thư viện người cũng không phải không muốn mượn cơ hội chèn ép đại ngụy tam đại thư viện ý nghĩ, chỉ là việc này đối với bọn hắn bất phàm thư viện mà nói là lợi nhiều hơn hại. Bọn hắn bất phàm thư viện có thể nhờ vào đó nhanh chóng trên triều đình đứng vững gót chân. Mà giờ khắc này, ủng hộ Trình Văn Phủ đại thần không có chỗ nào mà không phải là Như Hải thư viện đám đệ tử sinh, mà khác hai đại thư viện người ở một bên xem kịch vui. Thế nhưng là bây giờ trên triều đình cũng không chỉ Thiết Đản một cái bất phàm thư viện đệ tử, còn có Nhị Cầu, Đại Trụ, Phú Quý bọn người. Bọn hắn phẩm cấp so Thiết Đản kém hơn cấp một, nhưng bọn hắn đều đứng ra ủng hộ Thiết Đản. Dù sao, bọn hắn trước đây không lâu cũng thu được tiên sinh thư. Mặc dù bọn hắn đối 2 năm sau sẽ có nạn hạn hán có chút hoài nghi, nhưng bọn hắn vẫn là lựa chọn tin tưởng tiên sinh. Theo bọn hắn nghĩ vị kia ôn tồn lễ độ, đối đãi người thân cắt tiên sinh là sẽ không lừa gạt bọn hắn. 6. Nhìn xem tranh loạn không nghỉ đại thần. Trên đại điện đại ngụy hoàng đế Tào Hoài Tín rất có vài phần ý vị không rõ nụ cười. Những năm này, hắn phân công bất phàm thư viện người, để tam đại thư viện người sinh ra một chút nguy cơ. Cứ việc tam đại thư viện đều rõ ràng bất phàm thư viện phía sau chỗ dựa là Ngô Thánh Nhân. Nhưng tam đại thư viện có thể tại đại ngụy sừng sững nhiều năm như vậy, cũng là có mấy phần thủ đoạn, bọn hắn sẽ không bên ngoài đi trêu chọc bất phàm thư viện, càng sẽ không đi trêu chọc Ngô Thánh Nhân. Thế nhưng là bọn hắn lại có thể cho bất phàm thư viện đệ tử chơi ngang chân. Bất quá, khoan hãy nói bất phàm thư viện đi ra đệ tử mỗi một cái đều là tay thiện nghệ. Bỏ mặc ra ngoài đất là quan, đem nơi đó chỉ đến ngay ngắn rõ ràng. Tại triều làng quan, càng là giúp hắn phân ưu không ít chuyện. Quả nhiên, không hổ là Ngô Thánh Nhân dạy dỗ tới đệ tử. Cái kia Trình đại nhân có dám cùng ta đánh cược một phen? Thiết Đản đột nhiên cất cao giọng nói. Đối cái gì đánh cược? Lễ bộ thượng thư Trình Văn phủ nhíu mày. Nếu như 2 năm sau, Khai Nguyên phủ không có tình hình hạn hán, bổn quan nguyện ý từ đi chức quan, nếu có, chỉ cần Trình thượng thư một cái xin lỗi. Thiết Đản tuấn lãng gương mặt cười khẽ một tiếng. Mặc dù tiên sinh một mực dạy bảo bọn hắn làm người muốn khiêm nhượng. Thế nhưng là khiêm nhượng cũng có cái độ, một mực khiêm nhượng sẽ chỉ làm người cảm thấy ngươi dễ ức hiếp. Đại điện bên trong, đông nhiên hoàn toàn yên tĩnh ý mắng. Nước cười, bổn quan lại thế nào khả năng cầm thiên hạ lê dân bách tính mồ hôi nước mắt nhân dân cùng ngươi đối cái này đánh cược. Lễ bộ thượng thư Trình Văn phủ hất lên tay áo, một mặt chính khí nói: "Cứ việc đối đánh cược nghe đối hắn có lợi, chỉ khi nào thua, không riêng gì thua mặt mũi, hắn còn không có lao hồ đồ đến tùy tiện liền cùng người đánh cược. Dù sao, trời có gió mưa khó đoán, ai rõ ràng 2 năm sau sẽ phát sinh cái gì? Huống chi, ngồi vào hắn vị trí này như thế nào lại cùng Thiết Đạn dính nhất thời khí phách đánh cược. Hoàng thượng, Lý Thiếu Khanh cầm chuyện này cùng thần đánh cược, có thể thấy được hắn tâm không triều đình, thần cả gan thỉnh hoàng thượng trị Lý Thiếu Khanh tội." Lễ bộ thượng thư Trình Văn phủ hướng trên đại điện Tào Hoài Tín cung kính dập đầu nói: "Hoàng thượng thứ tội, thần cũng là bởi vì quê quán sẽ có tình hình hạn hán, mà loạn tâm thần, lúc này mới cùng Trình thượng thư đánh cược." Thiết Đản không chút hoang mang chắp tay nói: "Tốt tốt, chấm có thể hiểu được Lý Ái Khanh tâm tình, Trình thượng thư liền không cần lại truy đến cùng." Tào Hoài Tín vây vây tay: "Vâng." Trình thượng thư túi thấp đầu thấp giọng nói: "Chỉ là Lý Ái Khanh cũng dám cầm chức quan tới cam đoan 2 năm sau Khai Nguyên phủ sẽ xuất hiện nạn hạn hán, các ngươi đâu?" Tào Hoài Tín nhìn khác triều thần nói, từng cái đại thần lập tức cùng nhau túi thấp đầu không nói. Bọn hắn cũng không dám giống Thiết Đản cái này lăng đầu thanh như thế cầm trên đầu mũ ô xà cam đoan. Trình thượng thư. Tào Hoài Tín nhìn về phía Trình thượng thư. Thần vẫn như cũ coi là Khai Nguyên phủ sẽ không xuất hiện tình hình hạn hán. Trình thượng thư nói. Đã như vậy, hai người đánh cược, nếu như 2 năm sau không có tình hình hạn hán, Lý Ái Khanh phạt đồng 2 năm, nhưng nếu như có tình hình hạn hán, Trình thượng thư phạt đồng 2 năm như thế nào? Thần không dị nghị. Thiết Đản cùng Trình thượng thư nào dám nói cái gì, ứng tiếng nói. Nào như thế định rồi. Bài triều. Kỳ thật dù cho không có Thiết Đản nói rất đúng đánh cược, Tào Hoài Tín đi ngược chiều Nguyên phủ có thể hay không xuất hiện nạn hạn hán, hắn cũng sẽ không bỏ mặc. Nguyên nhân rất đơn giản, bất phàm thư viện ở chỗ đó. 6. Thiết Đản, ngươi quá mạo hiểm, ngươi sao có thể cùng cái kia Trình Văn phủ đánh cái kia đánh cược? Liền không sợ 2 năm sau không có tình hình tai nạn? Nhị cầu bọn người tiến đến Thiết Đản trước mặt. Ở trước mặt người ngoài, bọn hắn tự nhiên sẽ không như thế xưng hô Thiết Đản đủ danh. Bình thường đều là chỉ có mấy người bọn hắn đồng hương, bọn hắn mới có thể như thế lẫn nhau xưng hô đối phương. Tiên sinh là sẽ không gạt chúng ta, hắn nếu phát thư cho chúng ta, nói rõ 2 năm sau liền nhất định sẽ có nạn hạn hán. Thiết Đản ánh mắt kiên định nói. Nhị cầu bọn người hai mặt nhìn nhau. Đối với tiên sinh, bọn hắn cũng sẽ không hoài nghi gì. Nhưng đối với Thiết Đản cách làm bọn hắn cũng không tán thành. Các ngươi cũng không cần lo lắng cho ta cái gì, 2 năm sau không có nạn hạn hán, ta nhiều nhất phạt 2 năm bổng lộc, chỉ khi nào có nạn hạn hán, vậy ta thế nhưng là dẫm lên Trình Văn phủ danh dương thiên hạ. Thiết Đản cười nói. Nhị cầu bọn người liếc nhau, lắc đầu, cười khổ nói, ai không biết vợ ngươi bây giờ rất có tiền, coi như ngươi không làm quan, cũng không đói chết. Thiết Đản cưới người là đều là Ca Lạp thôn tiểu thảo, bây giờ là kinh thành nổi danh nhất bố trang trưởng quỹ. Các ngươi cũng không kém. Thiết Đản cười nói. Nhị cầu bọn người không hẹn mà cùng cũng cười. Bởi vì bọn hắn cũng cưới cùng thôn nữ hải kia. Chương 255, này có chút không đúng. Ca Lạp thôn. Đối với kinh thành chuyện xảy ra, bộ phàm cũng không rõ ràng, cũng không tâm tình đi tìm hiểu cái gì. Bởi vì hôm nay hắn vì đại ni bắt mạch, không nghĩ tới này một cái, vậy mà phát hiện đại ni bụng mang 2 cái. Đừng nói hắn không thể tưởng tượng nổi, đại ni cũng là hơi có chút giật mình. Một bên Tiểu Mãn Bảo cùng Tiểu Lục Nhân cũng là trừng to mắt. Sư phụ, sư nương trong bụng thật có 2 cái bảo bảo sao? Bây giờ Tiểu Lục Nhân 10 tuổi, vóc dáng rất cao, không thua tại 15-16 tuổi thiếu niên, tướng mạo lại càng không cần phải nói, mi thanh mục tú, dáng vẻ nhân khí. Đương nhiên, không nói lời nào là như vậy, vừa nói liền một cỗ tính trẻ con. Không sai. Bộ Phàm cười gật đầu. Quá tốt rồi, về sau liền có 2 cái tiểu sư đệ. Tiểu Lục Nhân có chút cao hứng nói. Không đúng không đúng, Vũ sư huynh cũng có khả năng là 2 cái sư muội. Tiểu Mãn Bảo cải chính. Cặn bã cha cũng quá có bản sự, thế mà có thể để cho mỹ nhân mẫu thân mang 2 cái. Bộ Phàm bị nói đến có chút xấu hổ. Nói thật, nay thật đúng là không phải hắn bản sự lớn bao nhiêu, mà là đại ni nhà vốn là có song bào thai di chuyển. Cũng thế, nói không chừng là một cái sư đệ, một cái sư muội. Tiểu Lục Nhân nghiêm túc gật đầu. Kỳ thật Tiểu Lục Nhân cũng không rõ ràng vì cái gì tiểu sư muội luôn là xưng hô hắn Vũ sư huynh, nhưng tiểu sư muội nếu ưa thích, hắn cũng không để ý. Đại Ni từ ái sờ lên hơi có chút bụng to ra. Nàng không nghĩ tới lần này bụng sẽ có mang hai cái. Việc này muốn cùng cha mẹ bên kia nói một tiếng sao? Đại Ni nhìn về phía hắn. Khẳng định phải nói, nhưng tuyệt đối đừng nói cho Minh Châu nghe. Bộ phàm nhắc nhở. Đại Ni minh bạch phu quân ý tứ, không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía Tiểu Mãn Bảo. Tiểu Mãn Bảo nháy mắt, một bộ rất ngây thơ bộ dáng. Rất nhanh, Lý Gia biết được Đại Ni có mang hai đứa bé, đó là cao hứng không được. Những tháng ngày tiếp theo, Lý Triệu Thị cách mỗi mấy ngày liền sẽ cho Đại Ni nấu canh bổ thân thể. Đại Ni trong lòng có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ đành uống xong. 6. Thời gian vội vàng. Trong nháy mắt nửa năm trôi qua. Thời tiết này là càng ngày càng nóng. Liên Bộ Phàm cũng cảm thấy một trận oi bức đến mức không được, để hắn không thể không tại thư viện cùng trong nhà bố trí một chút để cho người ta mát lạnh pháp trận. Bởi vì Đại Ni bụng càng lúc càng lớn. Cứ việc bây giờ mới 6 tháng, nhưng bụng lại to đến không được, Đại Ni không có cách nào đành phải ở trong nhà, không có việc gì cho tương lai hải tử may quần áo. Tiểu Mãn Bảo cũng không có đi ra ngoài chơi, trong nhà buổi tiếp mỹ nhân mẫu thân trò chuyện tâm sự. Tiểu Lục Nhân có khi cũng sẽ giúp làm một chút việc nhà, nhưng lúc không có chuyện gì làm đều đang tu luyện. Mà lúc này, dưới cây hoại lớn, ngồi không ít các hương thân, những này các hương thân từng cái tại cái kia diêu động trên tay quạt lá cỏ. Không có cách, trong nhà quá oi bức, ngược lại là dưới tàng cây hoại có chút mát mẻ. Trước mấy ngày, mới xuống một cơn mưa nhỏ, không đầy một lát liền ngừng, xem ra thôn trưởng nói sẽ có nạn hạn hán sự tình không giả. Đúng vậy à, hôm nay thật sự càng ngày càng nóng, chúng ta còn có một điểm trời mưa, ta nghe nói địa phương khác 2 tháng cũng không xuống mưa, rất nhiều ao nước đều làm. Ta nhìn năm nay thu hoạch khẳng định không bằng năm ngoái. Đây còn phải nói, chỉ sợ đừng nói là thu hoạch, có thể trồng ra lương thực thế là tốt rồi. Trong lúc nhất thời, trong thôn nghị luận ầm ĩ. 6. Một bên khác, Bộ Phàm ngồi ở dưới cây đào suy tư sự tình. Đại Ni cùng Tiểu Mãn Bảo từ trong nhà đi ra, nhìn thấy Bộ Phàm nhíu mày suy tư, Đại Ni hơi nghi hoặc một chút nói, "Bộ Phàm ca, ngươi nghĩ gì thế?" "Không có việc gì, ta chính là cảm thấy hôm nay quá nóng, nói không chừng thực sẽ có tình hình hạn hán." Bộ Phàm lắc đầu, hắn luôn cảm giác thời tiết này có chút không đúng. Có thể nói là lạ ở chỗ nào, hắn còn nói không ra, chỉ cảm thấy thời tiết này oi bức đến mức có chút cổ quái. Chúng ta không phải có chuẩn bị sao? Coi như thật có khô hạn cũng không sợ, mà lại ta nghe Minh Châu nói, lần này triều đình để rất nhiều nơi dự phòng nạn hạn hán. Đại Ni cười nói. Cũng thế, xem ra ta lo lắng là dư thừa, Đại Ni, bụng của ngươi càng lúc càng lớn, phải chú ý một chút. Bộ Phàm cũng không muốn nhiều như vậy, nhìn xem Đại Ni bụng lớn, hắn vội vàng tiến lên nâng, trong mắt có mấy phần chờ đợi. Nhìn xem đặc biệt ân ái hai vợ chồng, đây là Tiểu Mãn Bảo kiếp trước chưa thấy qua. Dù sao, ở kiếp trước, nàng ký sự đến nay, cặn bã cha cùng mẫu thân quan hệ không thể nói tốt, cũng không thể nói hỏng, phảng phất ở giữa có một tầng ngăn cách. Nhưng một thế này, hai người cảm tình tốt cùng một người giống như. Nếu như mỹ nhân mẫu thân lần này sinh chính là nhi tử, cái kia cặn bã cha sẽ còn hay không giống kiếp trước một dạng vứt bỏ mỹ nhân mẫu thân. Tiểu Mãn Bảo không khỏi nghĩ như vậy, nhưng sau đó nàng lắc đầu. Mẹ nuôi đã từng nói, cặn bã là sẽ không cải biến, bọn hắn chỉ có thể càng cặn bã. Thôn trưởng, có ở nhà không? Lại tại lúc này, viện tử truyền tới một dàn mua âm thanh. Là Chu Nại Nại a, mau vào ngồi. Thấy là Chu bà tử, Bộ Phàm vội vàng tiến lên tỉnh nói. Không cần không cần, Đại Ni cùng Tiểu Mãn Bảo cũng tại a. Chu bà tử kéo giỏ trúc, đi vào viện tử, cười đến rất là hòa ái nói. Chu Nại Nại, ngươi ngồi ở đây. Đại Ni đứng dậy dự định nhường chỗ ngồi. Đừng, ngươi bây giờ mang tiểu nhân, vẫn là ngồi. Chu bà tử vội vàng cự tuyệt. Hàn huyên một phen, Bộ Phàm hiếu kỳ nói, Chu Nại Nại tới là có chuyện gì không? Đây không phải ta cái kia tôn nữ tiểu thảo cho ta lão bà tử này gửi một chút kinh thành điểm tâm, ta liền cho các ngươi đưa tới. Chu bà tử cười cười, đem đắp lên giỏ trúc bên trên bố xốc lên, lấy ra một cái đĩa, trên mâm bày biện một chút bánh ngọt. Chu Nại Nại, ngươi cũng quá khách khí, ngươi muốn đưa cũng làm cho ngươi tôn nhi tới, cái nào cần phải ngươi tự mình đến một chuyến a? Bộ Phàm có chút dở khóc dở cười. Không có việc gì, coi như lão bà tử của ta hoạt động một chút gân cốt. Chu bà tử cười nhìn về phía một bên Tiểu Mãn Bảo, Tiểu Mãn Bảo, tới ăn a. Cảm tạ, lão Nại Nại. Tiểu Mãn Bảo âm thanh non nớt đáng yêu nói. Thật đáng yêu. Chu bà tử cười đến phá lệ từ ái. Tiểu Mãn Bảo ngoài miệng ăn bánh ngọt, ánh mắt lại là nghi hoặc không thôi. Kỳ thật biết đến càng nhiều, nàng liền đối một thế này càng là mê mang. Bởi vì nàng phát hiện rất nhiều người đều cùng kiếp trước không giống. Thì như, trước mắt Chu bà tử một nhà. Kiếp trước, Chu bà tử nhị nhi tử Tôn Đại Sơn là trong thôn đại ngốc tử. Sở dĩ biến ngốc, nghe nói là bởi vì tức phụ nhảy sông tự sát. Nói đến Chu Đại Sơn có thể nói là khổ nhất mệnh người một nhà. Người một nhà vì Chu gia làm trâu làm ngựa, kết quả là đại nữ nhi bị bán, tiểu nữ nhi chết bệnh, tức phụ chịu không được đả kích nhảy sông tự sát, mà Tôn Đại Sơn trong vòng một đêm biến thành ngu dại. Mà hết thể này kẻ cầm đầu chính là Chu bà tử. Nhưng cái kia Chu bà tử cũng không mấy năm hảo sống. Chu Đại Sơn choáng váng sau, nàng đại nhi tử cùng tiểu nhi tử bởi vì tài sản sự tình, ra tay đánh nhau, chúng liền gió lao nương đều không quan tâm. Nhớ ký kiếp trước thời điểm, Chu bà tử liền chết tại cửa thôn. Nghe nói là Chu bà tử hơn nửa đêm từ Chu gia vụng trộm leo ra, ngón tay đều bị tóm đến máu thịt bé bét, cuối cùng tươi sống bị lạnh chết. Không có người biết vì cái gì Chu bà tử nửa đêm không ngủ được từ trong nhà leo ra. Lúc ấy, nàng nghe mẹ nuôi nói, Chu bà tử đây là trừng phạt đúng tội, đem lão nhị một nhà làm trâu làm ngựa sai sự.
cuối cùng đem sống sờ sờ toàn ra người chia rẽ bức tử bức điên. Chương 256, tiểu mãn bảo phỏng đoán. Nhưng một thế này, Chu bà tử một nhà vui vẻ hòa thuận. Chu bà tử căn bản không có ngược đãi qua Chu Đại Sơn một nhà. Chu Đại Sơn đại nữ nhi Tiểu Thảo cũng không có bị Chu bà tử bán đi, ngược lại gả cho kiếp trước trong thôn duy nhất đầu tiến sĩ Thiết Đản Thúc. Mà một thế này, Thiết Đản Thúc chẳng những thật sớm liền thi đậu Trạng Nguyên, còn làm tứ phẩm đại quan. Trong đó, cùng kiếp trước khác biệt không chỉ Thiết Đản Thúc, còn có rất nhiều người. Thì như, Nhị Cầu Thúc. Ở kiếp trước, Nhị Cầu Thúc bởi vì dùng lưỡi búa chém chết chính mình cờ bạc trả ra gì cha Vương lão tứ, cuối cùng bị quan phủ chộp tới ngồi lại lao. Lúc ấy, nàng còn tưởng rằng là Vương lão tứ lại trộm cầm Nhị Cầu Thúc khổ cực tiền, lúc này mới bị Nhị Cầu Thúc trong cơn tức giận chém chết. Nhưng về sau, nàng từ mẹ nuôi trong miệng biết sự tình đồng thời không có đơn giản như vậy. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Nhị Cầu Thúc là bởi vì hận. Hận năm đó Vương lão tứ đem hắn mẫu thân bại bởi sòng bạc, dẫn đến Nhị Cầu Thúc mẫu thân bị sòng bạc người cha đạp, cuối cùng chết thảm tại ven đường. Mà một thế này, Vương lão tứ không những không nát đánh cược, còn đau vô cùng tức phụ, Nhị Cầu Thúc càng là cao trung bằng nhãn. Còn có trong thôn Tôn Tam Nương. Một thế này đồng thời không có bị người của bên nhà chồng làm cho mắt ngủ, bây giờ trở thành xà bông thơm tác phường đại quản sự. Còn có Lý Thanh Hà. Kiếp trước rõ ràng cùng người chạy. Nhưng một thế này đồng thời không có, bây giờ còn trở thành nhà chồng thôn một người rất nổi danh nữ thầy thuốc. Tiểu Mãn Bảo không hiểu vì cái gì một thế này có thật nhiều người vận mệnh cùng kiếp trước khác biệt. Như có một đôi tay vô hình đang thao túng mỗi người bọn họ vận mệnh. Thậm chí, nàng còn hoài nghi tới những người này có phải hay không giống như nàng cũng thu hoạch được một loại nào đó cơ duyên tạo hóa. Nghĩ tới đây, Tiểu Mãn Bảo linh quang lóe lên, mở to đôi mắt to sáng ngời, thiên chân vô tà nói: "Lão nãi nãi, Tiểu Mãn Bảo nghe nói ngươi trước kia đối Đại Sơn nhà ra ra không tốt, ta không tin, rõ ràng lão nãi nãi đối Đại Sơn nhà ra ra rất tốt ta. Ngươi đứa nhỏ này là nghe ai nói, chớ nói lung tung." Đại Ni lập tức răn dạy lên tiếng, cứ việc nàng thật sớm bái nhập Thiên Huyền môn tu luyện, nhưng đối với Chu bà tử ra sự tình cũng có hiểu biết. Nhưng nàng nhiều nhất chỉ cho là thời gian để Chu bà tử hoàn toàn tỉnh ngộ. "Ta là nghe trong thôn Tiểu Hắc nói a." Tiểu Mãn Bảo thiên chân vô tà nói. "Chu nãi nãi, Tiểu Mãn Bảo không hiểu chuyện, ngươi đừng thấy lạ." Đại Ni vội vàng hướng Chu bà tử nói xin lỗi. "Không có việc gì, kỳ thật Tiểu Mãn Bảo nói đến cũng đúng, trước kia là lao bà tử của ta đối Đại Sơn một nhà không tốt." Chu bà tử không thèm để ý chút nào hòa ái cười một tiếng. "Lão nãi nãi gật người, ngươi rõ ràng tốt như vậy." Tiểu Mãn Bảo chu miệng nhỏ, một bộ không tin bộ dáng. "Lão nãi nãi cũng không có lừa gạt Tiểu Mãn Bảo à, lão nãi nãi trước kia thế nhưng là trong thôn bá đạo nhất người, ai cũng sợ lão nãi nãi. Liền lao thôn trưởng cũng bị lão nãi nãi chỉ vào cái mũi mắng qua đây." Chu bà tử cười nói. "A, vậy ta cha đâu?" Tiểu Mãn Bảo trừng to mắt, một bộ rất giật mình bộ dáng. Một bên bộ phàm, sáu. Nói thế nào đến trên đầu của hắn? Bất quá, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút này khuê nữ muốn làm cái gì. "Cha ngươi," lão nãi nãi ngược lại không dám nói, "cha ngươi từ nhỏ liền hiểu chuyện, thường thường giúp lao nhân trong thôn gánh tuổi gánh nước, làm việc. Về sau trở thành trong thôn thôn trưởng, ai dám nói ngươi cha không tốt?" Chu bà tử hòa ái cười nói. "Không phải là bởi vì cha ta biết ý thuật sao? Nắm giữ quyền sinh sát." Tiểu Mãn Bảo một bộ ngây thơ bộ dáng nói. "Ngươi đứa nhỏ này, nào có nói như vậy cha ngươi." Đại Ni bất đắc dĩ dạy dỗ. Tiểu Mãn Bảo đáng yêu le lưới. "Cũng là có điểm này, bất quá, cha ngươi đúng là chúng ta Ca Lạp thôn tốt nhất thôn trưởng. Từ khi cha ngươi làm thôn trưởng sau, chúng ta thôn càng ngày càng tốt, để người trong thôn từng cái có một ngụm cơm no." Chu bà tử cười nói. "Nơi nào là cặn bã cha công lao a, rõ ràng chính là mẹ nuôi thật sao?" Tiểu Mãn Bảo trong lòng nhà rẽn, nhưng nàng cũng không thể không thừa nhận cặn bã cha mặt ngoài công phu làm được rất tốt, trong thôn không ai nói hắn không tốt. "Cái kia lão mãi mãi là thế nào biến tốt đâu?" Tiểu Mãn Bảo quan tâm nhất vẫn là điểm này, một cái ba đạo bất công cực phẩm lão bà là thế nào đột nhiên biến tốt. Tiểu Mãn Bảo muốn biết. Chu bà tử từ ái đưa thay sờ sờ Tiểu Mãn Bảo. "Ừm." Tiểu Mãn Bảo đầu nhỏ trọng trọng gật đầu. "Đó là bởi vì lão mãi mãi làm một giấc mộng." Chu bà tử chậm rãi nhắm mắt lại, đống nhiên trầm mặc. "Mộng?" Tiểu Mãn Bảo nháy mắt. Một bên Đại Ni cũng bị Chu bà tử lời nói câu lên lòng hiếu kỳ. Đến cùng là một cái dạng gì mộng mới có thể thay đổi biến một cái bất công đến không biên giới Chu bà tử. Mà một bên bộ phàm lại rất bình thản, không có cách, việc này có ai so hắn rõ ràng hơn. "Không sai, một cái rất dài mộng, trong mộng lão mãi mãi trùng gió, hai đứa con trai tức phụ, liền Tôn Nhi đều ngại lão mãi mãi là phiền phức người." Chu bà tử nói lên việc này lúc, đồng thời không có lộ ra cỡ nào bi thương, ngược lại một mặt bình tĩnh đạm nhiên, trên mặt còn mang theo vài phần nụ cười hòa ái. Đại Ni thấy thế, trong lòng không khỏi nghi hoặc, ngộ thấy những sự tình này không phải là tức giận, như thế nào Chu bà tử đồng thời không có. "Sau đó thì sao?" Tiểu Mãn Bảo nhịp tim bỗng nhiên trì trệ, nhưng nàng vẫn là cố giả bộ một bộ hiếu kỳ thiên chân khả ái bộ dáng, hỏi. "Về sau?" Chu bà tử chậm rãi lắc đầu, "Về sau lão nãi nãi liền tỉnh." Tiểu Mãn Bảo ngây người. "Chỉ đơn giản như vậy?" Nàng cũng không tin. Nàng cảm thấy Chu bà tử khẳng định là giấu giếm chuyện gì không nói. Kiếp trước Chu bà tử cũng là bởi vì trúng gió, hai đứa con trai con dâu lại mặc kệ, cuối cùng từ trong nhà leo ra, tươi sống bị đông cứng chết. Loại sự tình này, đổi thành ta cũng sẽ không tùy tiện nói cho người khác biết. Chẳng lẽ Chu bà tử cũng giống như ta, là cái trùng sinh người? Phúc. Bộ phàm vừa mới giơ lên chén trà muốn uống, trong đầu đột nhiên vang lên một thanh âm, hắn lập tức một ngụm đem nước trà cho phun tới. Bộ phàm ca, thôn trưởng, ngươi làm sao vậy?
Đại Ni cùng Chu bà tử cùng nhau đem ánh mắt nhìn lại, mặt lộ vẻ nghi ngờ nói.
Tiểu Mãn Bảo nghi ngờ nhìn tới.
Không có việc gì, không có việc gì.
Vừa mới nghĩ một chút sự tình.
Bộ phàm khoát tay, ý bảo không có việc gì.
Cặn bã cha cũng thế, không có việc gì phun cái gì trà à, vừa mới có một tia đầu mối, đột nhiên liền bị cặn bã cha cắt đứt.
Tiểu Mãn Bảo có chút không cao hứng.
Bộ phàm khỏe miệng có rúm.
Hắn có thể nói, ngươi trần tướng.
Bởi vì Chu bà tử làm ngộng không phải là không một loại chúng sinh.
Lão nãi nãi, Tiểu Mãn Bảo liền không rõ, ngươi đối Đại Sơn gia gia tốt, cùng ngươi mộng có quan hệ gì?
Ngươi mộng rõ ràng là hai đứa con trai đối ngươi không tốt, đổi thành ta, cha ta nếu là đối ta không tốt, vậy ta liền hung hăng góp hắn.
Tiểu Mãn Bảo huy động nắm tay nhỏ, một bộ vì Chu bà tử can thiệp chuyện bất bình bộ dáng.
Nhưng một bên bộ phàm không khỏi vội ho một tiếng.
Hắn làm sao không biết Tiểu Mãn Bảo ám chỉ cái gì a?
Đó là bởi vì lão nãi nãi biết đây hết thảy là lão nãi nãi sai, trước kia lão nãi nãi quá bất công,
mới có thể để bọn hắn ăn ngon lười biếng, dưỡng thành một mực chỉ hiểu được tác thủ, lại không hiểu được muốn hồi báo người.
Bây giờ lão nãi nãi hiểu được, cứ việc chúng ta không cách nào làm được xử lý sự việc công bằng, nhưng cũng muốn tận lực làm được đối xử như nhau,
lẫn nhau thông cảm, dạng này trong nhà mới có thể cùng hòa thuận mỹ mãn.
Chu bà tử cười hồi đáp,
Chu nãi nãi nói rất đúng.
Đại Ni không khỏi nhận đồng gật gật đầu.
Lời này cũng không phải ta nói, là thôn trưởng cùng ta nói.
Chu bà tử cười nói,
cặn bã cha.
Tiểu Mãn Bảo một mặt kinh ngạc nhìn về phía hắn.
Bộ phàm cười nhạt không nói.
Vừa mới bắt đầu thời điểm, Chu bà tử một mực khuynh hướng Chu Đại Sơn một nhà.
Khi đó, Chu bà tử một nhà cũng không có thiếu náo ra chút chuyện gì đó để hắn xử lý.
Vì khuyên bảo Chu bà tử, hắn cũng chỉ có thể như thế khuyên.
Chương 257, đại năng.
Về sau, Chu bà tử tại bộ phàm nhà chờ đợi nửa canh giờ, liền muốn cáo từ rời đi.
Bộ phàm cùng Đại Ni lo lắng Chu bà tử lớn tuổi, đi đứng không tiện, lại thêm bọn hắn nơi này khoảng cách thôn có chút xa, liền nghĩ để Tiểu Lục Nhân tiễn đưa Chu bà tử về thôn. Thế nhưng là bị Chu bà tử cự tuyệt.
Không có việc gì, ta đi đứng tốt đây, chính mình có thể đi trở về đi.
Chu bà tử khoát khoát tay, bộ phàm cùng Đại Ni cũng chỉ đành đem Chu bà tử đưa ra viện tử, đưa mắt nhìn Chu bà tử đi xa.
Nhìn qua chắp hai tay, chậm rãi rời đi lão nhân.
Tiểu Mãn Bảo càng ngày càng kiên định ý nghĩ trong lòng.
Chu bà tử khẳng định cùng ta một dạng cũng là trải qua sinh tử luân hồi, nếu như nói như vậy những người khác có thể hay không cũng giống như vậy.
Tiểu Mãn Bảo nhíu mày suy tư, nàng cảm thấy chuyện này vượt qua hắn lý giải phạm vi.
Một bên bộ phàm cười.
Đối với Tiểu Mãn Bảo loại suy nghĩ này, hắn cũng không cảm giác kỳ quái.
Dù sao, Tiểu Mãn Bảo chỉ có thể nói là thế giới này người, tư duy phương diện cố định, đổi lại mặt khác một số người.
Thì như, Chu Minh Châu khẳng định sẽ náo mạch kín bay loạn.
Mà lại, còn có thể bị nàng cái nói 8-9 phần 10, đây mới gọi là làm náo bộ vương.
Ngươi tiểu nha đầu này suy nghĩ gì a?
Bộ phàm cười đưa tay sờ sờ Tiểu Mãn Bảo đầu nhỏ.
Cha, ngươi còn sờ ta đầu.
Tiểu Mãn Bảo lập tức chu miệng nhỏ, có chút tức giận nói.
Có sao?
Bộ phàm chắp lấy tay, ánh mắt nhìn về phía nơi khác.
Có.
Tiểu Mãn Bảo một mặt chắc chắn.
Khả năng này là ngươi nằm mơ.
Bộ phàm chân thành nói.
Ngươi mới nằm mơ đâu.
Nhìn xem vui đùa ầm ĩ chơi đùa hai cha con, Đại Ni sờ lên bụng lớn, lắc đầu bật cười.
Sáu.
Nương, ta đi trong thôn chơi.
Cẩn thận một chút.
Biết, nương.
Ngày thứ hai, vì nghiệm chứng chính mình suy đoán, Tiểu Mãn Bảo ăn xong điểm tâm sau, liền cưới Tiểu Bạch Lư đi trong làng.
Nha đầu này nôn nôn nóng nóng tính tình không biết theo người đó.
Đại Ni bất đắc dĩ lắc đầu.
Khẳng định không phải theo chúng ta.
Điểm này, bộ phàm vẫn là rất khẳng định.
Bởi vì Tiểu Mãn Bảo tính tình thật cùng người nào đó có chút giống.
Cùng lúc đó, phụ thanh nào đó trong tiểu lâu, một nữ tử đông nhiên ngáp một cái, là cái nào đồ lưu manh nhớ thương bản cô nương A.
6.
Đối với Tiểu Mãn Bảo muốn đi trong thôn làm chuyện gì, bộ phàm cũng có thể đoán được.
Bất quá, hắn cũng không lo lắng Tiểu Mãn Bảo sẽ hỏi ra cái gì.
Dù sao, đối với Vương Lão Tứ bọn người, bọn hắn chỉ là kinh lịch một giấc mộng thôi.
Mà những ngày mộng, tại Tiểu Mãn Bảo xem ra chính là trùng sinh.
Quả nhiên.
Nhanh buổi trưa, Tiểu Mãn Bảo trở về, tiểu mày nhíu lại đến u, đơn giản manh lật ra.
Nhà chúng ta Tiểu Mãn Bảo đây là làm sao vậy?
Bị ai khi dễ rồi?
Cây đào dưới, bộ phàm cười nhìn về phía cơi Tiểu Bạch Lư trở về Tiểu Mãn Bảo, trêu ghẹo nói.
Không có.
Tiểu Mãn Bảo chu miệng nhỏ, lắc đầu.
Hôm nay, nàng đến hỏi rất nhiều người, những người này một thế này cùng kiếp trước đều có chút khác biệt.
Trong đó có khả năng nhất cùng nàng có một dạng tạo hóa người có ba người, một cái Tôn Tam Nương, một cái Vương Lão Tứ, một cái khác chính là Lý Thanh Hà.
Lý Thanh Hà là gả ra ngoài cô nương, muốn hỏi nàng chỉ có thể đi nàng nhà chồng thôn kia, cho nên không có hỏi.
Nhưng hai người khác liền.
Tôn Tam Nương nói nàng không có làm cái gì mộng, nhìn bộ dáng của nàng không giống nói láo.
Nhưng Vương Lão Tứ liền có chút vấn đề.
Ta hỏi hắn đã có làm hay không rất đặc biệt mộng, cả người hắn đột nhiên liền khẩn trương, chân càng là run dữ dội hơn.
Này nhất định là vấn đề của ta, để Vương Lão Tứ nhớ tới kiếp trước bị nhị cầu chém chết chẳng diện, cái này mới có thể sợ hai khẩn trương.
Mà hắn sở dĩ tận lực giấu giếm, là vì không bại lộ hắn trùng sinh thân phận.
Xem ra Vương Lão Tứ là trùng sinh không giả, bởi vì kinh lịch những sự tình kia, cho nên một thế này Vương Lão Tứ mới có thể đối tức phụ cùng nhi tử tốt.
Tiểu Mãn Bảo cảm thấy nàng đã đoán được chân tướng,
nhưng một bên bộ phàm không khỏi vội ho một tiếng.
Hắn cảm thấy Vương Lão Tứ sở dĩ không dám nói, là thật có nan ngôn chi ẩn.
Dù sao,
loại kinh nghiệm này đổi thành bất kỳ một cái nào nam tính cũng không tốt nói ra miệng a. Nói như vậy đứng lên, một thế này cải biến không đơn giản bởi vì có ta, còn có Chu bà tử, Vương lão tứ bọn hắn. Bộ phàm ngẩn ngơ, này đều có thể viên hồi đi. 6. Mà tại lúc này, Thiên Môn Thánh Địa, một tòa nguy nga trên đỉnh núi cao, một người hạc phát đồng nhan lão giả ngóng về nơi xa xăm. Ở sau lưng hắn thình lình có hai tên nữ tử áo trắng, trong đó một tên nữ tử tuyệt mỹ dung nhan, thanh lanh con mắt, cho người ta một loại người sống chớ tiến cảm giác. Hai người này nữ tử áo trắng không phải người khác, chính là Bạch Tố Tố cùng Chu Sơn Nguyệt. Sư thúc, chẳng lẽ chúng ta Thiên Môn Thánh Địa liền bỏ mặc sao? Một khi thật làm cho ma tộc đem phong ấn giải phong, sẽ là ta Đại Ngụy một trận tai nạn. Bạch Tố Tố cao mày chất vấn. Tố Tố, ta rõ ràng sự lo lắng của ngươi, chỉ là chúng ta không cách nào ngăn cản ma đầu xuất thế, dù cho chúng ta biết bị phong ấn Viêm Ma vị trí, chúng ta cũng vô pháp đem hắn lần nữa phong ấn. Lão giả thở dài nói. Vì cái gì? Bạch Tố Tố chân mày cau lại. Ngươi cũng đã biết này Viêm Ma lai lịch. Lão giả hỏi ngược lại. Ta tại một chút trên điện tịch nhìn qua, này Viêm Ma là tại nhân ma chi chiến bị phong ấn Bát Đại Ma Đế một trong, trôi qua mà không khỏi là đất cả nghìn dặm, không có một mảng cỏ. Bạch Tố Tố trả lời. Không sai, 10 vạn năm trước, Bát Đại Ma Đế xuất lĩnh một đám ma tộc xâm lấn ta Thiên Nam Đại Lục. Ta Thiên Nam Đại Lục vô số cao nhân tiền bối lần lượt vỡ lạc. Nếu không phải tại một khắc cuối cùng, nhân tộc ta ẩn tàng đại năng ra tay, đem Bát Đại Ma Đế lần lượt phong ấn tại Thiên Nam Đại Lục các nơi, ta Thiên Nam Đại Lục lúc này mới có thể chuyển bại thành thắng, đem ma tộc tiêu diệt. Lão giả giao chắp lấy tay, ngóng về nơi xa xăm. Mà này Viêm Ma chính là năm đó bị vị kia đại năng phong ấn tại ta Đại Ngụy tu tiên giới ma đầu, liền đại năng đều không thể đem hắn tiêu diệt, chỉ có thể lựa chọn phong ấn, có thể thấy được cái kia Viêm Ma thực lực khủng bố đến mức nào. Bạch Tố Tố trầm mặc. Ngươi cũng không cần lo lắng. Viêm Ma bị phong ấn 10 vạn năm lâu, thực lực sớm đã không còn đỉnh phong thời điểm, chuyện này ta hướng lao tổ bẩm báo, các ngươi lui ra sau đi. Lao giả an ủi. Đệ tử minh bạch. Bạch Tố Tố trong lòng thở dài, cũng chỉ có thể dẫn Chu Sơn Nguyệt lui xuống. 6. Sư tôn, Thái thượng trưởng lão nói đại năng thật tồn tại sao? Chu Sơn Nguyệt vẫn nhớ lao giả trong miệng nói vị kia đem Bát Đại Ma Đế phong ấn đại năng. Dĩ nhiên là tồn tại. Bạch Tố Tố khẽ cười nói, thế nhưng là tu sĩ tối cao không phải độ kiếp kỳ sao? Nếu là đại năng tu vi thật cao hơn độ kiếp kỳ, bọn hắn là như thế nào làm được dừng lại ở nhân gian tu luyện? Chu Sơn Nguyệt khó hiểu nói. Cái này vi sư cũng không rõ lắm, vi sư cũng chỉ biết mỗi khi nhân tộc có tai họa ngập đầu lúc, những này đại năng liền sẽ ra tay. Bạch Tố Tố lắc đầu. Nhưng Chu Sơn Nguyệt vẫn như cũ đối cái gọi là đại năng tu sĩ bảo trì hoài nghi. Dù sao, tu sĩ vừa đến độ kiếp kỳ liền sẽ phi thăng tiên giới, nhưng vẫn là có một chút độ kiếp kỳ không nguyện ý rời đi nhân gian. Bất quá, những này độ kiếp kỳ đều sẽ đem khí tức đặt ở đại thừa tu vi, dù cho ra tay cũng sẽ không sử dụng vượt qua đại thừa tu vi thực lực. Bởi vì bọn hắn một khi bộc lộ ra độ kiếp kỳ tu vi liền sẽ đưa tới thiên kiếp, cuối cùng bị thiên đạo bài xích ra này nhân gian. Vi sư biết ngươi nghi hoặc. Bạch Tố Tố lại làm sao không đối đại năng tu sĩ hoài nghi tới? Dù sao, những này đại năng tu sĩ thanh danh không hiện, nhưng mỗi khi nhân tộc sắp bị giết lúc, liền sẽ dễ như trở bàn tay ra tay giải quyết, đều khiến người cảm giác không chân thực. Chương 258, Thiên đạo vấn quyền. Nguyệt Nhi, ngươi nhìn đây là cái gì? Bạch Tố Tố bỗng nhiên tay ngọc lật một cái, trên tay vô căn cứ nhiều thêm một món bức tranh. Sư tôn, đây là vật gì? Chu Sơn Nguyệt mặt lộ vẻ không hiểu. Đây chính là đại năng tu sĩ vẽ ra trí bảo Thiên Đạo Vấn Quyển. Bạch Tố Tố cạn nhiên cười một tiếng. Thiên Đạo Vấn Quyển. Chu Sơn Nguyệt nghĩ đến cái gì, thần sắc biến đổi. Sư tôn, ngươi nói là đây là 10 năm trước hai đạo chính tà tranh đoạt trí bảo Thiên Đạo Vấn Quyển. Phải biết năm đó vì tranh đoạt món trí bảo này, hai đạo chính tà có thể nói là tử thương vô số. Không sai, chỉ là vi sư trên tay chỉ là Thiên Đạo Vấn Quyển phản phẩm, chân chính Thiên Đạo Vấn Quyển tại sư tổ cái kia. Bạch Tố Tố cười giải thích. Nguyên lai 10 năm trước biến mất trí bảo tại chúng ta Thiên Môn Thánh Địa bên trong. Chu Sơn Nguyệt giật mình, bởi vì Thiên Đạo Vấn Quyển biến mất, tu tiên giới lúc này mới khôi phục bình tĩnh như trước. Sư tôn, ta từng nghe nói món trí bảo này ẩn chứa Thiên Đạo pháp tắc, đối tu sĩ tu hành cảm ngộ Thiên Đạo cực kỳ hữu dụng, nhất là hóa thần phía trên cảnh giới. Có phải là thật hay không? Đối với món trí bảo này Thiên Đạo Vấn Quyển, Chu Sơn Nguyệt không hiếu kỳ liền trách. Đây là sự thực, thậm chí so nghe đồn phải trả lợi hại hơn. Bạch Tố Tố gật đầu nói, vị sư năm đó may mắn thăm một lần Thiên Đạo Vấn Quyển, liền cảm ngộ ra một tia đạo pháp khí vận, bế quan mấy năm, từ hợp thể trung kỳ tăng lên tới hợp thể hậu kỳ. Lợi hại như vậy, Chu Sơn Nguyệt triệt để chấn kinh. Có thể để cho một người hợp thể kỳ trung kỳ tu sĩ tại ngắn ngủi mấy năm để thăng một tiểu cảnh giới. Như vậy Thiên Đạo Vấn Quyển đến cùng là dạng gì trí bảo a? Bằng không thì năm đó cũng sẽ không khiến cho luôn luôn ẩn vào chỗ tối tà đạo tu sĩ khuynh xảo mà động. Bạch Tố Tố thần sắc thanh lãnh, nhưng nhìn về phía Chu Sơn Nguyệt ánh mắt nhiều hơn mấy phần nhu tình. Sư tôn, có thể hay không để Nguyệt Nhi quan sát một chút bộ kia Thiên Đạo Vấn Quyển diện mục? Chu Sơn Nguyệt có chút kích động, cho dù chỉ là phàm phẩm, nhưng có thể gặp được một lần Thiên Đạo Vấn Quyển Lư Sơn bộ mặt thật cũng là không tệ. Ừm. Bạch Tố Tố khẽ dạng, khỏe môi hơi hơi giơ lên, đột nhiên cầm trong tay bức tranh triển khai. Trong bức tranh miêu tả là một bức lộng lẫy tranh sơn thủy. Núi non trùng điệp, mây mù lượn lờ, một đầu không coi là nhiều rộng dòng sông uốn lượn khúc chiết, giống như một đầu đang tại ngủ say cự long, quay quanh tại quần sơn trong. Đây chỉ là vi sư bằng ký ức vẽ, chỉ có hình, không có ý, cùng bộ kia chân chính thiên đạo vấn quyển trên lệch cực xa. Bạch Tố Tố lắc đầu tiếc hận nói, nhưng một bên Chu Sơn Nguyệt căn bản không có nghe Bạch Tố Tố, mà là trong mắt lóe ra một vòng nghi hoặc. Bức họa này, làm sao nhìn có chút quen mắt? Nguyệt Nhi, ngươi làm sao vậy, là phát hiện cái gì? Bạch Tố Tố chú ý tới Chu Sơn Nguyệt thần sắc có chút không đúng, mặt lộ vẻ nghi ngờ nói, sư tôn, ta cảm thấy bức họa này bên trong chẳng cảnh, ta giống như ở nơi nào gặp qua. Chu Sơn Nguyệt nhíu mày suy tư, ngươi gặp qua? Ở đâu? Bạch Tố Tố không khỏi hỏi. Đỗ Nhi cũng không dám khẳng định, chẳng qua là cảm thấy có chút tương tự, cảnh tượng này liền hòa. Đúng, cùng Ca Lạp thôn phụ cận sơn mạch có chút tương tự. Chu Sơn Nguyệt trong thoáng chốc nghĩ đến cái gì, gấp giọng nói, ngươi nói là Huyên Nhi hóa phàm chỗ? Bởi vì Đại Nhi về thôn hóa phàm, đối với Ca Lạp thôn, Bạch Tố Tố vẫn còn có chút quen thuộc. Đúng vậy, Đỗ Nhi đi qua Ca Lạp thôn mấy lần, đã từng thấy qua cùng Thiên Đạo vấn quyển thượng vẽ sơn thủy chỗ tương tự. Chu Sơn Nguyệt gật đầu nói, sư tôn, ta nhớ được Ngô Thánh Nhân liền ẩn cư tại Ca Lạp thôn. Ngươi nói này bức Thiên Đạo vấn quyển có phải hay không là Ngô Thánh Nhân vẽ ra? Nhớ tới ẩn cư tại Ca Lạp thôn Ngô Huyền Tử, Chu Sơn Nguyệt vô ý thức hỏi. Phải biết như loại này ẩn chứa thiên đạo tự nhiên vẽ, bình thường chỉ có nho ra mới sẽ. Không có khả năng, Nguyệt Nhi, ngươi chỉ sợ không biết này thiên đạo vấn quyển là lấy thiên địa làm vẽ. Trong đó ẩn chứa thiên đạo pháp tắc, để tu sĩ khác nhau một lần nhìn, liền sẽ có khác biệt cảm ngộ. Cho dù là nho ra thánh nhân cũng vô pháp làm được, huống chi Ngô Huyền Tử chỉ là bản thánh. Bạch Tố Tố lắc đầu. Sư tôn, Nguyệt Nhi có một chuyện không hiểu, nếu là bức họa này thật sự là đại năng tu sĩ làm ra, vậy hắn tại sao phải đem này bảo lưu lạc bên ngoài? Chu Sơn Nguyệt hỏi. Khả năng cái này thiên đạo vấn quyển ở tại chúng ta xem ra là một kiện vô thượng trí bảo, nhưng tại có chút lớn có thể xem ra bất quá chỉ là đồ chơi thôi. Dù sao, giống loại kia tồn tại, phương thiên địa này cũng chỉ là trước mặt bọn hắn bàn cờ, mà chúng ta bất quá là trên tay bọn họ quân cờ. Bạch Tố Tố khẽ thở dài, cứ việc nàng là thiên môn thánh địa trưởng lão, địa vị hiển hách, nhưng trước thực lực tuyệt đối, nàng tựa như sâu kiến. Sư tôn, ý của ngươi là 10 năm trước chính tà chi chiến là những cái kia đại năng tiện tay hạ tổng thể? Chu Sơn Nguyệt sắc mặt trắng nhợt. Này ai có thể nói được rõ ràng? Không ai biết được đại năng tu sĩ tu vi đến cùng cao bao nhiêu, lại vì cái gì chỉ dừng lại ở nhân gian tu luyện mà không đi hướng cao hơn tiên giới tu luyện. Thậm chí này bức thiên đạo vấn quyển vì cái gì xuất hiện cũng đều là một cái mê. Bạch Tố Tố váy trắng theo gió phất phơ, thanh lãnh con mắt thâm thúy như mực. Chu Sơn Nguyệt trầm mặc, ngước mắt lại nhìn bức họa sơn thủy kia. Xem ra tranh sơn thủy tràng cảnh chỉ là cùng Ca Lạp thôn chỗ kia sơn mạch có chút tương tự thôi. 6. Ca Lạp thôn. Đại Ni, ta đi ra ngoài a, chú ý an toàn. Bộ Phàm đỉnh lấy Đại Thái Dương cưới Đại Hoàng Lưu, thoải mái nhàn nhã hướng trong thôn đi. Nếu không phải hôm nay trong thôn có người xử lý tiệc cưới, xem như thôn trưởng hắn muốn đi tham gia. Huống chi, bữa tiệc vui người mới cũng đều là học sinh của hắn. Bằng không thì, hắn thật không muốn ra ngoài. Dù sao, thời tiết nóng như vậy, một điểm gió đều không có. Mà Đại Ni bởi vì nâng cao bụng lớn, không thể tới loại này địa phương náo nhiệt, chỉ có thể ở lại nhà. Bất quá, Tiểu Mãn Bảo cùng Tiểu Lục Nhân đều ở nhà bồi Đại Ni nói chuyện phiếm. Lần này, xử lý tiệc cưới nhân gia họ Tống. Tuy nói là Tống Tiểu Xuân bản gia, mà kết hôn người mới gọi Tống Đại Nưu, tại một năm trước thế thì cử nhân. Nhưng về sau, Tống Đại Nưu cũng không tiếp tục khoa cử, mà là lựa chọn lưu tại Bất Phàm thư viện dạy học. Kỳ thật không chỉ là Tống Đại Nưu một người, còn có không ít Bất Phàm thư viện học sinh cũng giống như thế. Bọn hắn cảm thấy so sánh làm quan, ở trong thôn dạy học thích hợp hắn hơn nhóm. Đối với bọn nhỏ quyết định, Bộ Phàm đồng thời không có ngăn lại. Dù sao, mỗi người lựa chọn cùng ý nghĩ đều không giống, mà Tống Đại Nưu cha mẹ cũng rất khai sáng. Nghe nói Tống Đại Nưu cũng không muốn tiếp tục khoa cử, bọn hắn cũng ủng hộ. Dù sao, Tống Đại Nưu tính tình quá thành thật bản phận, không thích hợp ở quan trường hỗn. Bất quá, không phải mỗi người cũng giống như Tống Đại Nưu cha mẹ một dạng. Trong thôn có chút các hương thân nghe nói hài tử nhà mình không muốn khoa cử, vội vàng thỉnh Bộ Phàm tới khuyên nói. Có đôi khi, Bộ Phàm cũng rất khó xử, một bên là học sinh của mình, một bên lại là các hương thân tận tình khuyên bảo. Cuối cùng, hắn chỉ có thể đem lựa chọn giao cho hệ thống. Hệ thống nhắc nhở khuyên ai liền có thể hoàn thành nhiệm vụ, hắn liền thuyết phục. Thôn trưởng, bây giờ liền Đại Nưu đều cưới vợ, nhà ta Tiểu Xuân. Nói xong lời cuối cùng, Tống Viên Ngoại lắc đầu thở dài, giơ lên chén rượu trên bàn uống một hơi cạn sạch. Luôn là nhìn xem người khác cưới con dâu ôm cháu trai, trong lòng gọi là một cái cảm giác khó chịu a. Chương 259, Ma Đế phá phong. Tống Viên Ngoại, ngươi cũng đừng lo lắng, giống duyên phận loại sự tình này có khi nói đến liền đến, liền giống như ta. Không tin, ngươi hỏi một chút Lao thôn trưởng, năm đó Lao thôn trưởng cũng không có thiếu thúc giục ta cưới. Bộ Phàm vốn là muốn nói Tống Tiểu Xuân còn trẻ, nhưng tưởng tượng Tống Tiểu Xuân bây giờ cũng không trẻ tuổi, 30 người còn tại cái kia vùng kiếm. Sao có thể cùng ngươi so à, nhà ta tiểu tử thúi kia một ngày ngay tại trong viện vùng kiếm, từ sớm vung đến muộn, lại từ muộn vung đến sớm, duyên phận này hẳn là còn có thể từ trên trời rơi xuống tới. Tống Viên Ngoại lại thở dài. Ta nhìn Tiểu Phàm ngươi vẫn là đi khuyên một chút Tiểu Xuân, ngươi cùng Tiểu Xuân từ nhỏ quan hệ tốt. Một bên lão thôn trưởng Vương Trường Quý cũng nhìn ra Tống Viên Ngoại không dễ dàng, hảo tâm đạo. Lão thôn trưởng, ngươi đừng nói giỡn, ta cùng Tiểu Xuân nơi nào là từ nhỏ quan hệ tốt ta. Chúng ta rõ ràng là thủy hỏa bất dung thật sao? Bộ Phàm bất đắc dĩ cười nói. Người chung quanh đều biết Bộ Phàm cùng Tống Tiểu Xuân khi còn bé sự tình, không hẹn mà cùng cười. Có đôi khi, thật sự cảm giác nhân sinh trôi qua rất nhanh. Trong chớp mắt, Năm đó hài đồng đều trưởng thành bây giờ thôn trưởng.
Đúng, ta như thế nào không thấy Tiểu Xuân người đâu?
Bộ phàm bốn phía nhìn một chút.
Ai biết à, hắn nghe nói Đại Nưu kết hôn, sáng nay liền đi ra ngoài, ta nhìn hắn lại là đi trên núi rồi.
Tống Viên ngoại lắc đầu.
Người chung quanh đều tập mãi thành thói quen.
Bộ phàm, 6.
Xem ra đều quen thuộc.
6.
Đại Ngụy. Khai Nguyên phủ phía tây bắc, một chỗ trong dãy núi, đột nhiên mây đen dày đặc, bầu trời âm trầm đến đáng sợ, tựa như muốn sụp đổ xuống vậy.
Dầm dập.
Từng đạo hồ quang điện tại trong mây đen lập lòe không ngừng, phát ra từng tiếng trầm muộn tiếng sấm nổ.
Tại mây đen phía dưới, có 8 cái người khoác hắc bào người, 8 người này quay chung quanh một vòng, sừng sững tại không trung, trong miệng nhanh chóng ngâm sướng chú pháp.
Mặt đất trận pháp lóe ra hào quang nhỏ yếu.
Phá cho ta.
Lại tại lúc này, một người áo đen trầm giọng hét lớn một tiếng, trong tay hướng mặt đất trận pháp một chỉ, mặt đất đột nhiên một trận run rẩy kịch liệt, trên trận pháp phủ văn đột nhiên vỡ vụn.
Bành!
Một tiếng vang thật lớn truyền ra.
Một đạo đỏ trụ từ mặt đất phóng lên tận trời, thẳng vọt vân tiêu.
Ha ha ha, 10 vạn năm, ta Viêm Ma rốt cục đi ra.
Lão giả, ngươi diệt không được ta, chỉ có thể đem ta phong ấn, lần này phá phong, bản đế nhất định phải để này Thiên Nam đại lục thây ngang đồng nội, máu chảy thành hải.
Đỏ trụ bên trong, truyền ra một cái điên cuồng tiếng cùng thiếu.
Ngay sau đó, một cỗ khí tức kinh khủng bạo phát đi ra.
Loại khí tức này tựa như liệt diễm có thể nghiền ép hết thảy vậy, trong khoảnh khắc đem núi non trùng điệp hóa thành một mảnh hoang mạc, Khai Nguyên phủ các nơi nguồn nước nhanh chóng khô kiệt, gây nên một trận chấn động không nhỏ.
6.
Thiên Môn Thánh Địa, Thái Thượng lão giả sắc mặt trầm xuống.
Đại thừa đại viên mãn tu vi,
không nghĩ tới 10 vạn năm đi qua, Viêm Ma còn có thực lực thế này, xem ra chỉ có thể đi mời lão tổ ra tay.
Thiên Môn Thánh Địa tu sĩ cũng đều phát giác được cái kia cỗ cuồng bạo lại khí tức kinh khủng.
Bạch Tố Tố thở dài, nên tới vẫn là tới, cũng không biết ta Thiên Môn Thánh Địa có thể hay không ngăn cản trạng thái nạn này.
Ca Lạc Thôn,
cây đào dưới, Đại Ni khẽ vuốt chìm vào giấc ngủ tiểu mãn bảo, bỗng nhiên chân mày cau lại, nóng nhìn phương xa.
Chỗ rừng sâu,
Tống Tiểu Xuân nhặt lên trên đất linh thảo, bỗng nhiên dương mắt nhìn về phía nơi xa, trong mắt nghi hoặc không hiểu.
Mà đang tại ăn chỗ ngồi bộ phàm dừng lại uống rượu động tác, ánh mắt không hiểu nhìn về phía chân trời.
Tiểu Phàm, ngươi làm sao vậy?
Lão thôn trưởng Vương Trường Quý nhìn thấy bộ phàm thần sắc có chút không đúng, khốn hoặc nói.
Không có việc gì.
Bộ phàm lắc đầu.
Ngay tại vừa rồi hắn phảng phất cảm nhận được có một cỗ rất khủng bố khí tức.
Cứ việc cỗ này khí tức kinh khủng lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng hắn có thể xác định người này khí tức là hắn cho đến nay gặp phải kinh khủng nhất.
Cũng không biết bên ngoài là không phải có đại lao muốn đánh.
Xem ra vẫn là trốn ở trong thôn tốt nhất.
6.
Chúng ta cung nên ta chủ lại thấy ánh mặt trời.
Cùng lúc đó, 8 tên người áo đen cung kính túi người quỳ lại nói.
Ừm, là các ngươi đem ta giải trừ phong ấn.
Một người quần áo lam lụa Khôi Ngô đại hán từ trong trận pháp đi ra, Khôi Ngô đại hán diện mục xấu xí, trên đỉnh đầu lớn 2 cái sừng thú, khuôn mặt lạnh lùng.
Vâng.
8 tên người áo đen cung kính lên tiếng.
Ma đế, đây là ngươi nhẫn chữ vật.
Lúc này, có một người áo đen đem một cái màu đen nhẫn chữ vật cung kính đưa cho Viêm Ma.
Ừm, không tệ, đợi bản đế trở lại ma giới tất nhiên ngợi khen các ngươi một phen.
Viêm Ma tiếp nhận nhẫn chữ vật, chỉ thấy nhẫn chữ vật hàn quang lóe lên, Viêm Ma trên người bỗng nhiên phủ thêm một bộ lạnh lẽo khôi giáp.
Vì chúc mừng bản đế phá phong, các ngươi theo ta huyết tẩy này lại ngụy.
Viêm Ma đế, tuyệt đối không thể, ngươi bây giờ còn chưa khôi phục thực lực 6.
8 tên người áo đen biến sắc, bọn hắn thế nhưng là trông cậy vào Viêm Ma đế đem mặt khác ma đế giải phong.
Hừ,
cũng không có chờ bọn hắn nói xong, Viêm Ma hừ lạnh một tiếng, một quyền liền hướng bọn này người áo đen đánh tới.
Bành!
Một quyền này tựa như có thể đánh nát hết thảy vậy, nháy mắt đem 8 tên đại thừa kỳ người áo đen nghiền thành tro tàn.
Bản đế còn không cần một bầy kiến hôi khoa tay múa chân.
Viêm Ma hừ lạnh một tiếng, mặc dù hắn bị phong ấn 10 vạn năm lâu, tu vi giảm bớt đi nhiều, nhưng bộ này cường hãn thân thể thế nhưng là một phần chưa giảm.
Ân,
này Thiên Nam đại lục làm sao lại có tiết khí?
Viêm Ma đang nghĩ nói cái gì, đột nhiên cảm nhận được một cỗ khí tức đặc biệt, này khí tức so linh khí còn tinh khiết hơn mấy ngàn lần.
Khoảng cách ta này không xa, vừa vặn tới xem.
Nói, Viêm Ma liền biến mất ở tại chỗ.
6.
Bởi vì đột nhiên cảm nhận được cái kia cỗ kinh khủng khí tức, để bộ phàm trong lòng cảm giác rất bất an. Liền cũng liền không có ở bữa tiệc vui chờ lâu, mà là cáo từ sau, cưới đại hoàng như về nhà. Nhưng lại tại lúc này, thân thức phạm vi bên trong có một luồng khí tức kinh khủng hướng hắn bên này tới gần.
Chuyện gì xảy ra?
Như thế nào êm đẹp cái kia khí tức kinh khủng đột nhiên hướng bên này đến đây?
Bộ phàm sửng sốt.
Không đợi hắn lấy lại tinh thần, cái kia đạo khí tức kinh khủng đã xuất hiện tại Ca Lạp thôn trong trận pháp.
Bộ phàm trong lòng kinh hãi.
Mặc dù hắn không rõ ràng này khí tức chủ nhân đến ý là tốt hay xấu, nhưng hắn biết bây giờ hắn nhất định phải ra mặt.
6.
Có chút ý tứ. Này thôn lạc nho nhỏ lại bị bố trí mấy đạo thượng cổ trận pháp.
Viêm Ma nhiều hứng thú đánh giá bốn phía.
Nếu không phải bọn hắn ma tộc đối tiên khí từ trước đến nay có một loại đặc biệt cảm ứng, mà lại nơi đây cách hắn khá gần, hắn thật đúng là chưa hẳn có thể phát hiện nơi này.
Xin ra mắt tiền bối, không biết tiền bối chỗ này có chuyện gì.
Bộ phàm thân hình bỗng nhiên xuất hiện, nhìn qua người trước mắt, cung kính nói.
Người trước mắt người khoác khôi giáp, diện mục xấu xí, còn có trên đầu cái kia một đôi sừng thú phá lệ dễ thấy.
Là yêu tộc.
Bất quá, nhìn một tiếng này ăn mặc trang làm liền biết không phải dễ trêu chủ.
Còn có cái hóa thần tiểu tu sĩ.
Viêm Ma nhếch miệng cười một tiếng, ngươi tới được vừa vặn, bản đế có một số việc muốn hỏi ngươi, đáp phải làm cho bản đế hài lòng, bản đế lưu ngươi cái toàn thây.
Bộ phàm, 6. Mặc dù hắn biết người trước mắt này không dễ trọng, nhưng không nghĩ tới đối phương sẽ há miệng liền giết người.
Chương 260, ta là luyện đan sư.
Tiền bối, mời nói.
Bộ phàm sắc mặt bình tĩnh, thất cung tất kính nói.
Nhưng lòng dạ sắc thực hoảng đến một nhóm.
Bất quá, bây giờ hắn càng muốn nhanh lên thu hoạch được đối phương hảo cảm.
Dạng này hắn chẳng những có thể rõ ràng đối phương là ai, còn có thể mô phỏng quyết đấu bên trong thử một chút thực lực của đối phương.
Ngươi này tiểu tu sĩ có chút ý tứ, biết rõ bản đế muốn giết ngươi, còn như thế bình tĩnh.
Bộ phàm trong lòng nhà rẽn, không bình tĩnh còn có thể làm sao?
Nếu là hắn có thực lực, làm sao không muốn một lần đem đối phương giải quyết?
Nhưng vấn đề là bây giờ không có thực lực kia a.
Viêm ma đối ngươi can đảm có chút tán thưởng, trước mắt hảo cảm trị giá là 10.
Tạ tiền bối tán thưởng.
Bộ phàm sắc mặt không khỏi vui mừng, hảo cảm giá trị cuối cùng là tới.
Nhưng hình dạng của hắn tại Viêm ma xem ra, 10 đủ 10 chó săn biểu lộ.
Bất quá, Viêm ma trong lòng rất là hữu dụng.
Nhân tộc tại bọn hắn ma tộc trước mặt nên như thế hèn mọn.
Bây giờ, bộ phàm nhanh chóng đọc qua hảo hữu cột.
Viêm ma tộc bát đại ma đế một trong, bởi vì bị phong ấn 10 vạn năm, tu vi đại giảm, bây giờ tu vi dừng lại tại đại thừa cảnh giới đại viên mãn.
Ma tộc bát đại ma đế một trong.
Bộ phàm nuốt một cái yết hầu.
Có cần hay không vừa lên tới liền như vậy kích thích a?
Cũng khó trách tử vừa rồi vẫn cảm thấy đối phương khí tức có chút âm trầm khủng bố.
Hóa ra đối phương không phải yêu tộc,
mà là ma tộc.
Mà lại,
vẫn là một người đại thừa đại viên mãn ma tộc.
Càng quan trọng chính là đây là đối phương bị phong ấn 10 vạn năm sau tu vi.
Cái kia 10 vạn năm trước đỉnh phong thực lực đến cùng khủng bố đến mức nào a?
Nhớ ngày đó nào đó hầu tử bị phong hào 500 năm, sửng sốt tử vương giả rớt xuống thanh đồng.
Bộ phàm không chần chờ, lập tức tâm niệm lại tiến vào mô phỏng quyết đấu trung hòa viêm ma đối chiến.
Không đầy một lát, bộ phàm lệnh cả người từ mô phỏng quyết đấu bên trong đi ra.
Chuyện gì xảy ra?
Như thế nào loại này kinh khủng đại lão hội tới thôn nhỏ này?
Bây giờ, bộ phàm nội tâm đều lạnh một tiết.
Ngay tại mô phỏng quyết đấu bên trong, hắn không hề nghi ngờ bị dây.
Nhưng trọng điểm là, hắn vẫn lấy làm tiêu ngạo nhục thân, bảo mệnh phòng ngự linh bảo, tại viêm ma trước mặt đều lộ ra không chịu nổi một kích như vậy.
Thậm chí, liền mô phỏng quyết đấu bên trong lôi đài tại viêm ma một quyền phía dưới cũng bị đánh xuyên qua.
Loại này thực lực khủng bố,
chính diện khiêu chiến căn bản không có khả năng.
Nhưng chạy trốn,
bộ phàm lại làm không được.
Mặc dù hắn có mấy tầng tỷ lệ từ viêm ma trên tay đào tẩu, nhưng phía sau hắn không đơn giản có quen biết các hương thân, còn có thê nữ của hắn.
Một khi hắn trốn, vậy bọn hắn làm sao bây giờ?
6.
Ừm, ngươi rất không tệ, nếu là ngươi trả lời để bản đế hài lòng, bản đế ngược lại là có thể tha ngươi một mạng.
Đối với loại này định nọt người tu, viêm ma 10 vạn năm không biết thấy bao nhiêu, cho nên đồng thời không có cảm giác đến kỳ quái.
Tiền bối, có chuyện gì cứ việc nói, vạn bối tất nhiên biết gì nói nấy, để tiền bối hài lòng.
Bộ phàm túi thấp đầu, cái trán mồ hôi dịn đều phải xông ra.
Chỉ hy vọng viêm ma hỏi xong liền mau chóng rời đi nơi này.
Bất quá, hắn cảm thấy khả năng này tính rất nhỏ.
Bản đế ghét nhất những này nghèo kết hủ lậu lời nói, bản đế muốn hỏi ngươi,
này thượng cổ trận pháp là ai bố trí?
Viêm ma khoát khoát tay, không nhịn được nói.
Viêm ma đối ngươi cảm thấy phiền chán, trước mắt cừu hận giá trị vì 80.
Bộ phàm nuốt một cái yết hầu.
Này thật đúng là hỉ nộ vô thường a.
Vừa mới còn đối hắn có như vậy một chút hảo cảm,
nhưng một giây sau, liền muốn đem hắn cho xóa đi.
Không đúng, trận pháp.
Bộ phàm trong đầu bỗng nhiên bắt đầu sinh một cái ý niệm trong đầu.
Nếu là dùng trận pháp đem viêm ma vây khốn, sau đó để các hương thân rời đi nơi này.
Bất quá, ở đây trước kia, hắn muốn đi mô phỏng quyết đấu bên trong, xác định một chút cấm chế trận pháp có thể hay không vây khốn viêm ma.
Bằng không thì, đến lúc đó khốn không được liền lúng túng.
Vạn bối cũng không rõ ràng, vạn bối cũng là vô ý đi qua nơi đây, phát hiện nơi đây có một chỗ thượng cổ tụ linh trận, linh khí cực kỳ nồng đậm, lúc này mới dừng lại ở đây tu luyện.
Bộ phàm cung kính trả lời lên tiếng, tâm niệm lại lần nữa đi vào mô phỏng quyết đấu.
Cũng không có một hồi, hắn có chút hề bại đi ra.
Không có cách, mặc kệ là cấm chế phòng ngự, vẫn là mê miễn cấm chế, tại viêm ma trước mặt kiên trì không được mấy quyền.
6.
Vậy ngươi ở chỗ này có thể phát hiện cái gì?
Đối với bộ phàm, viêm ma đồng thời không có hoài nghi.
Nơi này thượng cổ trận pháp là trong trận pháp huyền diệu nhất cấm chế bố trí.
Như loại này trận pháp cấm chế, cũng chỉ có thời kỳ thượng cổ trận pháp tông sư mới có thể bố trí.
Bây giờ có thể bố trí loại này trận pháp tông sư toàn bộ tu tiên giới chỉ sợ có thể đếm được trên đầu ngón tay.
Tiền bối chỉ là.
Bộ phàm tất cung tất kính chắp tay, trong lòng xác định một sự kiện, này viêm ma là bị trong thôn một loại nào đó bảo bối hấp dẫn tới.
Nhưng đến cùng là bảo bối gì a?
Nếu để cho hắn biết là cái gì, hắn nhất định sẽ đem cái kia bảo bối đập cho nát bét.
Xem ra ngươi là không có phát hiện, bất quá cũng đúng, ngươi chỉ là một cái hóa thần kỳ như thế nào lại biết tiên khí, vẫn là bản đế chính mình đi tìm.
Viêm ma ánh mắt nhìn về phía chỗ dựa một chỗ tiểu viện.
Bộ phàm sắc mặt không khỏi trầm xuống.
Cái gì cầu thí tiên khí hắn không biết,
nhưng hắn biết viêm ma nhìn lại phương hướng rõ ràng là hắn chỗ ở.
Nói cách khác viêm ma mục tiêu là nhà của hắn.
Khó mà làm được, đại ni còn tại cái kia đâu.
Vậy thì không cần ngươi.
Không dối gạt tiền bối, vạn bối nhìn thấy tiền bối liền bị tiền bối mị lực thật sâu tin phục, vạn bối nguyện ý đi theo tiền bối tả hữu, vì tiền bối hiệu lực.
Cảm nhận được đối phương sắc ý, bộ phàm vội vàng lên tiếng, trong cơ thể linh lực thời khắc thôi động, tùy thời làm tốt thoát đi chuẩn bị.
Sau đó, mang theo đại ni cùng tiểu mãn bảo chạy đến tiên diễn không gian bên trong.
Đây là biện pháp duy nhất.
Các hương thân, hắn cũng chỉ có thể bất lực.
Dù sao,
đây chính là bị phong ấn 10 vạn năm ma đế a. 10 vạn năm. Bộ Phàm bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, trong đầu hiện lên một ý kiến. Ngươi biết bản đế là ai? Viêm Ma mặt lộ vẻ trêu đùa chi sắc, tựa như nhìn một cái bị trêu đùa chuột. Vạn Bối không biết, nhưng Vạn Bối có thể cảm nhận được tiền bối trên người lộ ra một cố vô thượng hạo nhiên khí thế, nhất cử nhất động giống như quân lâm thiên hạ, duy ta độc tôn đế hoàng vậy, thân phận dĩ nhiên là không phải bình thường. Bộ Phàm cũng không nghĩ nhiều, đem một đống nịnh nọt lời nói hết thảy đổ ra. Ha ha, tiểu tu sĩ, nhãn lực không tệ, nhưng bản đế vì sao muốn lưu ngươi? Viêm Ma ngửa đầu cùng tiếu, trên người hắc khí từng sợi toát ra, mặc dù bị chụp rất thoải mái, nhưng chỉ là một cái hóa thần kỳ, hắn thật đúng là không để vào mắt. Tiền bối, Vạn Bối là cựu phẩm luyện đan tông sư, có thể vì tiền bối luyện chế cần thiết đan dược. Bộ Phàm nói, ngươi là cựu phẩm luyện đan tông sư? Viêm Ma sắc mặt hơi kinh ngạc. Phải biết luyện đan tông sư dù cho đặt ở ma tộc bên trong cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, chớ nói chi là cựu phẩm đỉnh cấp luyện đan tông sư. Tiểu tu sĩ, ngươi cũng đã biết lừa gạt bản đế hạ tràng. Tiền bối, Vạn Bối không dám lừa gạt tiền bối. Bộ Phàm bộ dáng cung kính, không biết tiền bối cần gì đan dược, Vạn Bối đều có thể làm trận vì tiền bối luyện chế. Bây giờ, vậy được, ngươi liền cho bản đế luyện chế một chút có thể khôi phục thực lực đan dược. Viêm Ma cũng không sợ Bộ Phàm ở trước mặt hắn dở trò lừa bịp, dù sao trước thực lực tuyệt đối, hết thảy âm mưu đều không chịu nổi một kích. Kia tiền bối chờ chốc lát. Bộ Phàm không chần chờ, từ thanh vật phẩm bên trong lấy ra vài gốc linh thảo, tại Viêm Ma trước mặt luyện chế đan dược. Viêm Ma ngược lại không gấp. So sánh một cái đỉnh cấp luyện đan tông sư, những chuyện khác ngược lại là có thể phóng tới đằng sau. Chương 261, không có một cái đan dược giải quyết không được. Gặp Bộ Phàm tiện tay liền đem linh thảo thảo mộc tinh hoa để luyện ra, sau đó những này thảo mộc tinh hoa tại ngưng tụ anh hỏa trong lòng bàn tay dung hợp. Giờ khắc này, Viêm Ma không có hoài nghi Bộ Phàm thân phận. Mặc dù hắn không phải luyện đan sư, nhưng đối với luyện đan vẫn hơi hiểu biết. Giống Bộ Phàm loại này không cần đan lô, bằng vào anh hỏa liền có thể luyện đan cũng chỉ có chân chính luyện đan tông sư mới có thể làm đến. Nhưng Bộ Phàm nơi nào là cái gì luyện đan tông sư a? Mặc dù hắn bây giờ khoảng cách luyện đan tông sư chỉ có cách xa một bước, nhưng vẫn là chênh lệch từ xa. Hắn sở dĩ nói như vậy, cũng là nghĩ mượn luyện đan tông sư tên tuổi cho hắn thêm quang hoàn. Dù sao, dựa theo hàng cương thuyết pháp luyện đan tông sư tại toàn bộ tu tiên giới bao nhiêu người, này liền nói rõ luyện đan tông sư rất khó được. Mà hắn sở dĩ có thể không dựa vào đan lô luyện đan, cũng nhờ có Vô Tự Thiên Thư. Chúc mừng ngươi luyện chế Cửu Cửu Phục Nguyên Đan. Cửu Cửu Phục Nguyên Đan, sau khi phục dụng, sinh mệnh lực 50. Bộ Phàm nhẹ nhàng thở ra. Xem ra hắn kèm theo phản hiệu quả năng lực vất tại. Bất quá, đây không phải hắn cần đan dược. Dù sao, dù cho Viêm Ma bị tiêu giảm một nửa sinh mệnh lực, cũng không biết hắn có thể chống đỡ. 6. Gặp Bộ Phàm tiện tay luyện chế ra một cái cực phẩm đan dược, Viêm Ma có chút giật mình. Phải biết, giống nhau đan dược cũng có phân phẩm cấp, đem thảo mộc tinh hoa tinh luyện đến càng là tinh thuần, luyện ra đan dược phẩm cấp liền càng cao. Mà có thể đem đan dược luyện ra cực phẩm, cũng chỉ có luyện đan tông sư. Bất quá, gặp Bộ Phàm đem cực phẩm đan dược thu hồi, Viêm Ma cau mày nói, ngươi vì sao muốn đem đan dược thu hồi? Tiền bối, tại Vãn Bối xem ra muốn cho tiền bối đan dược không thể qua loa, muốn luyện thành luyện tốt nhất. Bộ Phàm tất cung tất kính nói. Ừm. Viêm Ma nhàn nhạt gật đầu. Mặc dù hắn muốn nói có thể khôi phục thực lực là được, nhưng đối với Bộ Phàm như thế thượng đạo, trong lòng của hắn rất hài lòng. Không nghĩ tới vừa vỡ phong còn có thể nhặt được một người đỉnh cấp luyện đan tông sư. Đây quả thực là khởi đầu tốt đẹp a. Viêm Ma đối ngươi có ấn tượng tốt, trước mắt hảo cảm trị giá là 10. Bộ Phàm không để ý đến tiếp tục luyện đan. Chúc mừng ngươi luyện chế ra Cựu Truyền Đại Hoàn Đan. Cựu Truyền Đại Hoàn Đan, sau khi phục dụng, sinh mệnh lực 55. Vẫn chưa được. Chúc mừng ngươi luyện chế ra Thất Mệnh Huyền Môn Đan. Thất Mệnh Huyền Môn Đan, sau khi phục dụng, sinh mệnh lực 70. Nhìn xem Bộ Phàm lại đem một cái cực phẩm đan dược thu hồi, Viêm Ma hơi không kiên nhẫn. Nếu không phải biết đối phương là một người đỉnh cấp luyện đan tông sư, hắn thật nghĩ một bàn tay chụp chết. Viêm Ma đối ngươi sinh ra không kiên nhẫn, trước mắt cửu hận giá trị vì 80. Người này có bệnh, một chút có hảo cảm, một chút lại cửu hận. Bất quá, Bộ Phàm trong lòng cũng gấp a. Lại không luyện chế được, hắn liền muốn ở ra giấm. 65, 75, 85, cao nhất một lần là 95. Cứ việc lần này là khoảng cách 100 gần nhất một lần. Nhưng Bộ Phàm không dám cầm mạng nhỏ tới đánh cược. Hắn thấy, coi như Viêm Ma chỉ còn lại như vậy một chút xíu sinh mệnh lực cũng có thể một trường chụp chết hắn. Đinh. Chúc mừng ngươi luyện chế Niết Bàn Phản Mệnh Đan. Niết Bàn Phản Mệnh Đan, sau khi phục dụng, hẳn phải chết. Bộ Phàm đều phải khóc. Cuối cùng là đem viên đan dược này là trông mong đi ra. Tiền bối, đây chính là Vãn Bối cho tiền bối luyện chế đan dược. Bộ Phàm cung kính đưa ra đan dược, trong lòng khẩn trương đến không được, hắn không rõ Sở Viêm Ma có thể hay không phát hiện Niết Bàn Phản Mệnh Đan chân chính hiệu quả là phản. Hảo đan. Viêm Ma tiếp nhận Niết Bàn Phản Mệnh Đan, đã cảm thấy trên tay đan dược gần chứa bồng bộ sinh cơ. Trong mắt của hắn lệ mang lóe lên, chỉ sợ phục dụng viên đan dược này thực sẽ khôi phục hắn đỉnh phong thực lực. Tiền bối hài lòng, Vãn Bối tự nhiên cao hứng. Bộ Phàm túi thấp đầu, đáy lòng nhẹ nhàng thở ra. Không có phát hiện liền tốt, xem ra tác dụng phụ chỉ có hắn mới có thể biết. Bất quá, hắn cũng rõ ràng bây giờ không thể nói ra một câu để Viêm Ma nhanh lên ăn vào đan dược tới. Thậm chí, liền một tia chút sốt ruột thần sắc cũng không thể biểu hiện ra ngoài. Bằng không thì sẽ chỉ làm Viêm Ma hoài nghi. Đan này kêu cái gì? Viêm Ma nhìn về phía hắn. Tiền bối, đan này tên là Niết Bàn Phản Mệnh Đan, sau khi phục dụng,
có thể nháy mắt khôi phục đỉnh phong thực lực. Bộ Phàm biết sự tình trở thành hơn phân nửa, chỉ cần đối phương tin tưởng này đang có tác dụng, liền không sợ đối phương không dùng.
Không tệ, như bản đế khôi phục thực lực, tất nhiên nhớ ngươi một công. Viêm Ma cởi mở cười to, không chút do dự đem Niết Bàn Phản Mệnh Đan cho ăn vào.
Một màn này, để Bộ Phàm có chút đốc. Hắn không nghĩ tới Viêm Ma chẳng những không có đối đan dược có chỗ hoài nghi, còn trực tiếp phục dụng. Nhưng hắn làm sao biết ma tộc từ trước đến nay đối độc dược có chỗ miễn dịch?
Viêm Ma đối ngươi có ấn tượng tốt, trước mắt hảo cảm trị giá là 10.
Đây là vãn bối phải làm. Bộ Phàm mặt ngoài cung kính, trong lòng lại là cười lạnh. Loại này thay đổi thất thường người lời nói ra, cùng đánh giấm không có gì khác biệt.
Này đan.
Viêm Ma ăn vào Niết Bàn Phản Mệnh Đan sau, vừa muốn nói gì, chỉ cảm thấy trong cơ thể sinh cơ nháy mắt bị rút đi.
Ngươi.
Viêm Ma trừng to mắt nhìn qua hắn. Nhưng ngươi chữ vừa ra âm thanh, cả người tựa như bị rút đi linh hồn vậy, từ không trung rơi vào mặt đất.
Mà giờ khắc này,
Bộ Phàm chẳng biết lúc nào xuất ra cổ quái khuôn mặt tươi cười mặt nạ đeo lên, thân hình càng là xuất hiện tại chỗ xa vô cùng, phòng bị Viêm Ma sắp chết một kích.
Nhanh như vậy,
gặp Viêm Ma đột nhiên rơi vào mặt đất, Bộ Phàm có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới dược hiệu sẽ như vậy mãnh liệt, liền một tia điểm phản kháng cũng không có liền chết.
Trước kia, hắn còn đối với mấy cái này hẳn phải chết đan có chút hoài nghi.
Dù sao, tu sĩ lại không giống với phàm nhân, sao có thể bị một cái đan dược cho hạ độc chết ta?
Nhưng hôm nay nhìn thấy đường đường ma tộc bát đại ma đế một trong liền như vậy tươi sống bị độc chết, có thể thấy được dược hiệu mạnh.
Quả nhiên hẳn phải chết, thật đúng là hẳn phải chết ta.
Bất quá, Bộ Phàm biết còn có chuyện quan trọng nhất muốn làm.
Thân hình lóe lên.
Sau một khắc, xuất hiện tại Viêm Ma rơi xuống địa phương.
Nhìn qua trực tiếp đem mặt đất ném ra cái hố sâu Viêm Ma, Bộ Phàm trong lòng ngũ vị tạp trần.
Này làm sao có chút sấm to mưa nhỏ cảm giác ra.
Bất quá,
này không phải là không nghiệm chứng một câu chân lý danh ngôn.
Nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều.
Rõ ràng có thể một bàn tay giải quyết sự tình, sửng sốt không xuất thủ, cuối cùng bị phản sát, ngươi nói ngốc hay không?
Tiếp sau chú ý điểm, có thể động thủ cũng đừng tất tất, bằng không thì chết như thế nào cũng không biết.
Bộ Phàm tự lẩm bẩm.
Chớ nhìn hắn là đối hỏa ma nói lời này, kỳ thật đáy lòng của hắn rõ ràng lời này là đối chính hắn nói.
Lắc đầu,
thi triển tạo hóa phần thiên quyết, tay áo hất lên, một đám lửa nháy mắt đem Viêm Ma bao khỏa trong đó.
Ồ,
đợi một hồi, Bộ Phàm mặt lộ vẻ kinh ngạc.
Này Viêm Ma thân thể thật đúng là cường hãn, đốt cháy lâu như vậy, liền thân bên trên khôi giáp đều đốt không còn, nhưng thân thể vẫn như cũ hoàn hảo vô sự.
Xem ra chỉ có thể đem hắn thu lại.
Bộ Phàm suy nghĩ một lúc, ngồi xổm người xuống, nhúng tay đụng vào Viêm Ma thân thể, đem Viêm Ma thân thể thu vào thành vật phẩm bên trong.
Như thế nào có loại chúc mừng người thu hoạch một kiện ma đế thi thể cảm giác?
Có thể là sống sót sau tai nạn a, Bộ Phàm không khỏi tự rêu cười một tiếng.
Đinh.
Chúc mừng ngươi thủ hộ thôn, ban thưởng, truy tinh đạp nguyện hoa.
Truy tinh đạp nguyện hoa, thông thiên linh bảo, sau khi mặc vào có thể đem tốc độ phi hành tăng lên gấp đôi.
Phần thưởng này không tệ.
Có thể chạy trốn.
6.
Cùng lúc đó, một người mặc rách rách dưới, lôi tha lôi thôi lão giả đứng tại trong hoang mạc.
Ai có thể nghĩ tới chỗ này hoang mạc trước đó vẫn là lâm hải mênh mông một mảnh.
Như thế nào khí tức biến mất?
Không phải là cái nào lão gia hỏa ra tay đem ma đầu kia giải quyết rồi?
Lão giả thân thể còng lưng, tay cầm quải trượng, hai mắt bị vải trắng che kín, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía đông.
Mà phía đông chính là lúc trước Viêm Ma đi đến phương hướng.
Chương 262, ẩn tàng đủ sâu a.
Quả nhiên tại này to lớn tu tiên giới, thực lực của ta còn chưa đủ nhìn.
Ca Lạp Tôn, Bộ Phàm cưới đại hoàng lưu, hành tẩu tại về nhà trên đường xi măng, không khỏi thở dài.
Liên Viêm Ma loại này bị phong ấn 10 vạn năm ma đế đều mạnh như vậy, cái kia trên thế gian còn có bao nhiêu kinh khủng tồn tại a?
Nếu không phải hắn là luyện đan sư, mà Viêm Ma lại vừa vặn từ phong ấn đi ra, cần khôi phục thực lực đang dược, bằng không thì lấy thực lực của hắn ở trước mặt đối phương căn bản không đáng chú ý.
Mà lại, kinh lịch cùng Viêm Ma đối chiến, hắn sâu sắc minh bạch tại thực lực tuyệt đối, hắn căn bản là không có cách bảo hộ người nhà.
Từ ngày mai trở đi, ta muốn càng cố gắng mới được.
Bộ Phàm ánh mắt nháy mắt kiên định.
Nhưng vừa nghĩ tới đột phá đến hợp thể trung kỳ một nhóm lớn số không sau, hắn lập tức tinh thần lại về bài.
Phải biết bây giờ hợp thể kỳ mỗi lần tăng lên một cấp cần thiết kinh nghiệm là luyện hư kỳ hợp lại còn nhiều hơn.
Xem ra phải nắm chặt thu nhiều chút đệ tử mới được.
Bộ Phàm ánh mắt lập lòe, có thể nhanh chóng góp nhặt kinh nghiệm cũng biện pháp này.
Nhưng mà, lại nói trở về, vì cái gì đường đường ma đế sẽ đến thôn nhỏ này a?
Bộ Phàm bỗng nhiên nghĩ đến một cái vấn đề mang tính then chốt.
Rõ ràng hắn cũng đã trốn đến như thế một cái vắng vẻ thôn nhỏ tu luyện,
như thế nào còn có chuyện tìm tới cửa?
Nếu như nói hắn có cái gì nhân cách bị lực hấp dẫn Viêm Ma đến, này đơn thuần chính là nói nhảm.
Hắn lại không phải cái gì tiểu thuyết nhân vật chính, nhưng không có mạnh như vậy gây tai họa năng lực,
không phải tìm hắn.
Như vậy,
Bộ Phàm trong đầu nghĩ đến cái gì, sắc mặt có chút cổ quái.
Không có khả năng.
Hắn bỗng nhiên đem đầu óc không thực tế ý nghĩ dứt bỏ.
Đúng, ta nhớ được Viêm Ma từng nói qua một câu, ngươi chỉ là hóa thần kỳ, như thế nào lại biết tiên khí?
Cho nên nói Viêm Ma lại đột nhiên tới thôn là bởi vì này cái gọi là tiên khí.
Bộ Phàm linh quang lóe lên, vội vàng hai mắt nhắm lại.
Rõ ràng cảm thụ được thôn hoàn cảnh chung quanh.
Trong thôn tiệc cưới vẫn như cũ phi thường náo nhiệt, cửa thôn cây hoè lớn theo gió đong đưa sáu.
Kỳ quái, trừ thiên địa linh khí so thôn bên ngoài nồng đậm rất nhiều lần, cũng không có gì khác biệt, thật chẳng lẽ là ta tu vi quá thấp không cảm giác được.
Bộ Phàm cau mày.
Hắn tự nhiên có thể hiểu được cái gọi là tiên khí là cái gì. Nhưng vấn đề là hắn ở trong thôn lâu như vậy, như thế nào không có cảm nhận được một tia điểm tiên khí. Không được, nhất định phải tìm ra tiên khí đầu nguồn, bằng không thì lần này có thể đưa tới với ma, lần sau ai biết có thể trêu chọc tới thứ gì tới. Bộ phàm suy tư một hồi lâu, cũng không nghĩ ra một điểm đầu mối. Xem ra cần thiết đi hỏi một chút tiểu Huệ, nói thế nào thực vật năng lực cảm ứng so tu sĩ mạnh. Bộ phàm suy nghĩ một lúc, cảm thấy chủ ý này không tệ, nghe con, chúng ta về cửa thôn một chuyến, tốt nhất nhanh lên.
Bỏ bốn.
Đại hoàng lưu tê minh một tiếng, quay đầu liền hướng cửa thôn chạy tới, tốc độ nhanh chóng, cuốn lên một trận cho bụi.
6.
Bởi vì bây giờ là buổi chiều, lại thêm trong thôn không ít người đều đi tham gia trong thôn tống gia tiệc cưới, cho nên đồng thời không có người nào. Mà bộ phàm cưới đại hoàng lưu chỉ chốc lát sau liền đến cửa thôn dưới cây hoại lớn. Hắn không nói thêm gì, từ đại hoàng lưu trên lưng xuống, đi đến cây hoại lớn trước mặt. Không đợi hắn nói cái gì, một đạo hư ảo tiểu thư đồng ăn mặc thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại trước mặt.
Sư phụ, ngươi không có việc gì liền tốt. Tiểu Huệ vừa rồi cảm nhận được một cỗ khí tức kinh khủng.
Tiểu Huệ lập tức bổ nhào vào bộ phàm trong ngực, có chút vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ nói:
"Không có việc gì, cái kia khí tức kinh khủng không thấy."
Bộ phàm thấp giọng an ủi. Đối với Tiểu Huệ có thể phát hiện vi ma, hắn đồng thời không có cảm giác kỳ quái. Dù sao, Tiểu Huệ là trở thành tinh thụ yêu, có thể từ khác thực vật trên người cảm nhận được động tĩnh xung quanh.
"Ừm, Tiểu Huệ biết."
Tiểu Huệ gật gật đầu, hắn từ trước đến nay biết sư phụ là cái không tầm thường người, đã từng cũng nhiều lần bảo hộ qua thôn an toàn.
"Tiểu Huệ, ta hỏi ngươi sự kiện, ngươi nhưng ở trong thôn cảm nhận được tiên khí?"
Bộ phàm hỏi.
"Tiên khí?
Sư phụ, cái gì là tiên khí?"
Tiểu Huệ khuôn mặt nhỏ khốn hoặc nói.
Bộ phàm vô vô cái chán, liền hắn cũng không biết tiên khí là cái gì, Tiểu Huệ như thế nào lại biết ta?
Nó như thế nào đây?
Này tiên khí chính là cùng linh khí không sai biệt lắm, nhưng lại có chút khác biệt, dù sao chính là đặc thủ khí chính là.
Bộ phàm vốn định dùng có thể giải thích đến thông thuyết pháp giải thích, chỉ là càng giải thích, liền hắn cũng không biết là cái quỷ gì.
Đặc thủ khí?
Tiểu Huệ tiểu cao mày, nhưng đột nhiên hắn tựa như nghĩ đến cái gì.
Nghĩ đến rồi.
Thấy thế, bộ phàm trước một bước hỏi.
"Ừm, sư phụ, Tiểu Huệ ở trong thôn xác thực cảm nhận được một cỗ đặc thù khí, chỉ là không rõ ràng cái kia đặc thù khí có phải hay không sư phụ nói tới tiên khí."
Tiểu Huệ lắc đầu.
"Ở đâu?"
Bộ phàm sắc mặt vui mừng, chỉ cần là đặc thù khí nghĩ đến là 89/10.
"Cái kia đặc thù khí ngay tại sư phụ chỗ kia trong viện."
Tiểu Huệ nói.
"Nhà ta?"
Bộ phàm ngơ ngẩn.
"Đúng vậy à, sư phụ, Tiểu Huệ trước đây thật lâu liền cảm giác được sư phụ chỗ kia viện tử có một loại rất đặc thù khí tức. Tất cả thiên địa linh khí đều không thể tới gần cái kia cố đặc thủ khí, mà lại cái kia cố đặc thủ khí những năm gần đây càng ngày càng nhiều."
Tiểu Huệ gật gật đầu.
Bộ phàm có chút mắt trợn tròn. Bị tiểu nói này, hắn chợt nhớ tới trước đó Viêm Ma đã từng đem ánh mắt nhìn về phía nhà hắn một màn. Lúc ấy hắn còn tưởng rằng chỉ là trùng hợp, hiện tại xem ra cái kia cái gọi là tiên khí thật đúng là tại nhà hắn. Nhưng vấn đề là nhà hắn làm sao lại có cái kia cái gọi là tiên khí a?
Tiên?
Bộ phàm bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn về phía Tiểu Huệ.
"Tiểu Huệ, ngươi nói là cái kia đặc thù khí những năm này càng ngày càng nhiều."
"Ừm, trước kia Tiểu Huệ cũng chỉ là ẩn ẩn cảm giác được, nhưng cái kia đặc thù khí mỗi ngày đều đang gia tăng, bất quá, về sau sư phụ ngươi bố trí trận pháp, Tiểu Huệ không thế nào cảm thấy."
Tiểu Huệ gật đầu nói.
"Ta biết."
Bộ phàm trong lòng đã có đáp án.
Cái kia cái gọi là tiên khí 89/10 chính là trong nhà trồng cây kia đại cây đào dở trò quỷ.
Rất đơn giản.
Thực vật có thể thông qua quang hợp đem có hai chuyển hóa thành dưỡng khí. Ai biết đại cây đào có thể hay không đem thiên địa linh khí chuyển đổi thành tiên khí a? Phải biết đại cây đào vốn là tiên giới thực vật, có loại tác dụng này không có gì kỳ quái a. Liên lấy tiên diễn không gian tới làm ví dụ. Tiên diễn không gian vốn là không có bất kỳ cái gì linh khí, nhưng bởi vì tuyển nhãn thạch có thể đem phổ thông thủy chuyển đổi thành linh tuyển, mà tiên diễn không gian thực vật hấp thu linh tuyển, lại đem chuyển hóa thành thiên địa linh khí. Mà lại, theo thời gian trôi qua, tiên diễn không gian linh khí chỉ có thể càng ngày càng đậm.
Nghĩ tới đây,
một cái ý niệm trong đầu tại não hải hiện lên. Bộ phàm bỗng nhiên hít sâu một hơi. Nếu như nói như vậy, đại cây đào lưu thời gian càng dài, tiên khí liền sẽ càng nồng đậm, như vậy liền sẽ cho hắn dẫn tới một chút cường giả tới. Mà Viêm Ma chính là một cái ví dụ rất tốt. Nếu không phải hắn cơ duyên xảo hợp đem Viêm Ma cho hạ độc chết, như vậy hắn đối diện chỉ có một cái khả năng, đó chính là trốn.
Một khi hắn chạy trốn,
cái kia chẳng phải ra thôn sao? Nay không học hỏi bên trong nào đó ý muốn, mà lại trong lúc đó vì để tránh cho để hắn hoài nghi, còn thỉnh thoảng tuyên bố dụ hoặc hắn ra thôn nhiệm vụ tới tê liệt hắn.
Lão hồ ly nha,
ẩn tàng đủ sâu a.
Vì để cho hắn ra thôn, vậy mà mưu đồ dòng dã hơn 20 năm.
Hệ thống, 6.
Chương 263, cha ngươi thế nhưng là rất lợi hại.
Về sau, bộ phàm đồng thời không có dừng lại lâu, cùng Tiểu Huệ từ biệt sau, cưới đại hoàng ngưu tranh thủ thời gian về tới nhà. Bây giờ, trong viện đồng thời không có người. Bộ phàm từ đại hoàng ngưu trên lưng xuống, bước nhanh đi đến đại cây đảo phía dưới, dương mắt nhìn lên trước mặt xanh um tươi tốt đại cây đảo. Cặn bã cha làm sao trở về rồi?
Trong đầu vang lên một thanh âm.
Bộ phàm quay đầu nhìn lại, liền gặp đại ni nâng cao bụng lớn từ trong nhà đi ra. Tại đại ni bên người còn đi theo Tiểu Mãn Bảo. Bây giờ, Tiểu Mãn Bảo trên tay bưng một cái đĩa trái cây, chớp chớp đôi mắt to sáng ngời nhìn xem hắn.
"Bộ phàm ca, ngươi làm sao trở về sớm như vậy?"
Đại ni thế nhưng là biết phu quân đi tham gia đệ tử tiệc cưới, đồng dạng tiệc cưới nhưng là muốn đến trạm vạng tối mới kết thúc. Chế yến tiệc cũng không có ta chuyện gì, ta liền sớm đi trở về. Bộ Phàm cười cười, hắn cũng không dám nói cho Đại Ni cùng Tiểu Mãn Bảo nghe, ngay tại vừa rồi nhà bọn hắn cùng toàn bộ thôn kem chút có thai hoảng ngập đầu. Dạng này a, vậy ngươi vừa rồi tại nhìn cái gì? Trên cây có cái gì sao? Đại Ni đi lên trước, không khỏi dương mắt nhìn một chút cây đào, cũng không có phát hiện cây đào trên có cái gì. Tiểu Mãn Bảo cũng nâng lên đầu nhỏ. Bộ Phàm có chút dở khóc dở cười. Trên cây không có cái gì, ta chính là cảm thấy trong nhà tuổi lửa cũng sử dụng hết, vừa vặn đem này khỏa đại cây đào chặt, làm tuổi hỏa thiêu. Đại Ni, 6. Tiểu Mãn Bảo, 6. Đại cây đào, 6. Cha, ngươi tại sao phải đốt đại cây đào a? Tiểu Mãn Bảo đột nhiên đem trên tay đĩa trái cây đặt ở trên bàn đá sau, chạy chậm tới. Đúng vậy a, Bộ Phàm ca, ngươi làm sao hảo hảo đột nhiên nghĩ chặt đại cây đào rồi? Đại Ni có chút không hiểu, nàng từ gả cho phu quân, đại cây đào vẫn luôn tại. Mà lại, bọn hắn một nhà người thường xuyên buổi trưa liền ngồi ở dưới cây đào nghỉ ngơi, bất chi bất giác nàng cũng đem đại cây đào xem như cái nhà này một phần tử. Nói như thế nào đây, cây này dáng dấp quá lớn, đều đưa chúng ta viện tử ánh nắng chặn lại. Đại Ni, ngươi lại có người mang thai, người muốn nhiều phơi nắng thái dương mới được. Mà lại, nay quả đại cây đào đều nhiều năm như vậy, liền cái quả cũng không dài đi ra, rứt khoát chặt, lại loại khác quả thụ, không ra 2-3 năm liền dài quả. Nói thật, này có chút lý do, có chút cưỡng ép giải thích lý tứ, nhưng Bộ Phàm lại không tốt nói ra nguyên nhân. Cha, ngươi ngại lớn cây đào ngăn trở thái dương, chúng ta có thể đem cái này đại cây đào tu bổ một chút ta. Quả lại không đáng mấy đồng tiền a, hậu sơn một đồng lớn. Tiểu Mãn Bảo đưa ra ý kiến nói. Bộ Phàm không lời nào để nói. Cha, ngươi không muốn chặt đại cây đào được không? Nó đã lớn như vậy cũng không dễ dàng, chặt rất đáng tiếc a. Tiểu Mãn Bảo lôi kéo Bộ Phàm tay làm nũng nói. Bộ Phàm nguyên lai tưởng rằng không để mình bị đẩy vòng vòng, nhưng là nhìn lấy Tiểu Mãn Bảo cái kia khả ái lại đáng yêu khuôn mặt nhỏ, hắn có chút lòng chắc ẩn. Bất quá, nghĩ đến lưu lại cây đào hậu quả. Không được, này quả đại cây đào khẳng định phải chặt. Hắn cắn răng, lắc đầu, vẫn là quyết định muốn đem này quả đại cây đào chặt. Dù sao, đây chính là gây tai họa cây, hôm nay có thể đưa tới với ma, ai biết về sau có thể hay không lại trêu chọc cái thứ hai, cái thứ ba tới. Gặp phu quân thật muốn chặt đại cây đào, Đại Ni cũng liền không làm thêm ngăn cản. Vì cái gì a? Nhưng Tiểu Mãn Bảo chất vấn. Không có nhiều như vậy vì cái gì? Bộ Phàm vẫn là kiên định nói. Đại phôi đản, đại đại bại hoại. Tiểu Mãn Bảo có chút không cao hứng hô to hai tiếng, quay người liền hướng trong phòng chạy tới. Đứa nhỏ này chuyện gì xảy ra? Không liền chặt cái cây cần phải sinh khí sao? Bộ Phàm không nghĩ tới Tiểu Mãn Bảo sẽ phản ứng lớn như thế. Sư phụ, tiểu sư muội nguyên bản nghĩ ở dưới cây đào làm hai cái đu dây cho tương lai sư đệ sư muội chơi. Tiểu Lục Nhân nghe thấy bên ngoài có động tĩnh, cũng từ trong nhà đi tới, giải thích nói: "Làm đu dây?" Bộ Phàm nhíu mày, không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía một bên Đại Ni. Tiểu Mãn Bảo xác thực nghĩ như vậy. Việc này Đại Ni cũng là biết đến. Tiểu Mãn Bảo từ nhỏ liền hiểu chuyện, để nàng rất yên tâm. Nhưng phần này hiểu chuyện, có khi cũng làm cho người nhìn xem đau lòng. Bất quá, mỗi khi nói đến trong bụng hài tử lúc, Tiểu Mãn Bảo liền sẽ hiển lộ ra hài tử bộ dáng tới. Bộ Phàm trầm mặc, trong lòng đột nhiên có chút áy náy. Bất quá, đối với chặt đại cây đào chủ ý, hắn vẫn không có một tia cải biến. Mặc dù cách làm của hắn xem ra có chút sợ, nhưng đem như thế một cái bom hẹn giờ chồng ở trong viện, không phải là không với người nhà không chịu trách nhiệm. Đại Ni, mấy ngày nay ngươi mang Tiểu Mãn Bảo về cha mẹ bên kia ở vài ngày. Bộ Phàm suy nghĩ một chút nói, ta biết. Đại Ni biết phu quân ý tứ, hài tử đối yêu thích đồ vật sẽ đặc biệt chấp nhất. Nếu như nhìn thấy yêu thích đồ vật ở trước mắt biến mất không thấy gì nữa, trong lòng khẳng định không dễ chịu. Ta đi cùng Tiểu Mãn Bảo nói một chút. Nói, Đại Ni quay người hướng Tiểu Mãn Bảo trong phòng đi đến. Sư phụ, ngươi thật muốn đem đại cây đào chặt rồi? Tiểu Lục Nhân mặc dù không rõ ràng đại cây đào lai lịch, nhưng có thể bị sư phụ trồng ở trong viện khẳng định không đơn giản. Nay quả cây đào giữ lại không được, nhưng chặt nhưng đáng tiếc, chờ sư nương của ngươi cùng tiểu sư muội về nhà ngoại, chúng ta đem này quả cây đào chuyển qua thiên diễn không gian bên trong. Mặc dù nói là chặt, nhưng Bộ Phàm nơi nào cam lòng a? Đây chính là một gốc cây tiên đào, cứ việc bây giờ còn không rõ ràng lắm tác dụng, nhưng về sau nói không chừng có thể phái được công dụng. Mà lại, đem cây tiên đào cấy ghép tại thiên diễn không gian thảo luận không chắc chắn càng tốt hơn một chút. Dù sao, thiên diễn không gian tốc độ thời gian trôi qua là ngoại giới gấp trăm lần. Sư phụ, ta biết. Tiểu Lục Nhân không có hoài nghi, gật gật đầu. 6. Cùng lúc đó, trong phòng, Tiểu Mãn Bảo ghé vào trên giường, miệng nhỏ thấp giọng thì thầm, cặn bã cha, thối cặn bã cha, chán ghét cặn bã cha, đại phôi đảng cặn bã cha, siêu cấp đại phôi đảng cặn bã cha. Đột nhiên, nhìn thấy mẫu thân đi vào, nàng lập tức im ngay. Làm sao vậy, không vui? Đại Ni đi lên trước, ngồi tại mép giường một bên, cười yếu ớt nói. Rất không vui, mỹ nhân mẫu thân ngươi nói một chút. Đại cây đào dáng dấp lớn như vậy, dễ dàng sao? Vì cái gì còn muốn đưa nó chặt rồi? Tiểu Mãn Bảo ngồi dậy, kể ra nói. Cha ngươi làm như vậy khẳng định là có nguyên nhân. Đại Ni cười nói. Có nguyên nhân gì a? Ta nhìn cha khẳng định là động kinh. Tiểu Mãn Bảo lẩm bẩm. Ngươi cũng không thể nói như vậy cha ngươi, bằng không thì nương thế nhưng là sẽ tức giận. Đại Ni thần sắc vẫn ôn hòa như cũ, đưa tay sờ sờ Tiểu Mãn Bảo đầu nhỏ. Ta biết. Tiểu Mãn Bảo cúi thấp đầu, chu miệng nhỏ, một bộ nhận lầm bộ dáng nói. Đại Ni bật cười lắc đầu. Ta biết trong lòng ngươi còn oán trách cha ngươi. Nhưng cha ngươi là cái người rất lợi hại,
hắn làm như vậy khẳng định có hắn nguyên nhân. Đại Ni cười sờ lên Tiểu Mãn Bảo mái tóc. Cặn bã cha là cái người rất lợi hại. Nàng như thế nào không tin đâu.
Tốt tốt, không tức giận, ngày mai nương mang ngươi về ông ngoại nhà bà ngoại ở.
Đại Ni cười nói.
Ông ngoại bà ngoại ngay tại trong thôn, ta mỗi ngày liền có thể đi gặp.
Tiểu Mãn Bảo chu miệng nhỏ.
Cái kia không đi ngươi nhị gì, hoặc là gì ba nhà.
Đại Ni vừa cười nói.
Thôi được rồi, nương, bụng của ngươi còn có đệ đệ muội muội, không thể đi quá xa địa phương.
Tiểu Mãn Bảo vẫn là đau lòng mỹ nhân mẫu thần.
Chương 264, nhân sinh trọng yếu nhất chính là sống ở lập tức.
Ngày thứ hai, Đại Ni cùng Tiểu Mãn Bảo về nhà ngoại ở vài ngày.
Bộ phàm cũng không có nhàn rỗi, để Tiểu Lục Nhân đem đại cây đào tấy ghép đến thiên diễn không gian bên trong, mình tới phụ cận đỉnh núi tìm kiếm một gốc lại cao lại tươi tốt đại cây đào trồng ở trong viện. Bất quá, hắn phát hiện từ lúc cái kia Viêm Ma đến sau, trong thôn phụ cận nước sông đều có khô cạn dấu hiệu, liền phụ cận đỉnh núi cây cối cũng chết héo một mảng lớn. Điều này không khỏi làm cho hắn hoài nghi này khô hạn có phải hay không cùng cái kia Viêm Ma có quan hệ.
Dù sao, trên thế giới nào có nhiều như vậy trùng hợp sự tình, Viêm Ma vừa phá phong, nước sông khô cạn, cây cối chết héo. Nhưng rõ ràng Viêm Ma không phải đã bị độc chết. Như thế nào thời tiết này không có một tia điểm dấu hiệu chuyển biến tốt?
Hẳn là còn muốn tiếp tục kéo dài.
Bộ phàm đồng thời không có trong vấn đề này suy nghĩ nhiều.
Tại đỉnh núi tìm một gốc coi như lớn cây đào cấy ghép trong sân.
Vì để cho này quả đại cây đào sống sót, bộ phàm còn cho cái này đại cây đào tích mấy giọt linh dịch.
Vài ngày sau, Đại Ni cùng Tiểu Mãn Bảo trở về, nhìn thấy trong viện cây kia bốc lên lục mầm cây đào, Đại Ni đổ không nói gì, Tiểu Mãn Bảo lại chu miệng nhỏ.
Cũng không biết cặn bã cha nghĩ như thế nào, đem cây đào già chặt, lại loại một gốc đại cây đào, đây không phải ở không đi gây sự làm sao?
Nghe Tiểu Mãn Bảo phàn nàn âm thanh, bộ phàm cười đưa thay sờ sờ Tiểu Mãn Bảo đầu nhỏ.
Tục ngữ nói từ cựu nên tân, hy vọng chúng ta một nhà có thể cùng này khỏa mới tới đại cây đào mở dạng, khỏe mạnh trưởng thành, càng ngày càng tốt.
Tiểu Mãn Bảo khẽ giật mình, trong miệng tự lẩm bẩm, thật có thể càng ngày thật sao?
Sẽ.
Bộ phàm cười nói.
Tiểu Mãn Bảo nâng lên đầu nhỏ, chớp chớp cái kia đôi mắt to sáng ngời, nhìn về phía hắn.
Ta mới không tin.
Nói, đột nhiên liền hướng trong phòng chạy tới.
Mặc dù vẫn là cây đào, nhưng sớm đã không phải lúc trước cây kia cây đào.
Trong đầu vang lên Tiểu Mãn Bảo âm thanh.
Bộ phàm nao nao,
trong lòng thở dài,
xem ra Tiểu Mãn Bảo vẫn là quên không được chuyện của kiếp trước.
Sau đó mấy ngày, Tiểu Mãn Bảo đều không thế nào cùng hắn nói chuyện,
liền xem như đang dùng cơm thời điểm cũng là cúi thấp đầu không nhìn hắn.
Bộ phàm trong lòng bất đắc dĩ, nhưng lại không tiện nói gì.
Tiểu Mãn Bảo tựa như là vì cây tiên đào sinh khí,
nhưng trong lòng của hắn rõ ràng Tiểu Mãn Bảo là bởi vì một câu nói của hắn,
hy vọng bọn họ người một nhà càng ngày càng tốt.
Này nhìn như phổ thông, đối với đã từng khát vọng qua người tới nói lại là cực kỳ xa xỉ.
Kiếp trước hắn không được đến qua,
cho nên một thế này hắn nghĩ thủ hộ cái nhà này, hy vọng làm một cái hảo trợ phu, hảo phụ thân, hy vọng người một nhà có thể hạnh phúc,
càng hy vọng một thế này Tiểu Mãn Bảo có thể vui sướng.
Bất quá bây giờ cần gấp nhất vẫn là tranh thủ thời gian tăng cao thực lực, dạng này mới có năng lực bảo hộ Đại Ni các nàng.
6.
Nửa tháng sau, trong thôn phụ cận nước sông triệt để khô cạn, này không khỏi gây nên người trong thôn một trận xôn xao,
trong lúc nhất thời có thể nói là nghị luận ầm ĩ.
Bất quá càng nhiều trong lòng người âm thầm may mắn, cũng may lúc trước nghe thôn trưởng sớm liền độn lương thực độn thủy,
bằng không thì lấy này khô hạn trình độ, năm nay bọn hắn chỉ sợ sẽ đói bụng.
Chỉ là có người vui vẻ có người buồn.
Phu cận thôn có ít người nghe nói Ca Lạp thôn độn lương thực, vốn là không tin, nhưng mỗi ngày khí có chút không đúng, vẫn là sớm chuẩn bị một chút lương thực.
Thật có chút người vẫn như cũ cảm thấy nạn hạn hán đơn thuần chính là chuyện tiểu lâm.
Cứ việc liền La Dương huyện huyện lệnh Phương Thành Văn cũng làm cho nha dịch đi từng cái thôn xóm thông chi, nhưng vẫn là không hề tin tưởng.
Mà bây giờ nhìn xem khô cạn nước sông cùng hoa màu, những người này ruột đều xối quậy.
Cũng may triều đình phương diện sớm có cách đối phó, tại khai nguyên phủ nước sông khô cạn không có mấy ngày nhanh chóng làm ra đủ loại phản ứng.
Một ngày này, Tiểu Mãn Bảo ngồi tại dưới cây ngoại lớn, nhàm chán nhìn xem một đoàn 4-5 tuổi hài đồng tại cái kia đạp chất gỗ xe đạp, một người cưới sau lưng đuổi theo một đoàn hài đồng,
làm hài tử thật tốt, vô ưu vô lự, cái gì đều không cần suy nghĩ.
Tiểu Mãn Bảo thở dài, chậm nhìn lại tựa như một cái tiểu đại nhân.
Lúc này các đại nhân đều tại vì sang năm sự tình lo lắng, nóng trông đừng có lại khô hạ xuống,
mà bọn nhỏ vẫn như cũng là thiên chân vô tà chơi đùa.
Thụ tiên sinh, ngươi nói ta nên làm như thế nào?
Tiểu Mãn Bảo hai tay chống mặt đất, ngửa đầu nhìn qua xanh úng tươi tốt cây hoại lớn.
Nhắc tới cũng kỳ quái,
phu cận rất nhiều cây đều chết héo, duy chỉ có cửa thôn cây hoại lớn chẳng những không có khô, ngược lại càng dài càng tươi tốt.
Cặn bã cha xem ra cùng tiền thế có chút không giống, đối ta cùng mỹ nhân mẫu thân rất tốt, nhưng ta lo lắng cái kia Dương Ngọc Lan vừa đến, cặn bã cha lại sẽ cùng kiếp trước một dạng.
Tiểu Mãn Bảo trong lòng xoắn xuýt,
rõ ràng nàng đều làm tốt để mỹ nhân mẫu thân cùng cặn bã cha ly hôn chuẩn bị,
thế nhưng là cùng cặn bã cha chung đụng 3 năm này, đối nàng cùng mỹ nhân mẫu thân đều rất tốt, đông nhiên lại có chút không nỡ.
Hay là nói để cái kia Dương Ngọc Lan đừng đến trong thôn tới, dạng này cặn bã cha liền sẽ không bứt bỏ mỹ nhân mẫu thân rồi.
Không được, không có Dương Ngọc Lan, về sau nói không chừng còn sẽ có cái Vương Ngọc Lan, Lý Ngọc Lan.
Khó trách mẹ nuôi thường nói cặn bã nam ghê tởm nhất địa phương là chẳng những gạt người còn lừa gạt tâm.
Tiểu Mãn Bảo thở thật dài một cái, thụ tiên sinh, ngươi nói ngươi biết nói chuyện thì tốt biết bao à, dạng này liền có người nói chuyện với ta.
gió nhẹ thổi lất phất lá cây phát ra sàn sạt tiếng vang, từng mảnh lá rụng theo gió bay xuống xuống.
Được rồi, mẹ nuôi đã từng nói, về sau sự tình giao cho về sau chính mình đi xử lý, nhân sinh trọng yếu nhất chính là sống ở lập tức. Tiểu Mãn Bảo đông nhiên từ ụ đá thượng nhảy xuống tới, chạy hướng đám kia hài đồng đi.
Xe đạp để ta cưới cưới. Ngay tại Tiểu Mãn Bảo vừa rời đi, một đạo nhàn nhạt thân ảnh dần dần xuất hiện, nhìn qua Tiểu Mãn Bảo bóng lưng, tiểu sư muội, sư phụ không phải loại người như vậy.
Tiểu Mãn Bảo tựa như nghe thấy cái gì, đông nhiên quay đầu lại.
Tiểu Mãn Bảo, ngươi làm sao vậy?
Một cái 6 tuổi hài đồng nghi ngờ nói.
Ta vừa rồi giống như nghe thấy có âm thanh.
Tiểu Mãn Bảo khuôn mặt nhỏ nghi ngờ nói.
Nơi đó đều không có người.
Đứa bé kia nhìn về phía cây hoẹ lớn phương hướng, không có một người.
Có thể là ta nghe lầm đi.
Tiểu Mãn Bảo coi là nghe lầm, liền không có đem chuyện này để ở trong lòng.
Các ngươi nhìn đó là ai tới?
Đồng nhiên, có cái 5 tuổi tả hữu tiểu cô nương chỉ vào nơi xa nói.
Trung quanh một đám hài tử cùng nhau quay đầu nhìn lại.
Chỉ thấy tại trên đường xi măng có một chiếc lộng lẫy xe ngựa chậm rãi đi tới.
Mà xe ngựa hai bên còn có cưỡi ngựa cao to nha dịch khuôn mặt nghiêm túc, bên hông đeo trường đao.
Tiểu Mãn Bảo cũng có chút nghi hoặc.
Nhìn điệu bộ này người tới chỉ sợ thân phận không đơn giản a.
Lại tại lúc này, xe ngựa đột nhiên tại một đám hài tử trước mặt ngừng lại.
Hai cô nàng, ngươi ở đây chơi cái gì?
Xe ngựa màn xe bỗng nhiên xốc lên, một cái ôn tồn lễ độ nam tử mặt lộ vẻ mỉm cười nói.
Đường bá phụ, ngươi làm sao trở về rồi?
Hai cô nàng là cái dáng dấp có chút tráng tiểu cô nương, 5-6 tuổi bộ dáng, vừa thấy được nam tử, lập tức cao hứng chạy tới.
Hai cô nàng Đường bá phụ.
Tiểu Mãn Bảo có chút suy nghĩ, liền biết người trước mắt này là ai.
Người trước mắt này không phải người khác, đúng là bọn họ thôn trước đây ít năm cao trung trạng nguyên lý thủ nhân, trong thôn nhũ danh là Thiết Đản.
Chương 265, sản xuất.
Thiết Đản có một đoạn thời gian rất dài không có về thôn, nhìn xem chung quanh hài đồng, hắn có thật nhiều cũng không nhận ra.
Tiểu cô nương này là?
Thiết Đản rất nhanh chú ý tới hài đồng bên trong một cái tướng mạo cực kỳ đáng yêu tiểu cô nương, tiểu cô nương nhìn tuổi không lớn lắm.
Đường bá phụ, đây là Tiểu Mãn Bảo, thôn trưởng bá bá nữ nhi.
Hai cô nàng nói.
Nguyên lai là tiên sinh nữ nhi.
Thiết Đản giật mình, khó trách khí chất tốt như vậy.
Gặp qua thúc thúc.
Tiểu Mãn Bảo rất có lễ phép nói.
Thật hiểu chuyện, chỉ là bàn về tới, ngươi muốn hô ta một tiếng sư huynh mới là.
Thiết Đản cười nói.
Gặp qua sư huynh.
Tiểu Mãn Bảo ngọt ngào cười nói, nàng ở trong thôn thế nhưng là có tiếng nói ngọt.
Ừm.
Tiên sinh bây giờ nhưng ở nhà.
Thiết Đản cười nói.
Cha ta ở nhà, sư huynh, ngươi là có chuyện tìm cha ta sao?
Tiểu Mãn Bảo rất manh nói.
Thật vất vả trở về một chuyến, là muốn tiếp một chút tiên sinh.
Thiết Đản cười gật đầu.
Vậy ta dẫn ngươi đi.
Tiểu Mãn Bảo nói.
Thiết Đản nao nao, bật cười lắc đầu, hắn lại không phải không biết đường, bất quá cũng tốt, vừa vặn hắn cũng muốn đi tiếp một chút tiên sinh.
Tiểu sư muội, có cần hay không ngồi sư huynh xe ngựa?
Thiết Đản cười nói.
Không được, ta cưỡi cái này.
Tiểu Mãn Bảo vỗ vỗ xe đạp.
Đối với xe đạp, Thiết Đản ngược lại là gặp qua.
Cái đồ chơi này bây giờ ở kinh thành rất là vang dội, mặc kệ là hoàng cung hoàng tử công chúa, vẫn là quan to hiển quý thiếu gia tiểu thư đều ưa thích cưỡi xe đạp.
Ca ca tỷ tỷ nhóm, ta đi, chúng ta ngày mai lại chơi.
Tốt ta, Tiểu Mãn Bảo.
Tiểu Mãn Bảo cưỡi xe đạp, hướng một đám trong thôn bọn nhỏ từ biệt, bọn nhỏ cũng không thôi phất tay.
Thiết Đản trước hết để cho hai cô nàng về nhà cùng cha mẹ của hắn nói hắn trở về sự tình, về sau ngồi lên xe ngựa tiến về bộ phàm nhà.
6.
Mà lúc này, bộ phàm trong phòng đọc sách.
Không có cách, cây tiên đào bị chặt, bây giờ cây đào còn không có trưởng thành, cũng chỉ có thể trốn ở trong phòng soát hảo hữu tin tức.
Mà Đại Ni ở một bên cho Tiểu Bảo Bảo thêu cái yếm.
Cha mẹ, các ngươi nhìn ta mang ai trở về rồi?
Lại tại lúc này, ngoài phòng truyền đến Tiểu Mãn Bảo âm thanh.
Bộ phàm đứng dậy đi ra phòng, liền gặp được Tiểu Mãn Bảo bên cạnh Thiết Đản.
Gặp qua tiên sinh.
Thiết Đản cung kính chắp tay nói.
Là Thiết Đản a, mau vào ngồi.
Đại Ni nâng cao bụng lớn, thấy là Thiết Đản, cười nói.
Gặp qua sư nương.
Thiết Đản là gặp qua Đại Ni, cung kính nói.
Chúc mừng tiên sinh.
Lại gặp Đại Ni nâng cao bụng lớn, nói bổ sung.
Tốt tốt, đừng nói nhiều như vậy lời khách sáo, đi vào uống miếng nước.
Bộ phàm chú ý tới bên ngoài viện còn có ba tên nha dịch, nhìn về phía Tiểu Mãn Bảo.
Tiểu Mãn Bảo, ngươi đi phòng bếp thịnh chút thủy cho khách phía ngoài giải khát.
Tiểu Mãn Bảo chạy vào phòng bếp.
Cảm ơn tiên sinh.
Thiết Đản nói lời cảm tạ nói.
Khách khí với ta cái gì?
Hai người khách sáo một câu, liền vào phòng.
Các ngươi ngồi một hồi, ta cho các ngươi đun nước pha trà.
Đại Ni ôn nhu nói.
Sư nương, ta không khát, ngươi bây giờ người mang lục giáp, vạn vạn không làm được việc nặng, miễn cho động thai khí.
Thiết Đản vội vàng lên tiếng.
Nông dân còn không có tinh quý như vậy, vậy ta cho ngươi thỉnh chén nước đi.
Đại Ni lắc đầu, vẫn là đi ra ngoài.
Tiên sinh, ta nhìn sư nương bụng.
Thiết Đản chần chờ nói.
Sư nương của ngươi mang hai cái.
Bộ phàm biết Thiết Đản ý tứ, rỗi ra hai cái ngón tay.
Thiết Đản ngẩn người, khó trách hắn lần đầu tiên liền cảm giác sư nương bụng so bình thường phụ nữ mang thai còn lớn hơn, hóa ra là mang hai cái.
Tiên sinh lợi hại.
Thiết Đản nhịn không được giơ ngón tay cái lên.
Bình thường bảo ngươi đọc thêm nhiều sách, cũng sẽ không từ nghèo, ngươi hẳn là muốn nói, ra ngoài hắn loại, nhổ hồ hắn tụ tập, hoặc là giảng kinh thiên tài năng ngất trời, khí thôn sơn hà ý chí.
Câu này cũng được, ngươi chi tú, ta khi nào có thể bằng vậy.
Bộ phàm lắc đầu, dạy dỗ.
Thiết Đản, 6.
Vì cái gì cảm giác tiên sinh đây là đang khoe khoang đâu? đệ tử tất nhiên sẽ cùng tiên sinh học tập cho giỏi. Thiết Đản một bộ khiêm tốn thụ giáo nói, ta chỉ đùa với ngươi, bất quá nhìn không ra tiểu tử ngươi mấy năm không thấy ngược lại là biến khéo đưa đẩy. Bộ Phàm bật cười lắc đầu, còn cùng hắn học tập cái gì a? Đúng, ngươi lần này trở về có chuyện gì? Sẽ không phải là vì lần này tình hình hạn hán a? Tiên sinh đoán được không sai, bởi vì khai nguyên phủ các nơi đều xuất hiện tình hình hạn hán, hoàng thượng liền mệnh ta tuần sát các nơi, đi ngang qua bên này, liền về thôn thăm hỏi tiên sinh ngươi. Thiết Đản cũng không có giấu giếm, đem lần này tới mục đích nói ra. Nói đến, ta có thể bị hoàng thượng sai phái ra tới làm việc, nhờ có tiên sinh ngươi, nếu không phải ngươi sẽ có nạn hạn hán sự tình nói cho ta, chuyện này cũng sẽ không rơi vào trên đầu ta. Thiết Đản lời này nhưng không có giả dối, coi như hoàng thượng tín nhiệm hắn, nhưng lấy Tam đại thư viện tại triều đình quyền thế, loại này việc phải làm quả quyết sẽ không rơi vào trên đầu của hắn. Ta cũng không có làm chuyện gì. Bộ Phàm lắc đầu, ngươi có thể bị triều đình sai phái ra tới làm việc, nói minh triều đình tín nhiệm ngươi, ngươi làm thật tốt, cũng không thể làm cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng hoạt động. Tiên sinh, ta minh bạch, lần này ta sẽ không để cho tiên sinh thất vọng. Thiết Đản ánh mắt chân thành nói. 6. Thiết Đản đồng thời không có tại Bộ Phàm nhà đợi thật lâu, liền cáo từ rời đi. Dù sao, không nói trước còn có công sự phải bận rộn, liền nói trở về một chuyến, Thiết Đản cũng muốn đi nhìn một chút cha mẹ. Mà Thiết Đản là ngày thứ 2 rời đi thôn. Trong thôn rất nhiều người đều tới đưa tiễn, nói thế nào Thiết Đản thế nhưng là bọn hắn Ca Lạp thôn làm quan lớn nhất. Nhìn qua đi xa xe ngựa, Bộ Phàm nhìn Tiểu Mãn bảo, chúng ta trở về đi. Cha, ngươi nói lần này nạn hạn hán có thể giải quyết sao? Tiểu Mãn bảo nhớ kỹ kiếp trước mẹ nuôi nói qua lần này nạn hạn hán chết rất nhiều người, thậm chí về sau còn có rất nhiều nơi náo dịch, cũng không biết một thế này sẽ còn hay không dạng này. Yên tâm đi, xe đi qua. Bộ Phàm lại nhìn xe ngựa. Kỳ thật không có người chú ý tới bên cạnh xe ngựa còn theo sát một cái tiểu ong mật. Cái kia tiểu ong mật là hắn thứ 19 đệ tử, nắm giữ nguyên anh trung kỳ thực lực. Sở dĩ hắn sẽ để cho tiểu ong mật đi theo Thiết Đản, cũng không phải là vì giám thị, mà là bảo hộ. Dù sao, các nơi náo nạn hạn hán, như thế nào cũng sẽ xuất hiện một chút con sâu làm dầu nổi canh. Mà Thiết Đản xem như lần này cứu tế đại thần hoặc nhiều hoặc ít sẽ chạm đến một số người lợi ích. Tuy nói Thiết Đản võ nghệ không kém, nhưng cũng chỉ là đối mặt người bình thường mà thôi, mà trên đời này cũng không vẹn vẹn chỉ có người bình thường. 6. Thời gian vội vàng. Trong nháy mắt, liền đến đại ni sản xuất thời gian. Bộ Phàm thật sớm đem trong thôn Tống bà cùng nàng hai cái tức phụ mời đến vì đại ni đỡ đẻ. Cứ việc từng có một lần kinh nghiệm, nhưng đối mặt đại ni muốn sản xuất, trong lòng của hắn khó tránh khỏi vẫn còn có chút khẩn trương. Đương nhiên, khẩn trương không chỉ có hắn một người, còn có Tiểu Mãn Bảo cùng Tiểu Lục Nhân. Đại ni nhìn thấy một màn này, có chút dở khóc dở cười, nàng sản xuất người cũng không khẩn trương, nhưng hết lần này tới lần khác không có sản xuất ba người ngược lại là khẩn trương lên. Mẫu thân, ngươi đừng sợ a, có Tiểu Mãn Bảo tại. Tiểu Mãn Bảo vì mẫu thân cổ vũ sĩ khí nói. Còn có ta. Tiểu Lục Nhân nói. Bộ Phàm khẽ miệng giật một cái, hắn đều để hai cái tiểu gia hỏa cho nói, vậy hắn nói cái gì a? Các ngươi yên tâm đi, ta không sao. Đại Ni nằm tại trên giường, ôn nhu cười nói. Tốt tốt, ra ngoài đi, các ngươi ở đây, các ngươi sư nương như thế nào sinh bảo bảo. Bộ Phàm không nói hai lời liền đem hai cái tiểu gia hỏa đều kéo ra khỏi phòng bên trong. Tống bà ở một bên cười nói, thôn trưởng cùng hài tử đều rất quan tâm ngươi. Đúng vậy a. Đại Ni nhuyễn miệng cười, cười đến rất là xinh đẹp động lòng người. Tống bà hai cái tức phụ không khỏi nhìn ngây người, trong lòng tự nhủ, thôn trưởng tức phụ quả nhiên dung mạo xinh đẹp. Chương 266, làm sao lại có nhiều như vậy hỉ thước. Buổi chiều, liệt nhật đương không, nắng gắt như lửa. Ca Lạp thôn. Bây giờ, có không ít thôn dân trốn ở cây mẹ lớn phía dưới hóng mát. Chỉ là mỗi người đều là một bộ nhữ mày không phát triển bộ dáng. Cái thời tiết mắc toi này lại tiếp tục như thế, thật sự là không khiến người ta sống. Đó còn cần phải nói, mưa đều không dưới một dọn, ta nhìn năm nay là không có cách nào gieo hạt. May mà chúng ta đều nghe thôn trưởng, bằng không thì còn không biết làm sao sống thời gian đâu. Đúng vậy à, thôn chúng ta còn khá tốt, tối thiểu từng nhà có thể ăn no. Ta nghe nói vợ ta nói, nàng nhà mẹ đẻ thôn có người bán nhi bán nữ. Lời này lập tức để chung quanh an tĩnh lại. Có người thở dài lắc đầu, có người xoạch xoạch hút tẩu thuốc, có người giữ im lặng, lay động trong tay quả hương bù. Kỳ thật đoàn người trong lòng rõ ràng, nếu như không phải những năm này, thôn bọn họ thời gian càng ngày càng tốt. Bằng không thì bọn hắn gặp phải loại này thiên tai, nói không chừng cũng sẽ lựa chọn bán nhi bán nữ. Dù sao trước kia bọn hắn Ca Lạp thôn so ra kém những thôn khác dồi dào, từng nhà chỉ có thể miễn miễn cưỡng cưỡng giải quyết tấm no. Một khi gặp phải thiên tai nhân họa, bọn hắn cũng chỉ có thể chờ chết rồi. Lão Lý, các ngươi đây là muốn đi đâu? Đông nhiên, có cái làn da ngăm đen lão hắn nhìn thấy nơi xa đi tới một đôi lão phu thê. Đại Ni đây không phải muốn sinh, ta cùng bạn già đi qua nhìn một chút, thuận tiện cho bọn hắn mang chút canh gà. Lý Phụ cười nói. Đại Ni muốn sinh, đây chính là chuyện tốt ta. Khó trách ta sáng nay nhìn thấy Tống bà tử cùng nàng hai tức phụ sớm liền đi ra ngoài, hóa ra là đi cho Đại Ni đỡ đẻ à. Dưới cây mẹ lớn đám người nghe vậy, mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ, nhao nhao đứng người lên cùng Lý Phụ cùng Lý Triệu thị chúc. Chúc mừng các ngươi. Đại Ni này một thai không chừng là cái con trai. Lao Ly à, nhà ta có mấy cái gà mái, đến mai giúp ta cho thôn trưởng mang đến, cho Đại Ni bồi bổ thân thể. Nhà ta cũng dưỡng gà mái. Lý Phụ cùng Lý Triệu thị bị các hương thân nhiệt tình kinh giật nảy mình. Bất quá, nghĩ đến đại nữ tế ở trong thôn trong lòng người địa vị liền hiểu rõ.
Nhớ ngày đó đại nữ tế 20 mấy người còn không cưới tức phụ, đại nữ tế ngược lại không gấp, nhưng trong thôn tất cả mọi người đều gấp đến độ cùng kiến bò trên chảo nóng giống như. Đoàn người hảo ý, ta liền tâm lĩnh, gà mái, nhà chúng ta cũng dưỡng không ít, liền không cần. Lý phụ mở miệng từ chối nhã nhặn. Khi biết đại ni mang thai, bọn hắn trong sân dưỡng không ít gà mái, liền chờ đại ni sinh xong hài tử sau, làm thịt nấu canh. Đúng vậy à, chúng ta còn muốn đi ta cái kia con rể nhà, liền không cùng đoàn người nói nhiều, chờ có rảnh chúng ta mới hảo hảo trò chuyện. Lý Triệu thị trong lòng cũng cao hứng, đại nữ tê ở trong thôn thụ tôn trọng, các nàng Lý gia trên mặt cũng có ánh sáng. Vậy được, chúng ta liền chờ nhà thôn trưởng tin tức tốt. Trước đó bởi vì nạn hạn hán sự tình, chúng thôn dân còn có chút phiền muộn, nhưng hôm nay nghe nói nhà thôn trưởng sản xuất sự tình, cô này phiền muộn lập tức hòa tan không ít. Dù sao, nhà thôn trưởng có việc mừng, đồng dạng cũng là ca lạp thôn đại hỷ sự. Các ngươi mau nhìn đó là cái gì? Lý phụ cùng Lý Triệu thị vừa đi không bao lâu, có một người mập mạp phụ nhân bỗng nhiên chỉ vào bầu trời, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Soạn. Chúng thôn dân mặt lộ vẻ nghi hoặc, nhao nhao hiếu kỳ nhìn lại, không khỏi cũng phát ra từng tiếng kinh hô. Bây giờ, trên bầu trời xanh lam có một đám chim bay cùng nhau hướng phía đông bay đi. Đổi lại trước kia, bọn hắn chắc chắn sẽ không giật mình, cứ việc một màn này rất ít gặp, nhưng còn chưa tới giật mình tình trạng. Nhưng hôm nay là ngày gì? Nạn hạn hán năm a. Trên núi cây cối đều khô, đừng nói là nhìn thấy điểu, chỉ sợ liền phân chim cũng gặp không được một hạt. Nhưng lúc này vậy mà nhìn thấy một đoàn. A, đây không phải là hỷ thức sao? Chẳng lẽ là có chuyện tốt gì hay sao? Có một người mắt sắc hán tử một chút phân biệt ra được bảy chim chủng loại, không khỏi nghi ngờ nói. Phải biết hỷ thức tại rất nhiều người xem ra là việc vui biểu tượng. Bình thường hỷ thức dừng lại ở đâu gia đình cặn bã gọi, cái kia đại biểu gia đình kia hoặc là có khách quý tới cửa, hoặc là có việc mừng lâm môn. Bởi vậy cũng liền có hỷ thức gọi vui thuyết pháp. Mà giờ khắc này xuất hiện vẫn là một đoàn hỷ thức, liền xem như tuổi trên 50 lão nhân cũng chưa từng thấy qua. Bọn này hỷ thức sẽ không phải là đi nhà thôn trưởng à? Các ngươi nhìn một cái bọn này hỷ thức bay đi phương hướng không học hỏi hảo là đi nhà thôn trưởng sao? Có một người thân cao lớn thôn dân phát hiện điểm mù. Thật đúng là a. Vị cao lớn thôn dân tiểu nói này, không ít thôn dân cũng chú ý tới điểm này. Lại liên tưởng hôm nay là đại ni sinh con thời gian, này không khỏi không để bọn hắn sinh nghi, cùng nhau toát ra một cái ý nghĩ. Chẳng lẽ hôm nay nhà thôn trưởng muốn ra đời hài tử không đơn giản? Dù sao, thôn trưởng trước kia thế nhưng là có phúc khí tiểu thôn trưởng xưng hảo. Cứ việc bây giờ rất ít người xưng hô như vậy, nhưng đối với toàn bộ ca lạp thôn, thôn trưởng vẫn như cũng là cái kia cho thôn mang đến phúc khí thôn trưởng. 6. Lý phụ cùng Lý Triệu thị bởi vì trên đường đi nghĩ đến đại ni sản xuất sự tình, ngược lại là không có chú ý tới đỉnh đầu không trung bay qua hỷ thước. Chờ nhanh đến bộ phàm nhà lúc, liền chú ý tới ven đường trên cây cối đứng rất nhiều hỷ thước. Như thế nào có nhiều như vậy hỷ thước? Lý phụ không khỏi giật mình nói. Nhỏ giọng một chút, chớ quấy rầy những này hỷ thước. Lý Triệu thị thận trọng, lập tức nghĩ đến cái gì, hạ giọng nói, ta nhìn đại ni này thải không đơn giản. Lão bà tử, lời này của ngươi có ý tứ gì? Lý phụ có chút không nghĩ ra. Ngươi nhìn một cái con rể nhà. Lý Triệu thị nhìn về phía cách đó không xa viện tử. Bây giờ, viện tử trên tường rào đều đứng đầy từng cái hỷ thước. Đây là có chuyện gì? Lý phụ chấn kinh. Ngươi này còn nghĩ không ra a, ngươi ngẫm lại xem hỷ thước bay vào nhà đại biểu cái gì? Lý Triệu thị hỏi ngược lại. Việc vui tới cửa a. Lời mới vừa thốt ra sau, Lý phụ lập tức minh bạch bạn già có ý tứ gì. Nhưng đây cũng quá nhiều đi. Lý phụ nhìn một đoàn hỷ thước, trong lòng hơi tê tê. Này không liền nói rõ đại ni trong bụng hải tử phúc khí lớn. Lý Triệu thị ánh mắt kiên định nói. 6. Một bên khác. Bộ phàm cùng tiểu lục nhân, tiểu mãn bảo tại phòng chính chờ đợi, đống nhiên nghe thấy viện tử truyền đến một trận ầm ĩ líu ríu tiếng kêu. Sư phụ, bên ngoài có tiếng chim hót. Tiểu lục nhân nhìn về phía hắn. Ừm, ta đi ra xem một chút. Bộ phàm lông mày nhíu lên, liền đi ra đi thăm dò nhìn. Ta cũng đi. Tiểu lục nhân cùng tiểu mãn bảo cũng theo sau. Dù sao, trong phòng cũng không có việc gì làm, còn không bằng ra ngoài thấu gió lùa. Chỉ là mới ra phòng, liền gặp được cây đào bên trên tường rào đều đứng đầy từng cái hỷ thước. Thật nhiều hỷ thước a. Một bên tiểu lục nhân không khỏi kinh hô, liền tiểu mãn bảo cũng lộ ra vẻ giật mình. Bộ phàm buồn bực. Nhà bọn hắn như thế nào lập tức tới nhiều như vậy hỷ thước? Mặc dù hắn cũng biết hỷ thước đại biểu cho hảo vận cùng phúc khí, có thể xuất hiện như thế một đoàn hỷ thước liền có chút không thích hợp. Dù sao, chuyện ra khác thường tất có yêu. Chẳng lẽ? Trong đầu hiện lên một cái không ổn suy nghĩ. Bộ phàm ánh mắt vô ý thức nhìn về phía một bên tiểu mãn bảo. Sẽ không phải lần này đại ni sinh hài tử cũng có vấn đề a? Chương 267, trời mưa. Xoạt xoạt xoạt. Lúc này, trên tường rào hỷ thước đột nhiên cùng nhau bay lên. Lý phụ cùng Lý Triệu thị từ bên ngoài viện đi đến. Cha mẹ, các ngươi làm sao tới rồi? Bộ phàm có chút ngoài ý muốn, lập tức đem trong đầu suy nghĩ dứt bỏ, đi lên trước chào hỏi. Đây không phải nghe nói đại ni môn sinh, chúng ta liền qua nhìn xem, mẹ ngươi còn nấu canh gà tới. Lý phụ cười nói. Này quá làm phiền các ngươi. Bộ phàm trong lòng thở dài. Khách khí với chúng ta cái gì, hải tử sinh không có. Lý phụ có chút không kịp chờ đợi, muốn gặp một lần không xuất thế ngoại tôn. Còn không có, tống bà còn tại trong phòng cho đại ni đỡ đẻ. Bộ phàm lắc đầu giải thích. Ngươi cũng đừng khẩn trương, đại ni sinh qua tiểu mãn bảo, lần này cũng sẽ rất thuận lợi. Lý phụ cười nói. Ông ngoại, bà ngoại. Tiểu mãn bảo chạy chậm tiến lên, dùng non nớt thanh âm ngọt ngào nói. U, nhà chúng ta đáng yêu tiểu mãn bảo. Đối với Tiểu Mãn Bảo, Lý Phụ cùng Lý Triệu Thị thế nhưng là lại yêu thích lại yêu thương cực kỳ.
Cha mẹ, chúng ta tiến nhanh phòng uống miếng nước. Bộ Phàm thỉnh nói.
Tốt. Lý Phụ cùng Lý Triệu Thị cười gật đầu.
Tiểu Mãn Bảo, chúng ta đi vào chờ mẹ ngươi sinh bảo bảo a.
Lý Triệu Thị lôi kéo Tiểu Mãn Bảo tay hiền lành cười nói.
Bà ngoại, chờ một chút, ta muốn đem những này hỷ thức đều đổi đi.
Tiểu Mãn Bảo thực sự cảm thấy phía ngoài hỷ thức quá ổn, sẽ quấy rầy đến mẫu thân sinh bảo bảo, liền nghĩ đem những này hỷ thức đổi đi.
Cái này không thể được.
Lý Triệu Thị vội vàng chặn lại nói, Tiểu Mãn Bảo ngươi phải nghe lời, những này hỷ thức đổi không được.
Đúng vậy à, hỷ thức bay vào ra môn là điểm tốt, nói rõ mẹ ngươi sinh bảo bảo sẽ thuận thuận lợi lợi, đuổi đi liền không tốt.
Lý Phụ ở một bên nói bổ sung.
Vậy được rồi. Tiểu Mãn Bảo chu miệng nhỏ.
Một đám hỷ thức ở bên ngoài liều díu, nhao nhao lô thai ông tác hưởng.
Bất quá, vì mỹ nhân mẫu thân, nhẫn.
Trở về phòng trước đó, Bộ Phàm lại nhìn trong viện hỷ thức, trong lòng thở dài.
Hy vọng không phải hắn nghĩ như vậy a.
Dù sao, loại chuyện này một cái liền đủ rồi, lại nhiều mấy cái, thực sẽ đau đầu muốn chết.
6.
Trở lại trong phòng.
Tiểu Lục Nhân đi phòng bếp đun nước pha trà, Lý Triệu thì ôm Tiểu Mãn Bảo, Bộ Phàm cùng Lý Phụ câu được câu không nói chuyện.
Kỳ thật bọn hắn nào có rảnh rỗi nói chuyện phiếm a.
Bình thường đều là hỏi ăn cơm trưa, ăn, hôm nay khí trời tốt, đúng vậy a.
Sau đó, lại trầm mặc một hồi, đến phiên Lý Phụ hỏi ăn cơm trưa, hôm nay khí trời tốt, một mực lặp lại những này không có dinh dưỡng lời nói.
Bất quá, so sánh cổ quái bầu không khí phòng chính, vùng trong lại là bận rộn cực kỳ, Tống bà hai cái tức phụ một vào mở ra, cho người ta một loại khẩn trương bầu không khí.
Như thế nào lần này lâu như vậy?
Bộ Phàm đều chờ đợi có chút lo nghĩ.
Nguyên bản hắn coi là này một thai phải cùng đệ nhất thai một dạng rất thuận lợi.
Thế nhưng là nhìn thấy Tống bà hai đứa con dâu bộ dáng nhìn như này một thai cũng không như thế nào thuận lợi bộ dáng.
Nhất là nghe Đại Ni đau khổ tiếng kêu rên, trong lòng của hắn đều nắm chặt thành một đoàn.
Bất quá, hắn đồng thời không có đem ý tưởng này nói ra, mà là lặng lặng chờ đợi.
Bởi vì hắn rõ ràng nếu như không thuận lợi, Tống bà khẳng định sẽ mời hắn đi vào.
Mà Tống bà không có mời hắn đi vào, nói rõ tình huống bên trong, Tống bà có thể giải quyết.
Không biết qua bao lâu, đột nhiên loa một tiếng, một cái âm vang hữu lực khóc lóc âm thanh từ trong nhà truyền ra.
Ông ngoại, bà ngoại, đây là hài tử âm thanh, mẹ ta sinh.
Tiểu Mãn Bảo khuôn mặt nhỏ lập tức hưng phấn lên.
Biết biết.
Lý Triệu Thị cười nói.
Giờ khắc này, trên mặt tất cả mọi người nhao nhao nhẹ nhàng thở ra, lộ ra đã lâu nụ cười.
Bộ Phàm cũng thật dài nhẹ nhàng thở ra, trong lòng không khỏi lau mồ hôi.
Đứa bé thứ nhất cuối cùng là đi ra.
Ta mau mau đến xem.
Lúc này, Tiểu Mãn Bảo có chút kích động, hận không thể bây giờ liền vọt vào phòng nhìn một chút mỹ nhân mẫu thân cùng Tiểu bà Bảo.
Bây giờ còn chưa được.
Lý Triệu Thị từ ái nói, chờ tốt, bà đỡ sẽ ra ngoài kêu chúng ta.
Vậy được rồi.
Tiểu Mãn Bảo chu miệng nhỏ.
Tiểu sư muội, đừng có gấp, sư phụ nói qua sư nương này một thai mang hai cái bà bảo, bây giờ mới xuất sinh một cái.
Tiểu Lục Nhân trấn an nói.
Đúng a,
kém chút quên.
Tiểu Mãn Bảo nhớ tới chuyện như thế, lập tức đáng yêu le lưới.
Tiểu Lục Nhân trong lòng đều bị tiểu sư muội cái kia khả ái tiểu bộ dáng manh lật ra.
So sánh đứa bé thứ nhất, cái thứ hai liền thuận lợi rất nhiều.
Bọn hắn đợi không đầy một lát, lại một tiếng hoa hoa khóc lóc âm thanh từ trong nhà truyền ra.
Này âm thanh khóc lóc âm thanh cùng lần thứ nhất khác biệt, có chút mềm mại, nghe xong liền biết là nữ hải.
Ầm ầm.
Lại tại lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng to lớn tiếng sấm rền, lập tức đem người trong phòng giật nảy mình.
Dọa ta một hồi, làm sao hảo hảo liền xét đánh rồi.
Tiểu Mãn Bảo vô vô bộ ngực nhỏ, một bộ bị hù dọa bộ dáng.
Kỳ thật không chỉ là Tiểu Mãn Bảo, trong phòng tất cả mọi người cũng bị đột nhiên tiếng sấm hù đến.
Liên Bộ Phàm cũng giống vậy.
Bất quá, so sánh tiếng sấm, hắn bây giờ quan tâm hơn trong phòng Đại Ni tình huống.
Làm sao hảo hảo liền xét đánh rồi?
Lý Phụ hơi nghi hoặc một chút nói.
Nhưng lại tại lúc này, vùng trong lần nữa truyền đến hoa hoa khóc lóc cấm thanh.
Đây là lần thứ hai khóc.
Vừa mới còn sáng tỏ ngoài phòng đột nhiên tối đen, trong phòng cũng nháy mắt lâm vào đen kịt một màu, tựa như vào đêm.
Không đầy một lát, ào ào một trận dồn dập giọt mưa âm thanh theo sát phía sau.
Bộ Phàm nao nao.
Tiểu Mãn Bảo cũng ngây người.
Trời mưa rồi.
6.
Cùng lúc đó,
Ca Lạc thôn.
Dưới cây hoại lớn, chúng thôn dân đều đang nghị luận hỷ thước tiến đến sự tình.
Cũng không có một hồi, bầu trời tiếng sấm một vang, gió nổi mây phun, không đầy một lát mây đen dày đặc, ngay sau đó một trận mưa to mưa như chút nước xuống.
Ca Lạp thôn thôn dân còn không có kịp phản ứng, liền bị một màn trước mắt choáng váng.
Trời mưa rồi.
Quá tốt rồi, rốt cục trời mưa.
Cứ việc quần áo trên người bị mưa to xối, nhưng trên mặt mỗi người đột nhiên lộ ra kích động vẻ mừng như điên, nhao nhao phóng đi cây hoẹ lớn phía dưới.
Cảm thụ được mưa to cọ rửa thân thể cảm giác.
Loại này đã lâu cảm giác, cho người ta một loại thoải mái cảm giác.
Dù cho trong phòng người cũng đều từ trong nhà chạy ra.
Giờ khắc này, mặc kệ là lão nhân, vẫn là đại nhân, hài tử, đều tựa như biến thành một cái vui mừng hớn hở hài tử.
Mà lúc này, Khai Nguyên phủ các nơi đồng dạng xuất hiện cảnh tượng như thế này.
6.
Rốt cục trời mưa.
Cái nào đó thôn, một cái hán tử cao lớn lệ nóng doanh trọng, nằm ở ruộng lúa bên trên, nhúng tay vớt ve bị nước mưa ướt át qua thổ địa, nước mắt xen lẫn nước mưa nhỏ xuống trên phiến đại địa này.
Cha, trời mưa, rốt cục trời mưa, chúng ta có phải hay không cần bán muội muội?
Lúc này, một đứa bé trai kích động chạy tới.
Ừm, không bán.
Hán tử cao lớn vung tay trong mắt nước mắt, gạt ra nụ cười, chỉ là kế tiếp còn muốn ăn hơn mấy tháng khổ. chỉ cần không bán đi muội muội, ăn bao nhiêu khổ còn không sợ. Tiểu Nam Hải ánh mắt kiên định nói. Bên kia, trốn ở dưới cây tránh mưa Thiết Đản nhìn xem đã lâu mưa to, khóe miệng lộ ra nụ cười, cuối cùng là trời mưa. Mặc dù bây giờ qua cày bừa vụ xuân, nhưng qua mấy ngày tranh thủ thời gian gieo hạt, nói không chừng có thể theo kịp. Chương 268, Long Phượng Thai. Đối với bên ngoài đột nhiên trời mưa to, Bộ Phàm có chút không nghĩ ra. Dù sao, trận mưa này tới quá đột nhiên. Kỳ quái, như thế nào trời mưa, ta nhớ rõ ràng mẹ nuôi nói qua khô hạn 3 năm, như thế nào nhanh như vậy liền xuống mưa. Quả nhiên một thế này cùng kiếp trước có chút không giống. Cũng không biết đây là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Trong đầu vang lên Tiểu Mãn Bảo giọng nghi ngờ. Bộ Phàm lông mày cau lại. Loại tình huống này trừ phi có người can thiệp, nếu không thì không cách nào cải biến, mà lại có thể can thiệp thiên địa pháp tắc, loại người này tuyệt không phải người bình thường. Khô hạn lâu như vậy, cuối cùng tới một trận mưa lớn. Lúc này, một bên Lý Phụ nhìn qua ngoài phòng mưa to, trong lòng cảm khái. Đúng vậy a, lại không trời mưa, thật sự là không để lão bách tính sống. Lý Triệu thì gật đầu phụ họa. Ta nhớ được Đại Ni năm đó ra đời thời điểm cũng là xuống thật là lớn mưa, người thế hệ trước đều nói trời mưa xuống ra đời hài tử đều là có phúc khí. Lý Triệu thì bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, trên mặt có chút không che giấu được nụ cười. Cũng đúng nha, Đại Ni hài tử vừa ra đời, hôm nay liền xuống mưa, nói không chừng trận mưa này là Đại Ni hài tử mang tới. Lý Phụ trong lòng cũng không tệ, tại rất nhiều dựa vào trời ăn cơm nông dân xem ra, thủy trúc tài. Mà tại trời mưa ra đời hải tử, thường thường ngụ ý các nàng mệnh trung quý nhân có rất nhiều, trời sinh là đại phú đại quý mệnh. Có thể nói người nói vô tâm, người nghe lưu ý. Bộ Phàm trong lòng hơi hồi hộp một chút. Sẽ không trùng hợp như vậy chứ? Ông ngoại, bà ngoại, ta cảm thấy trận mưa này khẳng định là đệ đệ muội muội mang tới. Một bên Tiểu Mãn Bảo kích động nói. Trong truyền thuyết có ít người xuất sinh sẽ kèm theo thiên địa dị tượng xuất hiện, mà đồng dạng xuất hiện loại tình huống này, hoặc là hài tử thiên phú dị bẩm, hoặc là tương lai thành tựu không thấp. Chẳng lẽ một thế này, đệ đệ của ta muội muội vẫn là cái vạn người không được một thiên tài? Trong đầu vang lên Tiểu Mãn Bảo thanh âm hưng phấn. Bộ Phàm mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, lại nhìn ngoài phòng mưa to. Hắn tự nhiên biết một ít người xuất sinh sẽ xuất hiện thiên địa dị tượng. Chẳng lẽ nói trận mưa này thật sự là Đại Ni ra đời hài tử mang tới? Kết. Lại tại lúc này, trong phòng cửa bị người đẩy ra. Chúc mừng thôn trưởng, chúc mừng thôn trưởng, là Long Phượng Thai. Tống bà cùng nàng Đại Nhi tức một người ôm một đứa bé, khuôn mặt mỉm cười đi ra. Thật sự, vậy quá tốt rồi. Lý Phụ cùng Lý Triệu thì lập tức kích động, bước đầu tiên đi lên trước, nhìn xem hai tiểu bảo, trên mặt đều cười ra đóa hoa. Đại Nhi thế nào rồi? So sánh hài tử, Bộ Phàm quan tâm hơn Đại Nhi, Tiểu Mãn Bảo cũng quan tâm mẫu thân. Tốt đây, chính là liên tiếp sinh hai cái búp bê, có chút mệt thiết đi. Tống bà cười hồi đáp. Vậy là tốt rồi, ta vào xem. Bộ Phàm nhẹ nhàng thở ra, trên mặt cũng lộ ra nụ cười, sải bước đi vào. Đối với một màn này, Tống bà cùng nàng con dâu sớm đã là không cảm thấy kinh ngạc. Bất quá, như vậy mới phải. Có như thế đau tức phụ thôn trưởng, Ca Lạp thôn mới có thể trở thành 10 dặm 8 thôn thương nhất tức phụ thôn. Mà Tiểu Mãn Bảo cũng muốn vào bên trong phòng nhìn xem mẫu thân, lại bị Lý Triệu Thị ngăn cản. Bà ngoại, ta cũng muốn vào nhà bên trong nhìn xem mẫu thân thế nào rồi. Tiểu Mãn Bảo không kịp chờ đợi nói. Không đợi, chờ một chút, mẫu thân ngươi vừa sinh xong hài tử, trong phòng sẽ có một chút vật dơ bẩn, nhiễm phải liền không tốt. Lý Triệu Thị trấn an nói. Vì cái gì cha có thể? Tiểu Mãn Bảo hỏi ngược lại. Bởi vì cha ngươi là đại nhân. Lý Triệu Thị nhẹ giọng cười nói. Nhưng ta không sợ ô uế. Tiểu Mãn Bảo lắc đầu. Ngoan, nghe lời. Lý Triệu Thị sờ lên Tiểu Mãn Bảo đầu nhỏ, đến xem đệ đệ ngươi. Nói, liền đem Tiểu Mãn Bảo bế lên. Dù sao, Tiểu Mãn Bảo còn rất nhỏ, căn bản nhìn không thấy Tống bà tử trong ngực hài nhi. Dáng dấp thật xấu. Tiểu Mãn Bảo vểnh lên miệng nhỏ, nhìn thoáng qua Tống bà trong ngực hài nhi, gương mặt kia nhăn cùng cái tiểu lão đầu giống như. 6. Mà Bộ Phàm đi vào trong nhà, một cỗ lưu lại mùi máu tươi đập vào mặt. Tống bà tiểu nhi tức trong phòng thanh lý, nhìn thấy hắn đi vào, hô, thôn trưởng. Nhỏ giọng một chút, chớ quấy rầy Đại Nhi. Bộ Phàm hạ giọng nói. Ừm. Tống bà tiểu nhi tức lý giải gật đầu. Bộ Phàm nhẹ chân nhẹ tay đi tới bên giường trước, ngồi xổm người xuống. Nhìn xem nằm tại trên giường ngủ say Đại Nhi, Đại Nhi sắc mặt có chút tái nhợt, như mực sợi tóc cũng bị mồ hôi thấm ướt, nhìn xem làm cho đau lòng người không thôi. Khổ cực ngươi. Nhúng tay nhẹ nhàng khoác lên Đại Nhi trên tay, tính tính nhìn xem nàng. Hoa hoa. Bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài truyền đến Hải Nhi khóc lóc cấm thanh. Vì không quấy rầy Đại Nhi ngủ say, Bộ Phàm nhẹ chân nhẹ tay rời khỏi trong phòng. 6. Bây giờ, Lý Phụ cùng Lý Triệu Thị riêng phần mình ôm một đứa bé dỗ dành, ngoan, nghe lời, không khóc. Tiểu Lục Nhân ở một bên khuôn mặt nhỏ lộ ra cũng rất gấp, cũng đi theo dụ dỗ nói. Tiểu sư đệ tiểu sư muội không khóc, các ngươi tỷ tỷ lúc trước ra đời thời điểm không khóc không náo, nhưng nghe lời đâu, các ngươi muốn cùng các ngươi tỷ tỷ học. Nghe Tiểu Lục Nhân an ủi, Bộ Phàm có chút dở khóc dở cười. Bất quá, này ngược lại là để trong lòng của hắn nhẹ nhàng thở ra. Vừa ra đời hài nhi xuất sinh khóc là bình thường, tối thiểu nói rõ đây không phải xuyên qua chủ sinh. Cha, mẫu thân thế nào rồi? Lúc này, Tiểu Mãn Bảo nện bước tiểu chân ngắn, chạy tới. Mẹ ngươi ngủ rất say. Bộ Phàm cười nói. Vậy ta liền quấy rầy mẫu thân đi ngủ. Tiểu Mãn Bảo suy nghĩ một chút nói. Thật hiểu chuyện. Bộ Phàm cười đưa thay sờ sờ Tiểu Mãn Bảo. Cặn bã cha thật sự coi ta hài tử nhìn a. Nghe Tiểu Mãn Bảo phàn nàn âm thanh, Bộ Phàm cười cười,
lại nhìn về phía Lý Phụ cùng Lý Triệu Thị trong ngực hài nhi, cha mẹ, này hai hải tử ai đại ai tiểu. Nghe Tống bà nói nam trước đi ra, về sau mới là nữ. Lý Phụ cùng Lý Triệu Thị đem hài nhi ôm đến bộ phàm trước mặt, mặc dù trong ngực hài nhi một mực khóc, nhưng hai mặt già bên trên nhưng không có một tia điểm không kiên nhẫn. Dù sao, bọn hắn cũng là mang qua mấy cái nữ nhi, hài tử khóc theo bọn hắn nghĩ là bình thường nhất cực kỳ. Cha mẹ, hai đứa bé để ta ôm một cái. Bộ phàm cười nói. Con rể, hai cái ngươi ôm tới sao? Lý Triệu Thị có chút chần chờ. Ôm tới. Bộ phàm cười nói. Vậy được, cẩn thận một chút. Lý Phụ cùng Lý Triệu Thị suy nghĩ một chút vẫn là đem hài nhi giao cho bộ phàm, dù sao thân là phụ thân đều muốn ôm lấy con của mình. Nhưng vừa đem hai hài tử giao đến bộ phàm trên tay, hai cái một mực khóc không ngừng hài nhi vậy mà không khóc, này không khỏi để Lý Phụ cùng Lý Triệu Thị có chút giật mình. Xem ra hai hài tử ưa thích thôn trưởng người a. Một bên Tống bà cười nói. Bộ phàm hơi hơi cầu môi, nhìn trong ngực Long Phượng Thai, mới vừa rồi còn náo không ngừng hài nhi miệng nhỏ giật giật, khi mắt tựa như ngủ. Nếu không phải là ta còn nhỏ, ôm không được đệ đệ muội muội, này chuyện tốt làm sao rơi vào cặn bã cha trên đầu. Tiểu Mãn Bảo có chút ước ao ghen tị, đáng tiếc nàng niên kỷ còn quá nhỏ, chính mình vẫn là cái nại hoa hoa, lại thế nào ôm lên hài nhi đâu. Chương 269, dê mẹ tới cửa. Tống bà, đại ni sinh con thời điểm vẫn thuận lợi chứ? Bộ phàm không để ý Tiểu Mãn Bảo phàn nàn, nhìn về phía một bên Tống bà hỏi. Thật đúng là lừa gạt không được thôn trưởng ngươi, đại ni sinh cái thứ nhất thời điểm xảy ra chút ngoài ý muốn, cũng may thôn trưởng ngươi trước kia dạy ta một bộ đỡ đẻ thủ pháp, bằng không thì ta còn thực sự không giải quyết được. Tống bà lắc đầu, cũng không có giấu giếm, đem đại ni sinh đứa bé thứ nhất tình huống nói ra. Nói thật, đổi lại 20 năm trước, để nàng đỡ đẻ, 100% sẽ một thi ba mệnh, thực sự quá mạo hiểm. Lý Phụ cùng Lý Triệu Thị nghe được gọi là hãi hùng kết vía, trong lòng không ngừng mặc niệm, thượng thiên phù hộ. Bộ phàm không khỏi nhìn trong tay phải hài nhi. Cái thứ nhất ra đời hài tử, chính là đứa bé trai này. Cái kia cái thứ hai đâu? Tiểu Lục Nhân vội vàng truy vấn. Cái thứ hai liền thuận lợi rất nhiều. Tống bà cười đáp lại nói. Kỳ thật nàng có chuyện không nói, đó chính là đại ni sinh bé trai thời điểm, đều hư thoát đến không được, căn bản không còn khí lực lại nói tiếp sinh. Vốn là nàng đều chuẩn bị đi hô thôn trưởng tới đây ghé thăm. Nhưng mà ai biết nguyên bản hư thoát vô lực đại ni đột nhiên có khí lực, rất thuận lợi đem cái thứ hai sinh đi ra. Nhất là đứa bé thứ hai vừa ra đời, vừa khóc. Bên ngoài truyền đến một trận tiếng sấm khổng lồ, lúc ấy nhưng làm nàng giật nảy mình. Ngay sau đó, hai tử lần thứ hai khóc, chỉ nghe thấy bên ngoài truyền đến một trận lốt bốp trời mưa âm thanh. Bây giờ suy nghĩ một chút, Tống bà đều cảm thấy có chút không chân thực. 6. Đại ni làm giấc mộng. Một cái rất dài mộng. Trong mộng nàng cùng bộ phàm ca nhìn xem bọn nhỏ dần dần trưởng thành, kết hôn sinh con, hạnh phúc mỹ mãn, nhưng đột nhiên một cái tiếng khóc đem nàng trong mộng kéo lại. Làm lúc nàng tỉnh lại, khoảng cách sản xuất đã qua một canh giờ. Uống miếng nước. Gặp đại ni tỉnh lại, bộ phàm tranh thủ thời gian cho đại ni rót chén nước. Hài từ đâu? Đại ni uống một hớp. Tại cha mẹ cái kia. Bộ phàm nhúng tay nắm chặt đại ni tay, khổ cực ngươi. Không khổ cực. Đại ni trong lòng ngọt, chậm rãi lắc đầu, đột nhiên chú ý tới bên ngoài chuyển đến tích tắc giọt mưa âm thanh. Bên ngoài trời mưa rồi. Tại sinh xong đứa bé thứ hai sau, đại ni liền hư thoát đến thiết đi, căn bản không biết trời mưa sự tình. Ừm, tại ngươi sản xuất thời điểm, đột nhiên trời mưa. Bộ phàm giải thích nói. Trời mưa liền tốt, lão bách tính cũng có mệnh sống. Đại ni rõ ràng nếu là lại làm như vậy hạ xuống, có thật nhiều bình dân lão bách tính sẽ chết khát chết đói. Đúng vậy a. Nhìn qua ngoài cửa sổ mưa to, bộ phàm cảm khái nói. 6. Trận mưa này liên tiếp xuống vài ngày lúc này mới dừng lại. Đã từng khô cạn nước sông bây giờ sóng xanh dập dờn, đã từng khô cạn cây cối nhao nhao toát ra lùm mầm, tựa như cho đại địa một mảnh sinh cơ. Sau cơn mưa thời tiết phá lệ mát lạnh, khai nguyên phủ các nơi có thể nói là lại bận rộn lại vui mừng, không ít nông dân một nhà mấy miệng người nhao nhao vội vàng gieo hạt. Bất quá, so sánh những địa phương khác, Ca Lạp thôn liền có vẻ hơi không giống nhau lắm. Mấy ngày nay, Ca Lạp thôn thế nhưng là nghị luận ầm ĩ. Tại Tống bà cùng nàng hai đứa con dâu truyền bà xuống, Ca Lạp thôn thôn dân đều biết bộ phàm cuộc sống gia đình Long Phượng Thai. Nhất là Long Phượng Thai vừa ra đời, liền xuống mưa sự tình, tức thì bị Tống bà gọi đến thần hồ kỳ thần. Đổi lại trước kia, thôn dân sẽ còn nửa tin không nghi ngờ, nhưng nhà thôn trưởng hài tử xuất sinh ngày ấy, thế nhưng là có một đoàn hỷ thước bay qua. Một màn này, nhìn thấy qua thôn dân thế nhưng là có không ít. Trong lúc nhất thời, trong thôn các hương thân bí mật đều đang nghị luận trận mưa này có phải hay không là nhà thôn trưởng cái kia Long Phượng Thai mang tới. Những thôn khác nghe khả năng không tin, cảm thấy việc này quá hoang đường. Chỉ là Ca Lạp thôn người lại là tin tưởng không nghi ngờ. 6. Đối với loại chuyện này, bộ phàm làm sao biết ta, cũng không rảnh biết. Từ khi Long Phượng Thai sau khi sinh, hắn liền vội vàng mang hài tử. Đây cũng là bộ phàm lần đầu cảm nhận được mang hài tử gian nan, hài tử bình thường ôm lại còn không khóc, nhưng vừa để xuống trên giường liền khóc không ngừng. Có khi sẽ còn nửa đêm khóc, tưởng rằng đói bụng, về sau mới biết được là muốn rồi, tưởng rằng muốn kéo, về sau mới biết được hài tử thuần túy chính là muốn để người ôm dỗ. Mà lại, càng quan trọng chính là muốn chiếu cố hai cái. Mấy ngày nay, bộ phàm trong lòng có thể nói là thể xác tinh thần mỏi mệt ta. Đêm hôm ấy, bộ phàm thật vất vả đem hai cái hài nhi dỗ ngủ cảm giác sau, bất đắc dĩ nhìn về phía đại nhi, ta bây giờ suy nghĩ một chút vẫn là Tiểu Mãn Bảo tốt. Đại nhi tràn đầy đồng cảm. Tiểu Mãn Bảo từ xuất sinh đến nay liền không có để bọn hắn như thế nào phiền não qua. Phu quân,
ta cảm giác sữa có chút không đủ. Đại Ni có chút không hảo ý nói. Bộ Phàm nhìn hai nãi hoa hoa liếc mắt một cái. Mặc dù trước kia hắn nghĩ tới dưỡng đầu dê mẹ, nhưng ý tưởng này đồng thời không có thực hành. Dù sao, Tiểu Mãn bảo trước kia coi như muốn uống ánh sáng, liền cái kia tiểu thể trạng có thể uống đến bao nhiêu a? Nhưng này hai nãi hoa hoa đó là không có chút nào lưu a. Hắn ý tứ nói là hai hải tử khẩu vị lớn. Vậy ngày mai ta để Tống lại tử giúp ta tìm xem nhìn phụ cận có hay không sinh mãi dê mẹ. Bộ Phàm suy nghĩ một lúc. Trước kia sẽ dễ tìm một chút, bây giờ chỉ sợ khó tìm. Đại Ni khẽ thở dài. Bộ Phàm minh bạch Đại Ni có ý tứ gì. Khô hạn lâu như vậy, người đều không có nước uống, trên đất thảo cũng khô. Cho nên, có dê nhân ra hoặc là cầm đi đổi tiền, hoặc là làm thịt chính mình ăn, ai còn sẽ giữ lại. Không có việc gì, lớn như vậy khai nguyên phủ vẫn có thể tìm đến một đầu dê mẹ. Bộ Phàm trấn an nói. Ừm. Đại Ni khẽ dạng. 6. Sáng ngày thứ hai. Bộ Phàm nhẹ chân nhẹ tay đứng dậy, chuẩn bị đi phòng bếp cho Đại Ni làm điểm tâm. Đại Ni cảm nhận được bên cạnh có động tĩnh, mơ mơ màng màng nói, phu quân, ngươi tối hôm qua chiếu cố hải tử muộn như vậy, có cần hay không ngủ nhiều một hồi? Không có việc gì, ngươi ngủ đi. Bộ Phàm khép cười một tiếng, dùng nhẹ tay an ủi Đại Ni mái tóc. Tại tối hôm qua, Lương Long Phượng thai lại náo, vừa mới bắt đầu một cái khóc, tiếp lấy một cái khác cũng đi theo khóc, trừ phi hắn ôm, bằng không thì liền làm ầm ĩ. Không có cách, vì không để Long Phượng thai nhau nhau đến Đại Ni nghỉ ngơi, một mình hắn dỗ dành hai hải tử một đêm. Ừm. Đại Ni cũng có chút mệt mỏi, liền ngủ thật say. Bộ Phàm nhìn đang ngủ say Long Phượng thai liếc mắt một cái, khỏe môi hơi hơi câu lên, lắc đầu, liền đi ra trong phòng. Bê. Đột nhiên, một cái dê tiếng kêu truyền đến. Bộ Phàm đi qua nhìn lên, không khỏi ngẩn ngơ. Bây giờ, Tiểu Mãn Bảo trong sân cưới một đầu dê rừng. Tiểu sư muội cẩn thận một chút. Tiểu Lục Nhân sợ Tiểu Mãn Bảo sẽ đến rơi xuống, ở một bên ân cần nói. Đầu này dê nơi nào đến? Bộ Phàm nao nao, mặt lộ vẻ nghi ngờ nói. Sư phụ, ngươi tỉnh a, đầu này dê là tiểu sư muội ở bên ngoài phát hiện. Tiểu Lục Nhân hồi đáp. Bên ngoài phát hiện? Bộ Phàm nhìn về phía Tiểu Mãn Bảo. Đúng vậy à, ta buổi sáng rời giường nghe thấy bên ngoài có động tĩnh, liền ra ngoài nhìn một chút, không nghĩ tới thấy là đầu dê rừng đứng tại nhà chúng ta ngoài cửa gọi. Tiểu Mãn Bảo cười đùa nói. Lời này hắn như thế nào không tin đâu. Phải biết trước mắt dê rừng là một đầu dê mẹ, hơn nữa còn là một đầu đang tại thời kỳ cho con bú dê mẹ. Tối hôm qua mới cùng Đại Ni nói muốn tìm đầu dê mẹ, sáng nay dê mẹ liền tới nhà. Đây có phải hay không là có chút trùng hợp một chút. Chương 270, cực phẩm thiên linh căn. Thật sự là bên ngoài phát hiện. Bộ Phàm ánh mắt nhìn về phía Tiểu Mãn Bảo, hỏi lần nữa. Nói thật, lý do này như thế nào nghe như thế nào đều giống như biên. Đổi lại bình thường, có lẽ thật đúng là sẽ có dê đầu đàn đi ngang qua trước cửa nhà. Nhưng hôm nay khô hạn lâu như vậy, phu cận đỉnh núi động vật rất nhiều đều di chuyển đi, đâu còn sẽ gặp cái gì dê à. Còn tốt có khéo hay không liền tại bọn hắn trước cửa nhà. Cha, chính là ở bên ngoài phát hiện. Tiểu Mãn Bảo mân mê miệng nhỏ, khuôn mặt nhỏ có chút tức giận dáng vẻ. Vậy mà không tin ta. Rõ ràng dê rừng chính là ta ở bên ngoài phát hiện, ta tại sao phải lừa hắn a? Chẳng lẽ ta sẽ còn không có việc gì đi bắt con dê trở về a? Đinh, con gái ngươi bộ Tiểu Mãn đối ngươi độ thiện cả một. Nghe Tiểu Mãn Bảo tức giận âm thanh, Bộ Phàm có chút xấu hổ. Xem ra đầu này dê rừng thật đúng là chính mình chạy vào nhà. Tốt tốt, đừng nóng giận, ta cũng liền kỳ quái, hảo hảo một đầu dê rừng làm sao lại chạy tới trong nhà. Bộ Phàm đưa thay sờ sờ Tiểu Mãn Bảo đầu nhỏ, nói xin lỗi. Nói không chừng là Tiểu Bạch câu dẫn tới. Tiểu Mãn Bảo khuôn mặt nhỏ vẫn còn có chút sinh khí. Nơi hẻo lánh bên trên Tiểu Bạch lương ngẩng đầu, nhìn đầu kia mẫu dê rừng liếc mắt một cái. Trong mắt lóe lên một vòng vẻ khinh miệt. Đừng nói mò, loại lời này là một cái tiểu cô nương có thể nói sao? Ngày mai cho ta đi trong thôn vỡ lòng lớp học khóa đi, học tập cho giỏi một chút văn minh dùng từ. Bộ Phàm khỏe miệng khẽ động mấy lần. Không nói trước Tiểu Bạch Lư là đầu tiên sủng, liền nói lừa cùng dê là hai loại khác biệt giống loài, sao có thể đối được mắt ta? Ta không muốn, ta như thế cực kỳ thông minh, có vũ sư minh dạy ta là được rồi, được không, cha? Tiểu Mãn Bảo lại không muốn đi cái kia tràn đầy tiểu thí hài địa phương, cái kia nhàm chán chết rồi, lập tức bán được manh. Sư huynh của ngươi muốn tu luyện. Bộ Phàm sắc mặt nghiêm túc, ở trước mặt hắn bắn manh, ha ha, tốt ta, hắn dính chiêu này. Sư phụ, không có chuyện gì, ta sẽ dùng nhàn rỗi thời gian giáo tiểu sư muội học chữ, mà lại tiểu sư muội rất thông minh, xem xét liền sẽ. Tiểu Lục Nhân chân thành nói. Bộ Phàm, 6. Này ngốc đồ đệ như thế nào như thế không có nhãn lực hình, chẳng lẽ nhìn không ra hắn là hù dọa Tiểu Mãn Bảo sao? Cũng không biết cùng hắn phối hợp một chút. Cha, ngươi nhìn vũ sư huynh đều nói như vậy. Tiểu Mãn Bảo có chút đắc ý nói. Vậy được a. Chỉ cần ngươi đừng chậm trễ sư huynh của ngươi tu luyện liền thành. Bộ Phàm khoát khoát tay. Ta mới sẽ không chậm trễ vũ sư huynh tu luyện. Tiểu Mãn Bảo lòng tin tràn đầy, về sau nàng thế nhưng là trông cậy vào tương lai mạnh nhất luyện khí kỳ bảo bậc đâu. Đối với Tiểu Mãn Bảo cá mặn ý nghĩ, Bộ Phàm bật cười lắc đầu. Khả năng Tiểu Lục Nhân về sau thành tựu rất cao. Nhưng trước mắt mà nói, Tiểu Lục Nhân tại hắn trong đám đệ tử thuộc về trung hạ cấp bậc. Đừng nhìn mấy năm này, Tiểu Lục Nhân đem luyện khí kỳ tăng lên tới luyện khí 30 tầng, nhưng thực lực cũng liền tương đương nguyên anh kỳ. Sư phụ, đầu này dê rừng xử lý như thế nào? Tiểu Lục Nhân nhìn về phía Bộ Phàm nói, làm thì rồi. Tiểu Mãn Bảo ánh mắt sáng lên, ngươi đây cũng đừng nghĩ, mẫu thân ngươi sữa không đủ, đầu này dê rừng vừa vặn dưỡng tới sinh mãi, cho ngươi đệ đệ muội muội ăn. Bộ Phàm cự tuyệt nói: "Ha ha, mẫu thân sữa không đủ, không thể nào, cha, ngươi không có ăn bụng a?" Tiểu Mãn Bảo lập tức dùng một loại rất quái dị ánh mắt nhìn lại. "Nói mỏ gì a?" Bộ Phàm không nói hai lời, một bàn tay liền đập vào Tiểu Mãn Bảo cái đầu nhỏ. "Nói đùa, vợ của mình có thể gọi ăn bụng sao?" "Đau." Tiểu Mãn Bảo ôm đầu, nước mắt rưng rưng. Bộ Phàm không có phản ứng Tiểu Mãn Bảo. Một bên Tiểu Lục Nhân chớp ngây thơ con mắt, trong lòng tự đủ, sư phụ ăn vụng cái gì? 6. Về sau, đợi Đại Ni sau khi tỉnh lại, Bộ Phàm liền đem đưa tới cửa mẫu dê rừng cùng Đại Ni nói chuyện, Đại Ni cũng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Trùng hợp như vậy, Đại Ni có chút giật mình. Nếu không phải thấy tận mắt, ta cũng không tin. Bộ Phàm lắc đầu, bất quá dạng này cũng tốt, ngược lại là bớt đi lại đi tìm dê mẹ. Cũng là. Đại Ni nhàn nhạt cười một tiếng, nói không chừng dê mẹ là biết vui vẻ ăn không đủ no, cố ý tới. Bộ Phàm không khỏi nhìn trên giường hai cái đang ngủ say tiểu gia hỏa. Vui vẻ là hắn cho hai cái tiểu gia hỏa lấy danh tự. Ca ca gọi Tiểu Hoan, nhũ danh là Tiểu Hoan Bảo. Muội muội đâu, gọi Tiểu Hỷ, nhũ danh là Tiểu Hỷ Bảo. Bất quá, đối với Đại Ni câu nói kế tiếp, lúc trước hắn không phải là không có hoài nghi tới. Hai cái tiểu gia hỏa xuất sinh liền dẫn tới một đám hỷ thức báo tin vui, tiếp theo là để khô hạn thiên hạ mưa, về sau tới chỉ dê rừng đồng thời không có cái gì kỳ quái. Thậm chí vì biết nguyên nhân, hắn cố ý đem mẫu dê rừng thu làm đệ tử. Vốn chỉ muốn có thể theo mẹ dê rừng trong miệng đạt được một chút tin tức. Nhưng mẫu dê rừng lại đối với nó vì cái gì đến nhà bọn hắn sự tình cũng không nhớ kỹ, chỉ nói là bị đặc thù nào đó lực hấp dẫn tới. Nay không khỏi để Bộ Phàm lần nữa xác nhận hắn này một đôi nhi nữ không đơn giản. Kỳ thật, tại vui vẻ xuất sinh không bao lâu, hắn liền đối vui vẻ sử dụng qua thiên nhãn thông. Bất quá, đáng tiếc là hắn thiên nhãn thông phảng phất đối thân nhân vô hiệu, không cách nào nhìn thấy một đôi nhi nữ kiếp trước là người thế nào. Chỉ có thể nhìn thấy mông lung sương mù, cùng Đại Ni, Tiểu Mãn Bảo tình huống đồng dạng. 6. Buổi chiều, Tiểu Lục Nhân cùng Tiểu Mãn Bảo ghé vào trên mép giường, đùa với Tiểu Hoan Bảo cùng Tiểu Hỷ Bảo chơi. Đại Ni nửa tựa ở trên giường, cười nói: "Tiểu Lục Nhân, Tiểu Mãn Bảo, rất ưa thích đệ đệ muội muội." "Thích lắm." Tiểu Lục Nhân cùng Tiểu Mãn Bảo chăm miệng một lời. "Sư nương, tiểu sư đệ cùng tiểu sư muội là cái gì linh căn tư chất a? Bọn hắn về sau cũng có thể tu luyện sao?" Tiểu Lục Nhân hiếu kỳ nói. "Cái này à, Tiểu Hoan Bảo là cực phẩm hỏa thuộc tính linh căn, Tiểu Hỷ Bảo là cực phẩm thủy thuộc tính linh căn." Đại Ni nhàn nhạt cười một tiếng. "Tiểu sư đệ cùng tiểu sư muội thật là lợi hại a." Tiểu Lục Nhân nhịn không được sợ hãi thán phục lên tiếng, mặc dù hắn không rõ ràng cực phẩm hỏa thuộc tính linh căn đại biểu cái gì, nhưng hắn cũng mới ba thuộc tính linh căn mà thôi. Nhưng một bên Tiểu Mãn Bảo lại là trợn mắt hốt mồm. "Đệ đệ muội muội tư chất cũng quá nghịch thiên đi. Khó trách vừa ra đời liền gây nên thiên địa dị tượng, liền này nghịch thiên tư chất, lão thiên đều ao ước a. Phải biết thượng phẩm thiên linh căn tại tu tiên giới là thuộc về vạn người không được một thiên tài, mà cực phẩm thiên linh căn vậy đơn giản chính là thiên tài bên trong thiên tài, mỗi cái cực phẩm thiên linh căn chỉ cần không vấn lạc, cái kia tương lai đều là nổi tiếng nhân vật." Giờ khắc này, Tiểu Mãn Bảo chua. "Mỹ nhân mẫu thân là thượng phẩm thiên linh căn, đệ đệ muội muội cũng là cực phẩm thiên linh căn, nhưng vì cái gì liền ta là năm thuộc tính tạp linh căn a? Khẳng định là bị cặn bã cha liên lụy." "Bất quá, không quan hệ, kiếp trước những cái kia bị phát hiện cơ duyên truyền thừa, một thế này còn không có bị phát hiện. Chỉ cần ta có thể sớm phát hiện những cơ duyên này truyền thừa, dù cho ta chỉ là tạp linh căn cũng sẽ có vấn đỉnh tu tiên giới một ngày." Nghĩ như vậy, Tiểu Mãn Bảo liền không có như vậy ao ước Tiểu Hoan Bảo cùng Tiểu Hỷ Bảo. "Tiểu Lục Nhân, Tiểu Mãn Bảo, liên quan tới các ngươi đệ đệ muội muội linh căn tư chất nhưng ngàn vạn không thể đến chỗ nói lung tung, biết sao?" Lúc này, Đại Ni tinh xảo khuôn mặt bỗng nhiên nghiêm túc nói. Chương 271, vận khí ta kém. "Sư nương, ta biết." Tiểu Lục Nhân cứ việc không rõ ràng nguyên nhân, nhưng sư nương nghiêm túc như vậy, việc này khẳng định tiểu không được. "Nương, ta cũng biết." Tiểu Mãn Bảo gật gật đầu. Tiểu Hoan Bảo cùng Tiểu Hỷ Bảo là cực phẩm thiên linh căn, như loại này yêu nghiệt tư chất là vô số đại tông môn đại thế lực đều muốn đoạt lấy. Một khi đem bọn hắn là cực phẩm thiên linh căn sự tình lưu truyền ra đi, dù cho mỹ nhân mẫu thân là thiên môn thánh địa thánh nữ cũng không giữ được Tiểu Hoan Bảo cùng Tiểu Hỷ Bảo. Phải biết, đừng nhìn thiên môn thánh địa là đại ngụy tu tiên giới đỉnh cấp tông môn, nhưng phóng tầm mắt này thiên nam đại lục cũng chỉ có thể xem như cái không tệ tông môn. Trong đó, so thiên môn thánh địa cường đại tông môn không biết có bao nhiêu, mà lại này thiên nam đại lục còn có rất nhiều ẩn tàng không biết bao nhiêu năm tháng đại gia tộc đại thế lực. 6. Mà giờ khắc này, Bộ Phàm tại ngoài phòng soát hảo hữu tin tức, trong đầu vang lên Tiểu Mãn Bảo âm thanh, lông mày hơi hơi nhíu lên. Kỳ thật tại Tiểu Hoan Bảo cùng Tiểu Hỷ Bảo xuất sinh không bao lâu, hắn liền biết hai hải tử linh căn tư chất. Chẳng qua là lúc đó hắn đồng thời không có đặc biệt để ý, hắn thấy cực phẩm linh căn cũng chính là tốc độ tu luyện mau một chút. Nhưng từ Tiểu Mãn Bảo tiếng lòng, hắn không nghĩ tới cực phẩm linh căn đặt ở tu tiên giới vậy mà là yêu nghiệt tư chất, sẽ bị đại thế lực cấp thu làm đệ tử. Này xem ra tựa như là chuyện tốt. Cũng đừng quên một khi trở thành thế lực khác đệ tử sau, liền sẽ bị mặt khác thế lực coi là cái đinh trong mắt. Dù sao, không có thế lực nào sẽ trơ mắt nhìn nguyên bản cùng chính mình không kém bao nhiêu thế lực đột nhiên phát triển lớn mạnh. Mà lại, càng làm cho hắn không nghĩ tới chính là này tu tiên giới lại còn ẩn giấu đi tồn tại thật lâu viễn cổ gia tộc thế lực. Hắn liền nói đi. Này tu tiên giới cũng không phải là xem ra đơn giản như vậy. Mặc dù Đại Ni nói qua tu tiên giới trước mắt không giới hạn tu vi là độ kiếp kỳ, thậm chí độ kiếp kỳ tu sĩ tại này tu tiên giới có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng hắn cũng không tin tưởng.
hắn thấy cái gọi là độ kiếp kỳ có thể đếm được trên đầu ngón tay chỉ là giả tượng. Chờ hắn tu luyện tới đại thừa, hoặc là độ kiếp kỳ thời điểm, này độ kiếp kỳ khẳng định là đi đầy đất cái chủng loại kia. Đừng hỏi vì cái gì, hỏi chính là xáo lộ. Mà lại, hắn còn tin tưởng này tu tiên giới khẳng định tồn tại so độ kiếp kỳ còn kinh khủng hơn tồn tại. Viêm ma chính là ví dụ rất tốt. Dù cho bị phong ấn 10 vạn năm lâu, tu vi vẫn như cũ nắm giữ đại thừa đại viên mãn thực lực, có thể nghĩ viêm ma đỉnh phong thực lực khủng bố đến mức nào. Càng quan trọng chính là có thể đem viêm ma phong ấn tên kia không biết tu sĩ. Quả nhiên này tu tiên giới khắp nơi tràn đầy không biết hung hiểm. Bằng vào ta thực lực hôm nay căn bản không có cách nào bảo hộ đại ni các nàng. Nhìn xem một dài sắp xếp thanh điểm kinh nghiệm số lượng, Bộ Phàm nuốt một cái yết hầu, bây giờ cách đột phá đến hợp thể trung kỳ còn có hơn 2 tỷ kinh nghiệm, xem ra phải thêm sức lực. 6. Nửa năm trôi qua. Đệ tử của ngươi bước tiểu hoạ trở thành sơ cấp yêu vương, ban thưởng 100 triệu điểm kinh nghiệm ít 2. Thiên đạo luân hồi công thăng cấp. Hàng Long Phật tấn thăng cấp. Vô tự đan thư thăng cấp. Vô thượng thái vong kinh thăng cấp. Chúc mừng ngươi trở thành nhị phẩm luyện đan tông sư. Chúc mừng ngươi trở thành hợp thể trung kỳ tu sĩ, ban thưởng bất hủ thánh thể. Bất hủ thánh thể, cường hóa thân thể, biên độ lớn tăng lên nhục thân chi lực. Bộ Phàm chỉ cảm thấy trong cơ thể một trận huyết dịch cuộn cuộn, một cỗ không gì sánh kịp lực lượng bắn vọt toàn thân, tựa như nắm giữ dùng không hết lực lượng. Này bất hủ thánh thể cũng không tệ lắm. Bộ Phàm tâm tình không tệ, cũng không biết bây giờ đối đầu Bạch Tố Tố thế nào. Hắn không nói hai lời tiến vào mô phỏng quyết đấu bên trong. Chỉ chốc lát sau, hắn từ mô phỏng quyết đấu bên trong đi ra, thần sắc có chút nhẹ nhõm. Mặc dù hắn còn không có nắm giữ lĩnh vực chi lực, nhưng bằng mượn cường hãn nhục thân chi lực, hoàn mỹ nghiền ép Bạch Tố Tố hết thảy pháp thuật. Bất quá, nói đến nhục thân chi lực, Bộ Phàm ánh mắt vô ý thức nhìn về phía Viêm Ma, Viêm Ma ảnh chân dung là màu xám, tu vi cột biểu hiện đại thừa đại viên mãn. Là nam nhân liền làm. Bộ Phàm không do dự lần nữa tiến vào mô phỏng quyết đấu bên trong. Rất nhanh, hắn liền từ mô phỏng quyết đấu bên trong đi ra, lông mày cau lại. Cùng Viêm Ma so sánh, hắn nhục thân chi lực tựa như đậu hũ non, hết thảy pháp thuật thần thông cũng không chịu nổi một kích. Cũng không biết hắn lúc nào mới có thể đạt tới Viêm Ma loại tình trạng này. Hoa hoa. Đột nhiên một cái khóc lóc âm thanh truyền đến. Bộ Phàm quay đầu nhìn lại, liền gặp một cái tiểu đoàn tử nằm trên mặt đất hoa hoa khóc lớn. Một bên còn ngồi một cái khác đáng yêu tiểu đoàn tử tại cái kia mút lấy ngón tay cái, một bộ manh manh nhìn xem tiểu đoàn tử khóc. Hai cái này tiểu đoàn tử chính là hắn Long Phượng thai hài tử. Mà giờ khắc này tại cái kia thút thít tiểu đoàn tử là ca ca tiểu Hoan Bảo, ở một bên ăn ngón tay cái tiểu đoàn tử là muội muội tiểu Hỉ Bảo. Bây giờ này hai hài tử đều sẽ bỏ, cùng tiểu Mãn Bảo khi còn bé một dạng, ưa thích khắp nơi bỏ loạn. Lại té ngã rồi. Bộ Phàm đi lên trước, đem tiểu Hoan Bảo ôm, tiểu Hoan Bảo lập tức liền ôm cổ của hắn hoa hoa khóc lớn. Tốt tốt, làm một nam tử hắn sao có thể khóc đâu. Bộ Phàm vỗ nhẹ nhẹ tiểu Hoan Bảo phía sau lưng. Không biết tại sao tiểu Hoan Bảo rõ ràng cùng tiểu Hỉ Bảo cùng một ngày xuất sinh, nhưng hai cái tiểu gia hỏa vận khí lại hoàn toàn khác biệt. Hai đứa bé đồng dạng nằm tại cái nôi thượng trong sân phơi nắng, tiểu Hỉ Bảo bên người luôn là không thể thiếu hồ điệp chim chóc. Nhưng tiểu Hoan Bảo đâu? Bộ Phàm không nhìn một hồi, liền bị trên trời phân chim nện vào trên đỉnh đầu, vẫn là nhiều lần. Học bò thời điểm, tiểu Hỉ Bảo đều sẽ bò, tiểu Hoan Bảo còn luôn là bò bò liền ngã cái bổ nhào, này tao thao tác, để Bộ Phàm nhìn đều hơi choáng. Làm sao vậy? Đại Ni từ phong bếp tới, ngay sau đó là tiểu Lục Nhân cùng tiểu Mãn Bảo cũng chạy tới. Không có việc gì, lại ngã. Bộ Phàm bất đắc dĩ nói. Như thế nào không cẩn thận như vậy a, để nương ôm một cái. Đại Ni cười yếu ớt lắc đầu, đem trên tay nước đọng hướng quần áo một vòng, sau đó từ Bộ Phàm trong tay tiếp nhận tiểu Hoan Bảo. Ngoan, không khóc ca. Đại Ni sờ lên tiểu Hoan Bảo đầu nhỏ, tiểu Hoan Bảo kéo ra cái mũi nhỏ, đem đầu nhỏ tựa ở Đại Ni trên vai ô ô khóc. A a a. Tiểu Hỉ Bảo leo đến Đại Ni dưới chân, duỗi ra tay nhỏ, đưa ra một đồ vật nhỏ. A, đây không phải ta cái kia châm gài tóc thượng không thấy tiểu kim hoa. Đại Ni có chút ngoài ý muốn, nàng có một chi châm gài tóc bên trên kim hoa tại vài ngày trước không thấy, không nghĩ tới bị tiểu Hỉ Bảo cho tìm tới. Ta nghĩ tiểu Hỉ Bảo là muốn đem đóa hoa này đưa cho ngươi. Bộ Phàm đem tiểu Hỉ Bảo bế lên. Đúng hay không a? Nhìn xem trong ngực tiểu Hỉ Bảo. Tiểu Hỉ Bảo đáng yêu nháy nháy mắt. Bộ Phàm nhịn không được nhúng tay đùa đùa, tiểu Hỉ Bảo lập tức khanh khách cười không ngừng, cười đến rất là đáng yêu. Sư phụ, tiểu Hoan Bảo như thế nào luôn ngã a? Tiểu Hỉ Bảo đều so Hoan Bảo tiểu cũng không có ngã. Lúc này, tiểu Lục Nhân nghi ngờ nói. Tiểu Mãn Bảo cũng có chút hoang mang. Bộ Phàm cùng Đại Ni liếc nhau, trong lòng cười khổ. Kỳ thật bọn hắn rất sớm đã phát hiện tiểu Hoan Bảo cùng tiểu Hỉ Bảo có chút khác biệt. Tiểu Hỉ Bảo khí vận tốt, luôn là bò bò liền có thể nhặt được bảo bối. Mà tiểu Hoan Bảo lại vận khí tặc kém. Bú sữa sắp đến, ngã xuống, này còn khá tốt. Có một lần nằm tại trên giường màn trướng bỗng nhiên rớt xuống. Cả trương màn trướng đều đắp lên tiểu Hoan Bảo trên người, tiểu Hỉ Bảo đổ một điểm không có việc gì. Cũng may, cái kia màn trướng là sợi đông, dù cho che lại cũng có thể hô hấp. Bất quá, lúc ấy tiểu Hoan Bảo khóc đến khuôn mặt đều đỏ lên. Chương 272, ta muốn vấn đỉnh tu tiên giới. Đi qua những chuyện này sau, Bộ Phàm cùng Đại Ni trong lòng minh bạch tiểu Hoan Bảo có thể là trời sinh kèm theo vận rủi. Bởi vậy, bình thường thời điểm, bọn hắn sẽ nhìn nhiều chú ý tiểu Hoan Bảo một chút. Không có cách nào, ai biết một cái không chú ý, tiểu gia hỏa này liền sẽ xảy ra chuyện gì a? Người sư đệ chỉ là vừa mới học bò xong, còn không quá quen thuộc, té ngã là bình thường. Bộ Phàm vỗ vỗ tiểu Lục Nhân bả vai, bây giờ tiểu Lục Nhân cao lớn không ít, đầu đều đến hắn lồng ngực.
Tiểu Lục Nhân trong mắt vẫn còn có chút không hiểu. Tiểu sư đệ vừa mới học bỏ xong, người tiểu sư muội kia cũng là vừa mới học bỏ xong a. Một bên Tiểu Mãn Bảo túi thấp đầu, dùng tay nhỏ đáng yêu sờ cầm một cái. Đệ đệ từ xuất sinh đến nay liền thường xuyên xảy ra chuyện, sẽ không phải đệ đệ là sao trổi chuyển thế a? Trong đầu vang lên Tiểu Mãn Bảo buồn bực âm thanh. Bộ Phàm bật cười lắc đầu. Xem ra tiểu nha đầu này càng ngày càng sẽ náo bổ. Kỳ thật hắn làm sao không có như thế hoài nghi tới. Nói thật, hắn cùng Đại Ni vận khí cũng không tính là kém. Đại Ni vận khí đó là không cần phải nói, đi cái vách núi đều có thể gặp phải lão gia gia chủ. Mà hắn trừ hấu niên mất cha mất mẹ, sinh hoạt trôi qua đau khổ một chút. Nhưng tối thiểu bình an trưởng thành, cưới mỹ tiểu thê, sinh hạ ba đứa hải tử. Mặc dù ba đứa hải tử có chút đặc thù một điểm, động lòng người sinh có thể nói là hạnh phúc viên mãn. Nhưng hết lần này tới lần khác Tiểu Hoan Bảo liền như vậy xui xẻo. Cho nên, khi biết Tiểu Hoan Bảo vận khí kém thời điểm, hắn từng hoài nghi Tiểu Hoan Bảo có phải hay không là sao trổi chuyển thế, mà Tiểu Hỷ Bảo chính là phúc tinh chuyển thế, dù sao Tiểu Hỷ Bảo có lúc là vận khí tốt đến quá mức. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không thật sự thừa nhận con trai mình là sao trổi. Dù sao, đây không phải cái gì tốt tử. Huống chi, đây cũng chỉ là suy đoán thôi. Tốt tốt, đừng suy nghĩ nhiều, hôm nay ngươi giáo sư muội công khóa thế nào rồi? Bộ Phàm ôm Tiểu Hỷ Bảo, nhìn về phía Tiểu Lục Nhân cùng Tiểu Mãn Bảo. Sư muội rất thông minh, ta giáo một lần sư muội liền đã hiểu. Tiểu Lục Nhân biểu lộ chân thành nói. Tiểu Mãn Bảo khuôn mặt nhỏ có chút đắc ý. Chuyện nhỏ chuyện nhỏ. Bộ Phàm dở khóc dở cười. Tiểu nha đầu này còn đắc ý dậy rồi. Ừm, không tệ, hảo hảo cùng sư huynh của ngươi học chữ. Không muốn học chữ, ta muốn cùng sư huynh tu luyện, mẫu thân nói, chờ ta đến 3 tuổi liền có thể tu luyện, có phải hay không à, mẫu thân. Tiểu Mãn Bảo chạy đến Đại Ni trước mặt, bán manh nói. Ngươi có đã nói như vậy? Bộ Phàm dương mắt nhìn về phía Đại Ni. Là có chuyện như thế, trước kia Tiểu Mãn Bảo nói muốn tu luyện, ta cảm thấy nàng quá nhỏ, liền nói đợi nàng lúc 3 tuổi lại giáo. Đại Ni ôm Tiểu Hoan Bảo, gật đầu nói. Cha, ngươi nhìn nương đều nói như vậy. Tiểu Mãn Bảo khuôn mặt nhỏ có chút đắc ý. Được thôi, liền ngươi cái kia ngũ hành linh căn tư chất, cũng sẽ không có bao lớn thành tựu, tu luyện thực sự quá lãng phí thời gian. Còn không bằng đi học cho giỏi biết chữ, cầm kỳ thư họa, làm đại gia khuê tú. Bộ Phàm lắc đầu, một bộ ngươi không được bộ dáng, trong ngực hắn Tiểu Hỷ Bảo chớp chớp ngập nước mắt to. Cha, ta mới không giống ngươi một dạng, không có tiền đồ đốn tại một cái trong thôn nhỏ, ta tương lai sẽ vấn đỉnh này tu tiên lên giới, ngươi liền nhìn xem đi. Tiểu Mãn Bảo mân mê miệng nhỏ, trong lòng nhất thời không phục. Vậy ta liền đợi đến nhìn rồi. Bộ Phàm âm dương quái khí mà nói. Vũ sư huynh, chúng ta đi. Tiểu Mãn Bảo khuôn mặt nhỏ khí đô đô, lôi kéo Tiểu Lục Nhân liền hướng trong phòng đi đến. Ngươi liền chờ xem, chờ ta vấn đỉnh tu tiên giới thời điểm, xương cốt của ngươi đều biến hóa thạch, đến lúc đó lấy ra bóp tiểu nhân. Bộ Phàm, sáu. Ngươi cũng vậy, rõ ràng rất đau Tiểu Mãn Bảo, làm gì không có việc gì lão kể một ít khí Tiểu Mãn Bảo. Một bên Đại Ni thấy thế, có chút nhịn không được cười lên. Ta chỉ là dùng một loại khác phương pháp khích lệ nàng, miễn cho nàng chỉ có 3 phút nhiệt độ. Bộ Phàm không thèm để ý chút nào, nhúng tay đùa đùa trong ngực Tiểu Hỷ Bảo, trong ngực Tiểu Hỷ Bảo lập tức đáng yêu khanh khách cười không ngừng. Mặc dù Tiểu Mãn Bảo là năm thuộc tính tạp linh căn, nhưng hắn là một người luyện đan tông sư, thiên diễn không gian cũng có đầy khắp núi đồi linh thảo, coi như khắc đan cũng có thể khắc ra một cái vấn đỉnh tu tiên giới tới. Ta nhìn a, các ngươi kiếp trước khẳng định có thủ. Đại Ni cười nói, nói không chừng thật đúng là bị ngươi đoán đúng, mọi người đều nói nữ nhi là cha kiếp trước tiểu tình nhân, ta nhìn a, là kiếp trước nợ còn tạm được. Bộ Phàm thở dài, mặc dù hắn rõ ràng Tiểu Mãn Bảo kiếp trước cái kia cặn bã cha không phải hắn, nhưng nhân quả tuần hoàn ai có thể nói rõ được. Nhưng mà, ta cảm thấy Tiểu Hỷ Bảo khẳng định là ta kiếp trước tiểu tình nhân. Nhìn xem trong ngực Tiểu Hỷ Bảo, Tiểu Hỷ Bảo chớp chớp đôi mắt to khả ái, đừng đề cập có bao nhiêu manh. Cái kia Tiểu Hoan Bảo đâu? Đại Ni cười nói. Ừm. Bộ Phàm nhìn Đại Ni trong ngực nại nắm. Nại nắm cũng rất manh nhìn xem hắn. Hắn chân thành nói, ngoài ý muốn. Tiểu Hoan Bảo, 6. Đại Ni trong lòng có chút bất đắc dĩ. Như thế nào cảm giác có hài từ sau, phu quân biến ngây thơ nữa nha. Tốt tốt, đùa giỡn với ngươi, Tiểu Hoan Bảo là nhi tử ta, làm sao có thể là ngoài ý muốn. Bộ Phàm cười nói. Phu quân, ngươi nói Tiểu Hoan Bảo là chuyện gì xảy ra? Như thế nào Tiểu Hoan Bảo từ xuất sinh đến nay, liền thường xuyên xảy ra chuyện, cũng không biết tiếp tục như thế có thể hay không? Đột nhiên, Đại Ni nhìn xem trong ngực Tiểu Hoan Bảo, trong mắt có chút lo lắng nói. Không có chuyện gì, hết thể có ta. Bộ Phàm thu hồi nụ cười, một tay ôm Đại Ni bả vai. Kỳ thật, vì để tránh cho Tiểu Hoan Bảo xảy ra ngoài ý muốn, hắn tại một cái trên ngọc thạch bố trí mấy đạo phòng ngự trận pháp cho Tiểu Hoan Bảo mang lên. Đương nhiên, hắn cũng có nghĩ tới cho Tiểu Hoan Bảo luyện chế một chút có vận khí thuộc tính tăng thêm pháp khí. Chỉ là đi. Rất rõ ràng, những pháp khí kia, hắn không quá ưa thích. Cũng không biết vì cái gì Tiểu Hoan Bảo vận khí sẽ như vậy kém, sẽ còn liên lụy người khác. Đại Ni khe khẽ thở dài. Vợ chồng bọn họ hai người một mực biết Tiểu Hoan Bảo kèm theo vận rủi. Có thể để bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là Tiểu Hoan Bảo vận rủi lại còn sẽ liên lụy những người khác. Chỉ cần cùng Tiểu Hoan Bảo từng có tiếp xúc người cũng hoặc nhiều hoặc ít đi theo xui xẻo. Đại Ni phụ mẫu ôm Tiểu Hoan Bảo thời điểm, ra phủ định phân chim nện vừa vặn, Tiểu Ni cùng Chu Minh Châu ôm Tiểu Hoan Bảo thời điểm bị trên đất thạch đầu trượt chân một phát. Một lần có thể nói là trùng hợp, nhưng liên tiếp, này không khỏi không để bọn hắn suy nghĩ nhiều. Bất quá, Tiểu Hoan Bảo vận rủi chỉ ảnh hưởng những người khác,
bọn hắn một nhà người ngược lại là không có bị Tiểu Hoan Bảo xui xẻo liên lụy. Đại Ni chỉ cho là Tiểu Hoan Bảo vận rủi sẽ không đối thân nhân có tác dụng, nhưng Mộ Phàm lại không nghĩ như vậy. Hắn cảm thấy Tiểu Hoan Bảo vận rủi sở dĩ đối bọn hắn một nhà không có ảnh hưởng, càng nhiều hơn chính là vận rủi đối khí vận người vô hiệu. Dù sao, Đại Ni vận khí từ trước đến nay không kém, Tiểu Lục Nhân kiếp trước là tiên giới chân quân, Tiểu Mãn Bảo là trùng sinh người, đều thuộc về khí vận người. Mà hắn cũng không sai biệt lắm. Người cũng đừng lo lắng, ta nhìn Tiểu Hoan Bảo vận khí kém chỉ là nhất thời, về sau sẽ tốt. Bộ Phàm an ủi. Ta tại một chút thư tịch thượng nhìn qua, người vận khí có mạnh có yếu, nhưng mà hỗ trợ lẫn nhau. Mà Tiểu Hoan Bảo cùng Tiểu Hỷ Bảo bởi vì là song bào thai, khả năng xuất hiện một chút tình huống đặc biệt. Vận khí của bọn hắn chia hai thái cực, thân là ca ca Tiểu Hoan Bảo thu hoạch được độ chênh lệch vận khí, thân là muội muội Tiểu Hỷ Bảo thu hoạch được tương đối cao vận khí. Nói không chừng theo bọn hắn niên kỳ tăng trưởng, vận khí liền sẽ khôi phục. Nếu như vậy liền tốt. Đại Ni trong lòng hơi có chút giải sầu, mặc dù từ không nói quái lực luận thần, nhưng đây là tu tiên giới, có một số người trời sinh vẫn là rất đặc biệt. Yên tâm đi, chúng ta bình thường nhiều trông nom một chút Tiểu Hoan Bảo. Ừm, cũng chỉ có thể dạng này. Chương 273, Trạng Nguyên thôn. Bên kia, Đường Bất Phàm trên một cỗ xe bò, một đôi trẻ tuổi mẫu nữ rúc vào với nhau ngồi trên đống cỏ. Mà đuổi xe bò chính là một người làn da ngăm đen, đầu đội mũ rơm lao hán. Lao hán một bên lôi kéo dây cương, vừa cười đối sau lưng mẫu nữ nói, các ngươi muốn đi Ca Lạp thôn. Đây chính là nơi tốt ta. Lao bá, Ca Lạp thôn thật tốt như vậy. Nói chuyện chính là một người nam phương 20 tiểu phụ nhân xinh đẹp như hoa, nhất là cặp mắt kia, mỹ ý dập dờn. Đó là đương nhiên, Ca Lạp thôn chẳng những là 10 dặm 8 thôn giàu có nhất thôn, vẫn là có tiếng Trạng Nguyên thôn. Lao hán cũng là như quen thuộc, nhàn rỗi không chuyện gì liền cùng tiểu phụ nhân làm nhảm lên. Trạng Nguyên thôn. Hẳn là cái kia Ca Lạp thôn đã từng ra cái Trạng Nguyên. Tiểu phụ nhân có chút giật mình. Nào chỉ là đã từng đi ra a, đó là mỗi năm ra Trạng Nguyên, ra đại quan thôn địa phương. Lao hán cười nói. Tiểu phụ nhân chân mày cau lại. Nàng như thế nào cảm giác lao hán tại nói hiệu nói vượng. Mặc dù nàng không thông biết văn, nhưng cũng biết Trạng Nguyên cũng không phải dễ trúng như vậy. Huống chi, vẫn là mỗi năm ra Trạng Nguyên. Ngươi đừng tưởng rằng lao hán ta nói khoác, chỉ cần phu nhân hỏi thăm một chút liền biết, cái kia Ca Lạp thôn không phải bình thường địa phương. Thôn bọn họ nổi danh nhất không phải bọn hắn xà bông thơm có bao nhiêu hương, cũng không phải bọn hắn đạo hoa ngư ăn ngon bao nhiêu, mà là thư viện của bọn họ, đây chính là tương đương nổi danh. Lao hán ba hoa trích chòe, trong mắt lộ ra ao ước hướng tới chi sắc. Một cái thôn nhỏ còn có thư viện. Tiểu phụ nhân trong lòng xác định, lão nhân này 89 phần 10 chính là tại lừa gạt nàng. Dù sao, thôn mới bao nhiêu lớn à, có thể có cái ra dáng tư thục cũng không tệ, còn thư viện đâu? Xem ra phu nhân không phải người địa phương đi. Lao hán cũng không giải thích, cười hỏi. Tiểu phụ nhân nghe vậy, trong lòng không khỏi siết chặt, một cái tay chăm chú che trong ngực bao khỏa, một cái tay khác gắt gao giữ chặt một bên tiểu nữ hài tay. Nương. Một bên tiểu nữ hài nguyên bản đang say ngủ, tay nhỏ liền bị tay của mẫu thân nắm đến đau nhức, cho đau tỉnh lại. Liên Nhi tỉnh a, không có việc gì, ngủ đi. Tiểu phụ nhân biết phản ứng quá độ, về lao hán lời nói, ta là gả ra ngoài cô nương, nhiều năm không có trở về một chuyến. Một bên tiểu nữ hài trừng mắt nhìn, khuôn mặt nhỏ hơi nghi hoặc một chút. Khó trách phu nhân đối thôn sự tình một chút cũng không biết, bây giờ Ca Lạp thôn thư viện thế nhưng là có tiếng, liền trong huyện những cái kia thiếu gia đều muốn đi thư viện đọc sách. Lao hán cảm khái nói. Tiểu phụ nhân nao nao. Nghe lao hán khẩu khí, cái kia thôn nhỏ thật có thư viện. Bất quá, nàng đồng thời không có hỏi thăm. Năm ngoái khô hạn phu nhân biết không? Lao hán đông nhiên nói. Ừm. Tiểu phụ nhân lên tiếng. Nếu không phải bởi vì trận kia khô hạn, nàng cũng sẽ không đến Ca Lạp thôn. Năm ngoái tới trận thai đại quan chính là cái kia thư viện đi ra, lão hán còn có hạnh gặp qua cái kia đại quan một mặt, vậy đơn giản chính là trên trời xuống tiên nhân. Lão hán có chút đắc ý, hắn nhân sinh tối cao ánh sáng thời khắc, cái kia không thể nghi ngờ chính là tận mắt nhìn đến đại quan hình dáng. Cái kia thư viện kêu cái gì? Tiểu phụ nhân nhịn không được hiếu kỳ nói. Gọi Bất Phàm thư viện. Lão hán trả lời. Lão bá, ngươi nói là cái kia liên tục chúng Trạng Nguyên Bất Phàm thư viện tại Ca Lạp thôn. Tiểu phụ nhân chấn kinh. Nếu nói mấy năm gần đây nổi danh nhất thư viện là nhà nào, cái kia không thể nghi ngờ là Bất Phàm thư viện. Mà Bất Phàm thư viện nổi danh nhất chính là chúng liền Trạng Nguyên. Bất quá, tiểu phụ nhân cũng chỉ là nghe nói Bất Phàm thư viện tên tuổi, nhưng ở đâu, nàng cũng không biết, nhưng chưa từng nghĩ cái kia văn danh thiên hạ Bất Phàm thư viện vậy mà tại nho nhỏ thôn. Đúng vậy à, phu nhân, ngươi là bao lâu không có về nhà ngoại, liền chuyện lớn như vậy cũng không biết. Lao hán có chút hoài nghi. Lúc trước cha mẹ ta không cho phép ta gả cho ta nhà chồng, ta khăng khăng muốn gả, bởi vậy cùng bọn hắn náo chút mâu thuẫn, lúc này mới rất nhiều năm không cùng bọn hắn liên lạc. Tiểu phụ nhân thấp giọng giải thích nói. Phu nhân, ngươi cũng đừng lừa gạt lao hán, phu nhân không phải Ca Lạp thôn người, lao hán sống nửa đời người, nhãn lực kinh vẫn phải có. Lao hán cười nói. Bất quá phu nhân một vị phụ nhân cùng nữ nhi xuất hành cẩn thận một chút cũng là phải, phu nhân có thể yên tâm, lao hán tuy nghèo, nhưng còn không đến mức làm những cái kia hạ lưu thông đồng. Là ta lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, lao bá đừng thấy lạ. Tiểu phụ nhân sắc mặt biến hóa, nhưng vẫn là rất khách khí nói. Cái gì quân tử không quân tử, lao hán ta chính là cái anh nông dân, phu nhân kia tới Ca Lạp thôn là. Lao hán cười hỏi. Ta nhà chồng người tại năm ngoái nạn hạn hán gặp họa, chỉ còn lại ta cùng khuê nữ hai người, lúc này mới nghĩ đến tới nhờ vả thân thích. Bà con kia của ta chính là Ca Lạp thôn, mặc dù là thân thích, nhưng chúng ta ở giữa không thế nào liên lạc, ta cũng là cùng đường mạt lộ mới đến đây bên trong. Tiểu phụ nhân cúi thấp đầu, dùng mềm mại thê lương âm thanh nói. Lần này, lão hán đồng thời không có hoài nghi. Chỉ nghe tiểu phụ nhân nhà chồng tại nạn hạn hán gặp họa, thở dài, phu nhân cũng là người cơ khổ. Lúc trước lão hán ta gặp được phu nhân, còn tưởng rằng phu nhân cũng là nghĩ gả vào Ca Lạc thôn. Lão hán pha trò nói. Lão bá, lời này của ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ có rất nhiều người muốn gả vào Ca Lạc thôn? Tiểu phụ nhân có chút không hiểu. Đó là đương nhiên, mười dặm tám thôn cô nương không có người không muốn gả đến Ca Lạc thôn. Lão hán cười nói. Hoa cúc đại cô nương hảo gả, ta loại này. Tiểu phụ nhân lắc đầu nói. Phu nhân, lời này của ngươi ta liền không thích nghe. Lão hán ta cũng không sợ phu nhân trò cười, ta có một cô nương gả nhiều năm, cũng không cho nàng tên Vương Bắt Đản kia nhà chồng sinh nhi tử, liền bị thôi trở về. Còn nói ta cô nương là không sinh ra tử gả mái, lão hán ta tự nhiên không đồng ý, nhưng cũng bắt bọn hắn nhà không có cách, nhà bọn hắn có tiền, lão hán ta liền một cái đồn ưu. Lão hán tức giận nói. Tiểu phụ nhân trầm mặc, ánh mắt không khỏi nhìn một chút bên cạnh nữ nhi liếc mắt một cái. Đối với lão hán nhà cô nương tình huống, nàng là thấm sâu trong người. Bất quá, nàng cũng không tiếp tục truy vấn, bởi vì nàng rõ ràng bị nhà chồng thôi vứt bỏ nữ tử cuộc sống về sau chỉ có thể càng thêm khó khăn gian khổ. Nhưng lão hán tiếp tục nói ra. Nhưng lão hán ta cũng không thể một mực nuôi cô nương, cũng may lão hán ta biết Ca Lạp thôn Tống lão bản, ta đem việc này cùng Tống lão bản tiểu nói này. Cái kia Tống lão bản nói, hắn có cái huynh đệ không thành hôn, vừa vặn giới thiệu cho ta. Nói lên việc này, lão hán không khỏi cười. Đối với lão hán muốn lần nữa gả nữ, tiểu phụ nhân cũng không ngoài ý muốn. Không có cái nào người nhà mẹ đẻ sẽ một mực nuôi bị nhà chồng tôi vứt bỏ về nhà cô nương. Chỉ là bởi vì là bị chồng dùng bỏ, lần thứ hai gả khẳng định là sẽ không gả rất khá. Bình thường là gả cho những cái kia cưới không lên tức phụ người không vợ. Những người này không có một cái bình thường, không có tiền, thích rượu, thích đánh cược, ưa thích đánh tức phụ, ngày tháng sau đó có thể nghĩ. Có thể nghĩ lao hán cô đương. Tiểu phụ nhân trong lòng tiếc hận, nhưng lại có chút bất đắc dĩ. Chương 274, quả phụ càng hương. Cái kia bây giờ lao bá cô nương trôi qua thế nào rồi? Tiểu phụ nhân rõ ràng nếu như lão hán cô nương trôi qua không tốt, lão hán liền sẽ không cùng nàng nói việc này. Cái kia tháng ngày trôi qua đừng nói tốt bao nhiêu, ta cô nương đến Ca Lạp thôn không mấy năm liền cho ta cái kia con rể sinh hai cái mập mạp tiểu tử. Lão hán cười ha hả nói, ngươi đừng nhìn ta cái kia con rể hình dáng cao lớn thô kệch, nhưng đối ta cô nương vậy cũng tốt, không những đối với ta cô nương tốt, liền ta cô nương cho lúc trước tên Vương Bắt Đản kia nhà chồng sinh nữ nhi cũng tốt. Vậy chúc mừng lão bá, có thể tìm tới như thế một cái con rể tốt. Tiểu phụ nhân tự nhiên có thể từ lão hán cái kia vui sướng âm thanh nghe ra lão hán cô nương hai gả gả rất không tệ, trong mắt có một vệt vẻ hâm mộ. Phải biết hai gả có thể gả thật tốt phụ nhân ít càng thêm ít. Huống chi, còn không chê phụ nhân có nhà chồng cũ hài tử. Dù sao, nàng nhà chồng thôn kia liền không có. Có cái quả phụ hai gả sống sờ sờ bị đánh chết, còn có cái quả phụ mang theo ba đứa hài tử hai gả, ba đứa hài tử đều bị bán. Ai nói không phải đâu, ngươi là không biết ta cô nương trước đó cái kia nhà chồng biết việc này sau, muốn về ta cái kia ngoại tôn nữ. Nói cái gì hoặc là để ta con rể cho bọn hắn tiền. Hoặc là bọn hắn liền muốn mang ta đi cái kia ngoại tôn nữ, ngươi biết ta con rể làm sao làm? Mang lên người, tìm tới nhà bọn hắn, không có cùng bọn hắn nói nhảm, vung lên nắm đấm liền đem những này không biết xấu hổ Vương Bắt Đản cho một trận. Nói lên việc này, lão hắn lập tức thường mang cười một tiếng. Lão bá, con rể ngươi liền không sợ bọn họ nhà cáo quan phủ? Tiểu phụ nhân có chút trợn mắt hốt mồm, như loại này động một chút lại ra tay đánh người người không vợ sẽ đối nhà mình tức phụ tốt. Phu nhân, ngươi là không biết Ca Lạp thôn là địa phương nào, đây chính là gia đại quan địa phương. Tùy tiện cái nào gia đình nói không chừng liền có người là tú tài cử nhân, cho bọn hắn 10 cái lá gan cũng không dám đi cáo. Lão hán cười nói, bất quá đương sơ ta biết việc này, cũng là khẩn trương đến không được, nhưng ta cái kia con rể nói, nhà mình tức phụ nữ nhi bị khi phụ, chuyện gì cũng không làm, cái kia coi như cái gì nam nhân. Lão hán cười đến rất là vui vẻ. Lúc trước, biết con rể đem nữ nhi trước đó nhà chồng cho đánh sau, trong lòng của hắn đừng để cập sảng khoái đến mức nào. Bọn hắn lúc trước còn ghét bỏ ta cô nương không sinh ra nhi tử. Nhưng ta cô nương mới gả cho ta cái kia con rể không có 2 năm liền sinh cái mập mạp tiểu tử, lão hán nhìn a, rõ ràng chính là nhà bọn hắn không được. Bây giờ ngẫm lại, lão hán ta ngược lại là muốn cảm tạ ta cô nương trước đó cái kia nhà chồng, nếu không phải là bọn hắn có mắt không trọng, ta cô nương cũng sẽ không gặp phải ta cái kia con rể. Lão bá nói đúng. Tiểu phụ nhân đột nhiên có chút ao ước lên lão hán cô nương. Hai gả lại còn có thể gả cho như thế che chở nàng trợ phu. Nói đến, ta nghe ta cô nương kia nói, ta con rể trước kia là thôn bọn họ bên trong tên ẩn, chính là loại kia chuyện gì cũng không làm. Liền biết trùng đạo. Về sau hối cải để làm người mới, đi theo Tống lão bản làm, bây giờ ta cái kia con rể là xi măng tắc phường quản sự, một tháng như thế nào cũng có cái hơn 22. Lão hán cười nói. Hơn 22. Tiểu phụ nhân chấn kinh. Phải biết một hộ người bình thường một năm tiêu xài cũng mới 10 lượng không đến, đây là một nhà mấy miệng người tiêu xài. Phu nhân, ngươi đừng tưởng rằng lão hán ta là đang khoác lác, ta nhưng nói cho ngươi tại Ca Lạp thôn làm việc, cho dù là phụ đạo nhân ra một tháng có mấy hai. Ta cô nương kia chính là tại xà Đông Thơm tắc phường làm việc, một tháng tiền công liền có 4-5 hai. Lão hán cười nói, Ca Lạp thôn thật có tốt như vậy. Tiểu phụ nhân chần chờ, nàng cảm thấy lão hán nói đến có chút quá không chân thực. Phu nhân, ngươi đi thì biết, chỗ kia thật sự là chỗ tốt, ta tại trên đường gặp ngươi nhóm lúc, ta còn tưởng rằng các ngươi là muốn đi Ca Lạp thôn làm việc đâu.
Lao hán lắc lắc trên tay roi.
Lao bá, ngươi nói là có rất nhiều giống ta dạng này cô nhi quả mẫu người đi Ca Lạp thôn.
Tiểu phụ nhân hơi nghi hoặc một chút nói.
Đúng vậy à, các nàng cũng là người cơ khổ, có là hán tử chết rồi, cùng đường mạt lộ mới tới, cũng có cùng nhà ta cô nương kia một dạng, không cho nhà chồng sinh nhi tử bị đuổi ra ngoài.
Lao hán ta một năm nói ít cũng có thể gặp phải mười mấy lần, mỗi lần gặp phải, lao hán cũng sẽ thuận tiện giúp một chút, tựa như ta con rể nói như vậy, giúp người có đôi khi chính là đang giúp mình.
Lao hán cười nói.
Tiểu phụ nhân nào nào.
Giúp người có đôi khi chính là đang giúp mình.
Khó trách trước đó nàng cùng nữ nhi đi trên đường hỏi thăm Ca Lạp thôn đi hướng nào lúc, lao hán nói hắn vừa vặn đi cái kia, thuận tiện tiện thể các nàng cùng đi.
Lúc ấy, nàng có chút sợ hãi, coi là lao hán sẽ đối nàng mưu đồ làm loạn.
Có thể nghĩ đến nàng cùng nữ nhi đi hồi lâu cũng không có nghỉ ngơi qua, lúc này mới lên lao hán xe bò.
Đương nhiên, nàng cũng là có phòng bị.
Bởi vì nàng bao khỏa ẩn giấu một cây chùy thủ.
Nếu như lao hán dám làm loạn, nàng tùy thời cùng hắn liều mạng.
Lao bá, các nàng vì cái gì đều muốn đi Ca Lạp thôn, chẳng lẽ các nàng tại Ca Lạp thôn cũng có thân nhân?
Tiểu phụ nhân khó hiểu nói.
Nào có cái gì thân nhân à, phu nhân, ngươi hẳn là cũng biết một cái phụ đạo nhân ra muốn nuôi gia đình không dễ dàng đâu.
Lao hán cười nói.
Ừm.
Tiểu phụ nhân lên tiếng.
Đâu chỉ không dễ dàng a,
căn bản chính là gian nan, còn muốn chịu được người chung quanh ánh mắt khác thường cùng xa lánh.
Nhưng tại cái khác địa phương sẽ chịu đói, nhưng đi Ca Lạp thôn nhất định có thể có miếng cơm no ăn, còn có thể nuôi sống một đôi nhi nữ.
Lao hán cởi mở cười một tiếng.
Chẳng lẽ Ca Lạp thôn người không chê?
Tiểu phụ nhân vẫn là đem nàng trong lòng hoang mang nói ra.
Phải biết trên đời đối thủ tiết phụ nhân đều rất không hữu hảo, mặc kệ là nam nhân, vẫn là phụ nhân kiểu gì cũng sẽ dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn các nàng, tựa như các nàng sẽ làm cái gì chuyện xấu.
Thậm chí, liền nhà chồng thân nhân đối thủ tiết phụ nhân chẳng những không có giúp đỡ một cái, còn cùng nhau khi phụ.
Phu nhân, người đây có thể yên tâm, Ca Lạp thôn cùng những thôn khác không giống, chẳng những không chê, nói không chừng còn có thể tái giá đâu.
Lao hán cười nói.
Còn có thể tái giá?
Tiểu phụ nhân trợn mắt hốt mồm, nghĩ lại, sẽ không phải là làm tiểu a.
Đúng vậy à, ta nghe nói Ca Lạp thôn trước kia những cái kia thủ tiết phụ nhân mấy năm này đều gả, về sau đi trước Ca Lạp thôn quả phụ cũng gả.
Lao hán nói cho ngươi, quả phụ tại Ca Lạp thôn có thể so sánh Hoa Cúc đại cô nương nổi tiếng.
Vừa mới dứt lời, lao hán liền ý thức được nói sai, lập tức vội ho một tiếng, phu nhân, lao hán có ý tứ là nói tại Ca Lạp thôn, chỉ cần phẩm tính không tệ quả phụ cũng dễ dàng gả đi.
Quả phụ so Hoa Cúc đại cô nương hương.
Tiểu phụ nhân cảm thấy lao hán là tại lừa gạt nàng.
Mục đích đúng là vì để cho nàng gả cho Ca Lạp thôn cái nào đó cưới không lên tức phụ người không vợ.
Không sai.
Khẳng định là.
Tiểu phụ nhân càng ngày càng cảm thấy có loại khả năng này.
Cho nên, về sau lao hán nói Ca Lạp thôn hán tử như thế nào đau tức phụ, tiểu phụ nhân cũng chỉ là thuận miệng đáp lại, cũng không có làm thật.
Nhưng tiểu phụ nhân làm sao biết lao hán nói đến lời mặc dù có khuyết đại thành phần, nhưng cũng không có sai.
Ca Lạp thôn thủ tiết phụ nhân đại đa số đều gả.
Mà 10 dặm 8 thôn một chút quả phụ vốn là tới Ca Lạp thôn tác phường làm việc xuống tạm.
Cuối cùng, bị trong thôn hán tử cũng cưới về nhà.
Chương 275, thế này sao lại là thôn A?
Về sau, Ca Lạp thôn nữa thích quả phụ sự tình bất chi bất giác thế nào liền chuyển ra.
Mà Ca Lạp thôn lại là có tiếng đau tức phụ, lại thêm Ca Lạp thôn tác phường đãi ngộ cao, lập tức hấp dẫn không ít quả phụ đến đây. Chỉ cần là tại nhà chồng thôn không vượt qua nổi quả phụ, liền sẽ mang theo con cái tới mưu sinh.
Nhưng tục ngữ nói người đỏ thị phi nhiều.
Ca Lạp thôn cũng giống như vậy.
Bởi vì Ca Lạp thôn mấy năm gần đây có thể nói là để 10 dặm 8 thôn nước ao ghen tị, một chút không vừa mắt người liền đem Ca Lạp thôn xưng là phá hải thôn.
Ý tứ rất rõ ràng, chính là nói Ca Lạp thôn người chính là nhặt phá hải.
Đối với loại chuyện này, bộ phàm cũng có nghe thấy.
Nhưng nói thật, nhiều chuyện tại người khác trên mặt, còn có thể khe hở hay sao?
Bất quá, biết việc này sau, hắn không nói hai lời tìm Tống Lại Tử hào hào nghiên cứu thảo luận một chút nhân sinh.
Không sai.
Chính là tên Vương bắt đản này lúc không có chuyện gì làm uống rượu. Uống say cũng thích cùng hắn đám kia huynh đệ nói khoác cái gì quả phụ 108 loại chỗ tốt.
Còn đưa thích cho huynh đệ giới thiệu quả phụ, ngươi nói một chút này đúng sao?
Mà cưới quả phụ huynh đệ cũng cùng Tống Lại Tử một dạng đều nói khoác quả phụ 108 loại chỗ tốt.
Về sau, cái kia càng là đã xảy ra là không thể ngăn cản.
Bất quá, Tống Lại Tử huynh đệ đại đa số đều là lên 30 mấy lại cưới không lên tức phụ hắn tử.
Dù sao, Ca Lạp thôn nghèo mấy đời người, 10 dặm 8 thôn cô nương nào sẽ đến thôn bọn họ, điều này sẽ đưa đến thôn bọn họ đàn ông độc thân đặc biệt nhiều.
Có đôi khi không phải ngươi chăm chỉ cố gắng liền có thể có thu hoạch.
Ca Lạp thôn nhiều người ruộng đồng thiếu,
cho nên người làm biếng, tên đần liền đặc biệt nhiều.
Về sau, Tống Lại Tử bốn cái nổi danh nhất tên đần phát sinh cải biến, cũng đều từng cái cưới xinh đẹp tiểu thức phụ, để trong thôn một chút người làm biếng lập tức có phấn đấu mục tiêu.
Bất quá, cũng là này nguyên nhân a.
Trong thôn hoàn toàn như trước đây đau tức phụ,
khả năng có người sẽ cảm thấy ưa thích quả phụ cùng đau tức phụ có xung đột.
Kỳ thật một chút cũng không xung đột.
6.
Trên đường đi,
tiểu phụ nhân từ lao hán khẩu bên trong biết được rất nhiều Ca Lạp thôn sự tình.
Bất quá, đại đa số là thổi phồng Ca Lạp thôn lời nói.
Dựa theo lão hán thuyết pháp, Ca Lạp thôn chính là một cái địa linh nhân kiệt nơi tốt, chỉ cần vừa đi đến Ca Lạp thôn, bệnh gì đều không còn.
Tiểu phụ nhân nơi nào tin a?
Nếu quả thật tốt như vậy, vậy cái này địa phương không phải thôn, mà là tiên nhân phúc địa.
Nhưng khi xe bỏ từ mấp mô đường đất vàng lái vào một đầu bằng phẳng đường xi măng lúc,
tiểu phụ nhân chấn kinh, càng làm cho nàng khiếp sợ là hai bên bị tu bổ chỉnh tề cây cối. Đây là đường bất phàm, duy nhất thông tới Ca Lạp thôn lộ. Lão hán cười giới thiệu nói, con đường này thế nhưng là Ca Lạp thôn chính mình xuất tiền làm cho. Tiểu phụ nhân nhìn bằng phẳng đường xi măng, làm một con đường như vậy cần xài bao nhiêu tiền a? Tiểu phụ nhân bên cạnh tiểu nữ hải cũng tò mò đông nhìn nhìn tây nhìn xem. Nương, ngươi nhìn nơi đó. Đông nhiên, tiểu nữ hải hướng phía trước chỉ đi. Tiểu phụ nhân nhìn lại, đập vào mi mắt chính là một mảng lớn màu vàng ruộng lúa, nước sạch đường đất, thanh tịnh mương nước, mương nước bên cạnh còn có hàng rào gỗ. Tiểu phụ nhân còn là lần đầu tiên nhìn thấy xinh đẹp như vậy sạch sẽ thôn xóm. Nhưng mà, càng làm cho tiểu phụ nhân khiếp sợ là Ca Lạp thôn. Xa xa nhìn lại, thôn không có vừa nát vừa cũ cỏ tranh thổ phôi phỏng, càng không có mấp mô đường đất vàng, có là từng tòa chỉnh tề tiểu viện, cùng lộng lẫy lầu cát. Thế này sao lại là cái gì thôn a? Rõ ràng chính là một cái trấn nhỏ thật sao? Mẫu thân, nơi đó thật xinh đẹp a. Nhìn qua xa xa Ca Lạp thôn, tiểu nữ hải không khỏi sợ hãi than nói. Đúng vậy a. Giờ khắc này, tiểu phụ nhân tin tưởng lão hán lời nói. Này Ca Lạp thôn thật cùng những thôn khác không giống. 6. Đối với sau lưng truyền đến tiếng kinh hô, lão hán cười nhạt một tiếng, cũng không ngoài ý muốn. Dù sao, mỗi cái lần đầu tiên tới Ca Lạp thôn người đều sẽ giống tiểu phụ nhân các nàng mở dạng, loại sự tình này, hắn gặp nhiều. Phu nhân, các ngươi thân thích là nhà nào? Nói không chừng ta biết. Không nói gặp ngươi, ta cách mỗi một chút thời gian liền sẽ tới ta cái kia con rể nhà ở. Lão hán cảm thấy này Ca Lạp thôn chính là nơi tốt, trước kia hắn luôn là đau lưng, nhưng thứ nhất Ca Lạp thôn ở vài ngày, cái gì bệnh vặt đều tốt. Ta người thân kia gọi Vương Tam Hỷ. Tiểu phụ nhân chần chờ một chút, vẫn là nói. Vương Tam Hỷ là nàng bà ngoại ca ca danh tự. Bởi vì bà ngoại là lấy chồng ở xa, dù cho ngày lễ ngày Tết cựu mộ ra sẽ để cho biểu cứu tới ông ngoại một nhà chúc Tết, nhưng cũng sẽ bị ngoại công một nhà ghét bỏ. Bởi vì tại ông ngoại một nhà xem ra cứu mộ ra một nhà chính là nghèo thân thích. Thậm chí, ông ngoại đối ngoại bà luôn là trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau. Nói nếu không phải hắn cưới bà ngoại, liền bà ngoại cái kia cùng sơn câu thôn sao có thể gả đến tốt như vậy. Bởi vậy, ông ngoại một nhà cùng cứu mộ ra một nhà bình thường rất ít đi lại. Mà những sự tình này là mẹ nàng nói cho nàng. Bất quá, bà ngoại đối nàng rất tốt. Còn lao cùng nàng nói lên rất nhiều khi còn bé sự tình. Nói cứu mộ ra khi còn bé đối nàng rất tốt, thường thường mang nàng đến trên núi móc trứng chim, đến trong ruộng bắt cá trạch. Mỗi lần nhắc lên cứu mô gia, luôn luôn hòa ái bà ngoại đều rất cao hứng. Bất quá, nàng nhưng xưa nay chưa thấy qua cứu mô gia. Không đúng. Phải nói từng gặp một lần, cũng chính là bà ngoại qua đời một lần kia. Về sau, ông ngoại một nhà liền rốt cuộc không có cùng cứu mô gia một nhà từng có liên lạc. Qua nhiều năm như vậy, cũng không biết cứu mô gia có hay không tại thế. Dù sao, bàn về tới cứu mô gia niên kỷ so bà ngoại lớn hơn nhiều. Nếu không phải nhà chồng đám người kia dung không được nàng, nhà mẹ đẻ người lại ghét bỏ nàng cùng Liên Nhi, nàng cũng sẽ không đến nơi này. Chỉ hy vọng cứu mộ ra một nhà có thể xem ở bà ngoại trên mặt mũi thu lưu mẹ con các nàng hai người. Chỉ là để nàng không nghĩ tới chính là trước mắt này tựa như tiên cảnh thôn lại chính là đã từng bị ngoại công một nhà ghét bỏ cùng sân câu. 6. Lao Hán cũng không biết tiểu phụ nhân trong lòng suy nghĩ gì, lắc đầu, Vương Tam Hỷ, danh tự này Lao Hán ta chưa từng nghe qua, bất quá Vương, cái họ này, tại Ca Lạp thôn thế nhưng là thế gia vọng tộc. Đúng vậy a. Tiểu phụ nhân thuận miệng lên tiếng. Nương, ngươi nhìn. Lúc này, một bên tiểu nữ hài lôi kéo tiểu phụ nhân góc áo, chỉ vào nơi xa nói. Tiểu phụ nhân nhìn lại, liền gặp bây giờ có mấy cái trong thôn hài đồng đứng tại mương nước bên cạnh câu cái gì. Mấy cái này hài đồng cùng nàng gặp qua đường thôn hài tử có chút không giống nhau lắm. Những thôn khác hài tử lôi tha lôi thôi, mà này Ca Lạp thôn hài đồng sạch sẽ, cho người ta một loại có tri thức hiểu lễ nghĩa tiểu đồng sinh bộ dáng. Giờ khắc này, tiểu phụ nhân bỗng nhiên kiên định muốn lưu lại ý nghĩ. Phu nhân, ta muốn đi xi măng tắt phường, cũng chỉ có thể tiễn đưa các ngươi tới nơi này. Lao hán kéo một phát dây cương, xe bỏ tại một cái giao lộ chậm rãi ngừng lại. Đa tạ lao bá, đây là ba cái đồng tiền. Tiểu phụ nhân cùng tiểu nữ hải từ xe bò xuống. Tiểu phụ nhân có chút không thôi từ bên hông móc ra ba cái đồng tiền. Này ba cái đồng tiền bây giờ là nàng toàn thân gia sản. Nhưng nếu không phải lão hán một đường tiễn đưa các nàng tới, mẹ con các nàng hai người đi tới nơi này chỉ sợ không dễ dàng. Phu nhân, các ngươi cũng không dễ dàng, tiền này ngươi vẫn là thu lại đi. Lão hán hào sảng khoát qua tay, hất lên roi, cưỡi xe bò chậm rãi hướng xi măng tắt phường đi. Liên Nhi, trên đời này vẫn là nhiều người tốt ta. Nhìn qua rời đi xe bò, tiểu phụ nhân trong lòng thở dài một hơi, lôi kéo tiểu nữ hải hướng thôn đi đến. Chương 276, Phạm Tiểu Liên. Thanh tịnh thấy đáy mương nước chậm chậm lưu động truyền ra từng tiếng mỹ diệu âm phù. Thúy sắc ướt át bãi cỏ, tựa như lông mềm như nhung thẳng vậy, theo gió nhẹ nhẹ nhàng lay động. Nơi xa màu vàng ruộng lúa bên trong, nông dân mang theo mũ rơm túi đầu bận rộn. Nương, chúng ta về sau liền ở lại đây sao? Tiểu phụ nhân nắm tiểu nữ hài hành tẩu tại hồi hương bên trên xi măng trên đường nhỏ. Tiểu nữ hài nhìn trước mắt hài lòng duyên dáng cảnh sắc, trong mắt tràn đầy hướng tới chi sắc. Ừm. Nhìn xem nữ nhi cái kia đầy cõi lòng ánh mắt mong chờ. Tiểu phụ nhân khẽ dạ, trong lòng làm quyết định, dù cho cứu mộ gia không nguyện ý thu lưu mẹ con các nàng hai người, nàng cũng phải nghĩ biện pháp ở lại đây thôn. Một đường đi đến cửa thôn, không ít thôn dân đều chú ý tới tiểu phụ nhân hai mẹ con, nhao nhao hiếu kỳ nhìn lại. Tiểu phụ nhân cùng tiểu nữ hài trong lòng không khỏi có chút khẩn trương. Liên Nhi, chớ khẩn trương, có nương tại. Tiểu phụ nhân có thể cảm thụ được tiểu nữ hài khẩn trương sợ hãi, Cứ việc trong nội tâm nàng cũng có chút khẩn trương, nhưng vẫn là miễn cưỡng trấn an nói.
Ừm. Tiểu nữ hài ôm thật chặt ở tiểu phụ nhân tay, có chút khiếp đảm túi thấp xuống đầu nhỏ, không dám nhìn tới người chung quanh ánh mắt. Chúng ta đến hỏi cái lộ trước. Tiểu phụ nhân thở sâu, nắm tiểu nữ hài tay hướng cây hoẹ lớn đi đến. Một đường này đi tới, mẹ con các nàng hai gặp quá nhiều bạch nhãn. Nhà trông lạnh lùng, nhà mẹ đẻ ghét bỏ, còn có người chung quanh cái kia ánh mắt khác thường, phụ nhân xem thường chán ghét, hán tử dâm tà tham lam. Thậm chí một chút thôn sợ hãi các nàng sẽ bại hoại thôn bọn họ thanh danh, không cho các nàng vào thôn nghỉ ngơi. Cho nên, này không có gì đáng sợ. 6. Bây giờ, cây mẹ lớn ngồi không ít nghỉ ngơi các hương thân, cùng nhau đánh giá đi tới hai mẹ con. Cô nương này nhìn xem rất xa lạ. Ta nhìn lại là cái nào thôn cùng đường mặt lộ cô nhi quả mẫu, nghe nói thôn chúng ta có thể kiếm miếng cơm ăn liền đến. Khoan hãy nói tiểu nương tử này bộ dáng ngày thường thật tuấn. Chậc chậc, Vương lão tử a, cẩn thận ta đưa ngươi lời nói cho vợ ngươi nghe. Một bên phụ nhân đập hạt dưa nói. Đừng coi là thật đừng coi là thật. Ta liền nhất thời không quản được miệng, tam nương, ngươi nhưng tuyệt đối đừng cùng vợ ta thuyết cát. Vương lão tứ vội vàng cười làm lành nói. Chung quanh chúng các hương thân lập tức nở nụ cười. Ai có thể nghĩ tới năm đó cái kia luôn là đánh bạc đánh tức phụ Vương lão tứ bây giờ là cái thê quản nghiêm đâu. Các vị đại ca đại tẩu, ta muốn cùng các ngươi hỏi thăm người. Lúc này, tiểu phụ nhân nắm tiểu nữ hài đi tới dưới cây hoại lớn, tiểu phụ nhân gạt ra nụ cười, thanh tú khuôn mặt, một đôi mặt mày cho người ta một loại khác phong tình. Ngươi muốn hỏi ai cứ nói đi. Tiểu phụ nhân nhìn lại, liền gặp nói chuyện chính là một cái vóc người nở nang đại tẩu. Bây giờ, đại tẩu đem gặm xong vỏ hạt dưa đặt ở trong lòng bàn tay, nụ cười hiền lành nhìn xem các nàng. Là như vậy, ta cứu mô ra là cái thôn này, hắn gọi Vương Tam Hỷ, không biết các ngươi nhưng nhận biết. Tiểu phụ nhân ấy lòng nhẹ nhàng thở ra, hướng cái kia đại tẩu gật gật đầu, nhàn nhạt cười nói. Vương Tam Hỷ, ta như thế nào chưa từng nghe qua. Tên kia dáng người nở nang đại tẩu nhíu mày nhìn về phía một bên Vương Lão Tứ. Vương Lão Tứ, sẽ không phải là tìm ngươi Tam Ca à? Ngươi đừng nói mò, Tam Ca của ta không gọi tên này, hắn gọi Vương Cương Trụ. Vương Lão Tứ một chán hất tuyến. Không phải ngươi ca, đó cũng là tìm các ngươi Vương thị, ngươi khẳng định nhận biết. Cái kia dáng người nở nang đại tẩu không thèm để ý chút nào. Nhưng ta cũng chưa nghe nói qua trong tộc có tên này a. Vương lão tứ lông mày suy nghĩ một lúc, vẫn lắc đầu. Đừng nói là Vương lão tứ chưa nghe nói qua Vương Tam Hỷ danh tự. Liền chung quanh không ít hán tử phụ nhân cũng chưa nghe nói qua, nhao nhao lắc đầu, biểu thị bọn hắn cũng chưa từng nghe qua danh tự này. Không thể nào, nhân gia đều tìm tới trong thôn, còn có thể có lỗi. Cái kia dáng người nở nang đại tẩu nghi ngờ nhìn về phía tiểu phụ nhân, đại muội tử, ngươi có phải hay không là tìm nhầm thôn rồi? Không có sai, ta cứu mô gia chính là Ca Lạp thôn. Tiểu phụ nhân đồng thời không chần chờ, nàng bà ngoại thường xuyên cùng nàng nhắc lên Ca Lạp thôn sự tình, cho nên nàng nhớ kỹ rất rõ ràng. Nếu không đi hỏi một chút lão thôn trưởng à, hắn là ta Vương gia tộc trưởng người biết nhiều một chút. Vương lão tứ mở miệng nói ra. Vậy cũng chỉ có thể dạng này. Danh tự này ta giống như có chút ấn tượng. Đột nhiên, một người thân hình cao lớn hán tử lên tiếng. Người xung quanh cùng nhau nhìn về phía hắn, liền Vương lão tứ cũng tò mò này Vương Tam Hỷ là ai. Ta nhớ được tới căn cha hắn liền gọi tên này. Cái kia thân hình cao lớn hán tử gãi gãi đầu cười nói, ta sở dĩ biết là bởi vì tới căn lúc uống rượu để cập với ta. Ta Tam đại gia. Vương lão tứ có chút giật mình. Nói Vương Tam Hỷ hắn thật đúng là không biết, có thể nói đến căn, hắn lại là biết đến, tới căn bản tên là Vương Lai Căn, cùng hắn xem như đồng căn huynh đệ. Nguyên lai là đến tìm căn gia à, nói như vậy Vương lão tứ, ngươi cùng này đại muội tử là thân thích rồi. Cái kia dáng người nở nang đại tẩu cũng bừng tỉnh đại ngộ. Tiểu phụ nhân không khỏi dương mắt nhìn về phía Vương lão tứ, giảo hoạt, cảm giác đầu tiên chính là người này không phải người tốt. Thật đúng là lũ lụt vọt miếu Long Vương, người trong nhà không biết người trong nhà, muội tử thế nào xưng hô. Vương lão tứ lập tức tặc mi thử nhãn. Ta họ Dương. Tiểu phụ nhân không khỏi vô ý thức lùi ra phía sau một bước. Nguyên lai là Dương gia muội tử a, ta Tam đại gia nhà cách nơi này thật gần, ta mang các ngươi đi qua. Vương lão tứ xoa xoa tay, cười làm lành nói. Tiểu phụ nhân do dự, liền nàng bên cạnh tiểu nữ hài cũng bị Vương lão tứ bộ dáng dọa đến trốn ở tiểu phụ nhân sau lưng. Vẫn là để ta tới đi. Cái kia dáng người nở nang đại tẩu làm sao nhìn không ra tiểu phụ nhân lo lắng, trong lòng có chút dở khóc dở cười, lên tiếng nói. Vương lão tứ một mặt ngộp bức, đây là hắn thân thích, hắn dẫn đường không sai a. Vậy cảm ơn tẩu tử. Tiểu phụ nhân tranh thủ thời gian túi người nói cảm tạ. Về sau, tiểu phụ nhân lôi kéo tiểu nữ hài cùng chúng thôn dân cáo từ sau, đi theo cái kia dáng người nở nang đại tẩu rời đi. Đợi tiểu phụ nhân đi xa, Vương lão tứ một mặt buồn bực, rõ ràng cùng ta có chút quan hệ thân thích, ta dẫn đường còn không vui lòng. Mọi người chung quanh nghe xong lời này, nhịn không được cười ra tiếng. Ngươi cũng không nhìn một chút ngươi trông như thế nào, không có đem người ta hù đến thế là tốt rồi, còn dám để ngươi dẫn đường. Lúc này, một người hán tử ha ha cười nói. Lời này của ngươi ta liền không thích nghe, ta dáng dấp là khó coi, cái kia cũng so tống lại tử tốt. Vương lão tứ không phục. 6. Cùng lúc đó, vị này tẩu tử xưng hô như thế nào? Tiểu phụ nhân nói. Ta họ Tôn, người trong thôn đồng dạng gọi ta Tam Nương. Tôn Tam Nương cười nói, vừa rồi cái kia cùng ngươi có quan hệ thân thích người gọi Vương lão tứ, ngươi chớ nhìn hắn hình dáng không ra sao à? Nhưng hắn là trong thôn đi ra tên đau tức phụ. Có tiếng đau tức phụ. Tiểu phụ nhân nghĩ lại một chút. Mặc dù trước đó người kia dáng dấp quả thật có chút tặc mi thử nhãn. Nhưng đối phương nhìn nàng ánh mắt rất thanh tịnh bình thản, đồng thời không có trước kia những nam nhân kia nhìn nàng lúc tham lam dâm tà. Đây là ngươi khuê nữ a, kêu cái gì? Tôn Tam Nương nhìn về phía tiểu nữ hải, cười nói, ta gọi Phạm Tiểu Liên. Tiểu nữ hải ngọt ngào nói, thật hiểu chuyện. Tôn Tam Nương cười, đưa tay sờ sờ tiểu nữ hải đầu nhỏ.